Chương 188, Tào Tháo thiếu lương không cam lòng pháp chính ngẩng đầu muốn biện giải, nhưng nhìn thấy Cổ Hủ khoe miệng cái kia khủng bố mỉm cười, chớp mắt rụt trở về. Quên đi, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng, không có chuyện gì còn là không nên trêu chọc lao hổ ly này đi. Pháp chính trong lòng nói thầm. Không biết bởi vì người nào đó tinh thần thiên phú có thể nhìn thấu người ý nghĩ, lại thêm chính mình cùng người nào đó tinh thần lực chênh lệch quá lớn, hơn nữa lại không có khí vận hộ thể, chính mình một chút ý nghĩ đã bị cái nào đó lao hổ ly nhìn thấy. Còn là quá trẻ tuổi, khuyết thiếu rèn luyện a. Người nào đó trong lòng nói thầm. Pháp chính nhất thời cảm giác nơi nào đó tỏa ra ác ý càng thêm đáng sợ, hoàn toàn không dám nhúc nhích, trong lòng một mảnh lạnh như băng nói, chết chắc. Quách gia ở một bên cười hì hì nhìn pháp chính, ngoài miệng còn không ngừng trêu ghẹo nói, một ít người à, tự cho là có thể nhìn thấu nhân tâm, lại không biết lấy mình tâm để cân nhắc nhân tâm, nhất định là sẽ xuất hiện sai lệch. Pháp chính nghiêng mắt liếc nhìn Quách gia, trong lòng mắng thầm, tên khốn kiếp này, dĩ nhiên bỏ đá xuống giếng. Điền Phong nhìn thấy đồ đệ của mình đáng thương bộ dáng, có chút không đành lòng nói, tốt, Hiếu Trực tuy nhiên suy nghĩ không chu toàn, nhưng nói cũng không phải không có lý, chúng ta còn là phải đề phòng Tào Mạnh Đức. Quách gia tùy ý cầm lên một quả chuối, lột ra liền nhét vào miệng, vừa ăn vừa nói, đề phòng cái gì? Hiện tại bất quá loạn thế mới đến, Tào Mạnh Đức nếu như sớm như vậy dám nuốt lời, sau đó làm sao lan lộn? Huống chi có Lưu Bị ở một bên, hắn dám động sao? Nghe được Quách gia nói, Pháp Chính trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, hắn rõ ràng mình sai ở nơi nào. Hắn tự cho là thấy rõ Tào Tháo tính tình, nhưng bỏ quên thiên hạ tình hình cùng Lưu Bị tồn tại. Người khác có thể không thèm để ý Pháp Chính đang suy nghĩ gì, tiếp tục thảo luận đối với chuyện này cái nhìn. Tự thụ trong đầu thoáng qua trung nguyên tình hình, kết hợp Quách gia cung cấp tin tức, đại não giống như một cái trí năng máy tính vậy vận chuyển, sau cùng cho ra kết luận, Từ Châu tốt nhất còn là giao cho Lữ Bố. Nếu không thể, vậy giao cho Tào Tháo. Điền Phong cùng hắn cái này lão bằng hữu phối hợp ăn ý, tự thụ nhạc dạo kết thúc, hắn liền đi ra bổ sung chi tiết. Lữ Bố mới được Thanh Châu, hiện tại muốn bắt lại Từ Châu hoàn toàn không có khả năng. Mà chúng ta nhất định phải trong vòng nửa năm bắt lại Ích Châu, sở dĩ chống đỡ Tào Tháo bắt lại Từ Châu, cùng hắn kết minh là tốt nhất tuyển chọn. Thế nhưng là chỉ sợ Tào Tháo chiếm giữ Từ Châu tu dưỡng sinh lợi 2 năm sau thuận thế đánh bại Lữ Bố, chiếm giữ Thanh Châu, tiếp theo nhất thống Trung Nguyên trở thành bọn ta đại địch. Lỗ Túc quan tâm nhất không phải cùng ai kết minh vấn đề, mà là ai có khả năng thống nhất Trung Nguyên trở thành viên thuật đối thủ vấn đề. Làm sao duy trì Trung Nguyên cân bằng mới là then chốt. Sẽ không, Lữ Bố không phải người hiền lành, hơn nữa chúng ta cũng sẽ không dễ dàng để Tào Tháo đạt được Từ Châu. Nếu như không mượn cơ hội này chiếm chút tiện nghi, chẳng phải là lộ ra chúng ta quá dễ gạt gẫm. Cổ Hủ đối với Lữ Bố cũng đồng dạng rất hiểu, đây là cái khoái phân côn, muốn đánh bại hắn cũng không phải là chuyện đơn giản, đủ Tào Tháo nhức đầu. Hơn nữa Tào Mạnh Đức có một cái chí mạng thiếu sót. Thiếu lương. Quách gia nhẹ nhàng gõ gõ bàn nói. Nói Tào Tháo vì sao sẽ thiếu lương đâu? Trong này có rất nhiều nguyên nhân. Đệ nhất, hàng này nghèo. Nội tình không đủ. Không muốn biên thuật viên tiểu dạng này có cái viên gia trống, gia đại nghiệp đại, ngay từ đầu bán gia sản lấy tiền cũng liền làm mấy ngàn binh, hiện tại chiếm giữ Duyện Châu sau, thuế ruộng cũng liền miễn cưỡng đủ dùng. Thứ hai, Hán Mạt thiên thai không ngừng, nhất là Trung Nguyên. Không nói Duyện Châu, chính là nguyên bản rồi rào dự châu từ châu đều chịu không nhỏ đả kích, nghiêm trọng thiếu lương. Thứ ba, hàng này cùng biên thuật giống nhau, bướng bỉnh. Tào Tháo cũng học biên thuật đẩy ra chiêu nhìn lệnh, xúc phạm thế gia lợi ích. Đương nhiên, cùng biên thuật dự tính ban đầu không giống nhau, hàng này là thực sự không có biện pháp. Dưới trướng sĩ tộc đại bộ phận không nghe hắn, từng cái đều tâm hướng biên điệu, ngoại trừ phân công hàn môn đệ tử, Tào Tháo cơ bản không có con đường nào có thể đi. Ngươi làm Tào Tháo thật sự là một thân chính khí muốn chèn ép sĩ tộc a. Đó là hắn không có biện pháp. Tào Tháo chính mình một cái quan lại con cháu, sĩ tộc căn bản không để ý hắn, huống chi còn có viên thiệu như vậy cái đuổi vàng gần ngay trước mắt. Ngoại trừ hàn môn bên ngoài, hắn còn có lựa chọn khác sao? Nhìn chung Tào Tháo hết thể hành vi, nghiêm khắc thực hiện pháp trị, ức chế sát nhập, đặc biệt dùng người, để sướng tiết kiệm, không mộ hư danh, không khỏi đều là nhằm vào sĩ tộc. Nếu như nói hiện tại liệt cái thiên hạ sĩ tộc không được hoan nghênh nhất chư hầu danh sách, Tào Tháo nên tính là cái thứ nhất. Viên thuật tối thiểu còn biết cho chút chỗ tốt, Tào Tháo lại là cơ bản bắt chảy ra nước. Tào Tháo tính tình cùng viên thuật không sai biệt lắm, không chỉ bá đạo, hơn nữa bướng bỉnh. Đối với thế gia một mực tràn đầy chán ghét cùng đề phòng, cả đời đều đang nâng đỡ hàn môn đối kháng thế gia. Thiếu khuyết thế gia chống đỡ, sở dĩ Tào Tháo không thể không làm nô điền, nhưng chính là như vậy còn một mực ở vào thiếu lương trạng thái. Bởi vì lương thực đại bộ phận đều bị thế gia nắm giữ. Bởi vì thiếu lương, Tào Tháo dưới trướng cho tới nay đều qua vô cùng quất bách, liền ăn thịt người loại chuyện này đều làm ra được. Vì sinh tồn, Tào Tháo chỉ có thể uống rượu độc giải khát, đem nguyên bản rồi rào Trung Nguyên đánh cho tàn phá không thôi, giết vô số người, đoạt vô số người, sau cùng lương thực mới miễn cưỡng đủ dùng. Nếu như ngay từ đầu Tào Tháo có thể có đầy đủ lương thực, không cần nhiều, đầy đủ dưới trướng tác chiến 2 năm là được, như vậy sau cùng Trung Nguyên cũng sẽ không biến đến như vậy thê thảm. Một bước sai, từng bước sai. Thiếu lương, sau đó tấn công địa phương khác giết người cấp lương, người chết hơn phân nửa, sau đó không bao nhiêu người trồng lương thực. Hơn nữa bởi vì chiến loạn Tào Tháo không bao nhiêu tinh lực làm ruộng, năm thứ hai lại bắt đầu thiếu lương, lại đi tấn công địa phương khác. Loại này tuần hoàn ác tính mới là dẫn đến Tào Tháo ở quan độ chi chiến yếu xa Viên Thiệu nguyên nhân. Nội tình quá mỏng, khởi điểm quá là hậu, chính là nhất thống Trung Nguyên như cũng không cách nào cùng Viên Thiệu đứng ở cùng một cái đẳng cấp. Không sai. Tam quân chưa động, lương thảo đi đầu. Tào Mạnh Đức dưới trướng lương thực thiếu thốn quả thực là nó uy hiếp, bằng không cũng sẽ không như thế thèm nhỏ dãi Từ Châu. Nếu có cái kia điều kiện, ai không muốn như Viên Thuật Viên Thiệu giống nhau đi vương đạo đường? Nhưng không chủ cột Tào Tháo trước mắt chỉ có thể tuyển chọn bá đạo, chinh phục tứ phương, thông qua cướp đoạt tới lớn mạnh chính mình. dù sao một cái nho nhỏ Duyện Châu, có thể có cái gì tiềm lực có thể đào. Ngươi phát triển qua người khác sao? Viên Thuật khẽ thở dài, sớm biết ban đầu liền ở Dự Châu lưu lại cái khối lỗi, hiện tại Lưu Bị chiếm cứ Dự Châu, thật đúng là để đầu ta đau. Nếu như không phải là bởi vì chiếm giữ Dự Châu là Lưu Bị, Viên Thuật thật sự muốn nâng đỡ Lưu Bị áp chế Tào Tháo. Dù sao tương đối với hùng tài đại lược Tào Tháo, tâm trí kiên định, giỏi về ẩn nhẫn Lưu Bị đối với Viên Thuật uy hiếp càng nhỏ một chút. Cổ Hủ nói, chủ công nói bừa, ngài thật cho rằng Dự Châu Viên gia hiện tại còn nghe ngài sao? Cũng là, thiên hạ thế gia hiện tại sợ rằng đối với ta đều oán giận khó bình đi. Viên Thuật tự rêu nói, hắn một loạt hành vi thiên hạ thế gia đều nhìn ở trong mắt, tuy nói thế gia lợi ích cũng không có tổn thất bao nhiêu, nhưng địa vị lại giảm xuống cực nhanh. Nếu như không phải Viên Thuật cường đại, dưới trướng thế gia chắc chắn sẽ không như thế im hơi lặng tiếng. Quách Gia cười nói, chủ công nếu không phải muốn Tào Mạnh Đức dễ dàng bắt lại Từ Châu, không ngại âm thầm liên lạc Lữ Phụ Tiên. Người này thế nhưng là một thanh rất tốt dùng lợi khí. Chương 189, y học phát triển tốt, như vậy liền như Phụng Hiếu nói, phái người hồi âm đồng ý cùng Tào Tháo kết minh, ngoài ra điều động Cam Ninh từ đường biển đi tới Thanh Châu âm thầm kết minh Lữ Bố. Thanh Châu nhiều lưu dân, Lữ Bố một nghèo hai trắng, nói vậy vô cùng thiếu khuyết lương đồng. Chúng ta dùng thuế ruộng tới cùng hắn giao dịch lưu dân, nói vậy hắn sẽ hết sức cam tâm tình nguyện đi. Viên Thuật đây là dự định chọn dùng Hoa Kỳ loại kia xáo lộ, bỏ mặc Trung Nguyên đánh nhau, chính mình làm cái cỏ đầu tường trọng tài. Ai yếu liền thiên hướng ai, ai mạnh liền chèn ép ai, để cho bọn hắn lẫn nhau công kích, mình ở phía sau chiếm tiện nghi, phát chiến tranh tài. Kế tiếp mấy năm Trung Nguyên khắp nơi đều là thiên hai, Viên Thuật dự định phát huy chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, đem ôn dịch phòng chống biện pháp tuyên dương ra ngoài, ngoài ra cùng Trung Nguyên chư hầu cởi mở giao dịch, lấy lương thực đổi nhân khẩu. Không ham muốn, nếu là Viên Thuật một lòng muốn bắt lại Trung Nguyên, Trung Nguyên chư hầu thế tất ông đoàn, Viên Thuật liền nằm ở bị động trạng thái. Thế nhưng là Viên Thuật hiện tại thay đổi cái phương hướng, ngược lại tuyển chọn bắt lại Ích Châu, như vậy Trung Nguyên các chư hầu cùng Viên Thuật giữa lập trường quan hệ liền không giống nhau. Viên Thuật thân phận liền do địch nhân biến thành có thể lôi kéo minh hữu. Tào Tháo Lữ Bố chính là lại kiêng kỵ Viên Thuật cũng không có khả năng vì toàn bộ Trung Nguyên chư hầu lợi ích cùng Viên Thuật đổ máu. Bọn hắn thế nhưng đều là muốn nhất thống Trung Nguyên tiêu hùng, Viên Thuật là muốn phòng, nhưng chủ yếu còn là bắt lại Trung Nguyên. Từ Bố, trọng cảnh bên kia liên quan tới ôn dịch phòng chống biện pháp nghiên cứu thế nào? Hán Mạn sở dĩ sẽ xuất hiện đất cằn ngàn dặm, thi thể khắp nơi tình huống, cố nhiên có bởi vì nhân tố tồn tại, thiên tai tác dụng cũng không thể bỏ qua. Là căn nguyên, nhưng thiên tai uy lực cường đại hơn nhiều. Trong đó đáng sợ nhất hai loại thiên tai, một làm hạn hán, một làm ôn dịch. Hán Mạn cái này hai loại thiên tai lại hết sức thịnh hành, trên cơ bản hàng năm đều muốn nháo một lần. Hạn hán còn dễ nói, cơ bản chỉ phát sinh ở Trường Giang lấy Bắc, Viên Thuật chỗ Nam Phương cơ bản sẽ không phát sinh, cho nên Viên Thuật chỉ cần quan tâm thỉnh thoảng lũ lụt liền tốt. Không thiếu lương, Viên Thuật thậm chí có thể mượn Trung Nguyên hạn hán kiếm một bút, dùng lương thực đổi nhân khẩu cùng hấp dẫn lưu dân. Không giống với trong lịch sử bởi vì Nam Phương chưa khai phá cùng với Lưu Biểu không làm, để thiên hạ xuất hiện chết đói đầy đồng cục diện. Phát triển mạnh nông nghiệp cùng an trí lưu dân, Viên Thuật hiện tại thế nhưng là giàu đến chảy mỡ. Không chút khách khí nói, hiện tại bằng vào Kinh Dương hai châu, Viên Thuật liền có thể nuôi nổi toàn bộ Trung Nguyên. Cho nên nói coi như là Trung Nguyên xuất hiện hạn hán nạn châu chấu, Viên Thuật cũng có thể dùng lương thực tới hấp dẫn cùng trao đổi lưu dân. Lưu Bị Tào Tháo bọn hắn chỉ cần không đốc, liền sẽ không cự tuyệt điều kiện của mình. Dù sao đây đối với song phương đều cực kỳ có lợi. Coi như Tào Tháo bọn hắn giữ lại những cái kia lưu dân lại có thể làm sao? Nuôi không nổi chỉ sẽ kích thích dân đoán, còn không bằng đưa cho mình một bộ phận đổi lấy lương thực. Chuyện như vậy Tào Tháo đám người không chỉ có thể bất chút phiền toái, còn sẽ thật nhiều lương thực tới nuôi quân. Việc này tương tự với Tư Địch sự tình đoán chừng ngoại trừ Viên Thuật hai cũng sẽ không làm, dù sao đây chính là lương thực a. Nếu là Viên Thuật không cung cấp những cái này lương thực giao dịch cơ hội nói, Trung Nguyên nhân khẩu khả năng sẽ giảm thiểu gần nửa, nhưng Tào Tháo đám người dưới trướng binh lính số lượng nhất định sẽ giảm thiểu hơn phân nửa. Có thể Viên Thuật không quan tâm, hắn tự tin so với phát triển hắn sẽ không thua bất luận kẻ nào, cũng tự tin chính mình sẽ không thua Tào Tháo đám người. Hắn là muốn đoạt được thiên hạ, có thể hắn muốn đạt được cũng không phải là một cái tàn phá thiên hạ. Tam Quốc sau đó toàn bộ đại Hán nhân khẩu từ 50 triệu rơi đến không đủ 10 triệu. Nếu là như vậy Viên Thuật chính là nhất thống thiên hạ lại làm sao? Nhân khẩu không đủ liền bằng cái gì muốn đánh ra nước ngoài, chỉ có thể lại an ổn phát triển mấy chục năm. Sở dĩ Viên Thuật ở tranh đoạt thiên hạ đồng thời, còn muốn giữ được đại Hán nguyên khí, cho nên giảm thiểu nhân khẩu tổn thất thế ở phải làm. Mấu chốt nhất chính là giải quyết lương thực vấn đề cùng ôn dịch các loại tật bệnh vấn đề. Viên Thuật bước tiếp theo chỉ cần lại chiếm cứ Ích Châu, như vậy liền không cần lo lắng vấn đề lương thực. Dựa vào Nam Phương ba châu, Viên Thuật đủ để nuôi nổi ngoại trừ Hà Bắc bên ngoài ca mảnh khu vực. Lương thực vấn đề đã cơ bản có thể giải quyết, Viên Thuật muốn suy tính chính là ôn dịch vấn đề. Ôn dịch có đáng sợ dường nào? Rất đơn giản một cái số liệu. Đông Hán những năm cuối chết bởi ôn dịch ước hơn 20 triệu người, chính là y lý thánh trương trọng cảnh trong nhà hơn 200 miệng ăn, đều có 2/3 chết vào ôn dịch. Kiến An thất tử có 4 cái chết ở đây. Viên Thuật hiện tại đem thiên hạ gần như nổi danh thầy thuốc toàn bộ tập trung lại nghiên cứu vấn đề này, vì chính là phòng chống kế tiếp thiên hạ liên tiếp không ngừng bộc phát ra ôn dịch. Mấy thứ này kỳ thực cũng không khó nghiên cứu, đặc biệt là có Viên Thuật như thế cái biết cái gì là khử trùng cách ly, cùng với một chút vệ sinh thường thức tồn tại. Trương Trọng Cảnh trong lịch sử lấy sức một mình đều có thể biên soạn ra thương hàn tạp bệnh luận, huống chi có Viên Thuật trợ giúp. Bẩm chủ công, trị liệu ôn dịch rất nhiều hữu hiệu dược phương đã nghiên cứu ra được. Dược thảo cũng đã trồng trọt chữ hàng không ít, tùy thời có thể đầu nhập sinh sản. Viên Thuật gật gật đầu, ôn dịch loại vật này cũng không đáng sợ, chỉ cần người thống trị quản lý thỏa đáng liền có thể đạt được rất tốt ức chế. Dưới trướng của hắn, Viên Thuật tuyệt đối có nắm chắc ở ôn dịch vừa mới xuất hiện thời gian liền kịp thời ngăn chặn, nhưng địa phương khác liền không nhất định. Cho nên Viên Thuật đã để Trương Trọng Cảnh đem chính mình biết y học thưởng thức cùng tránh cho nhiễm phải ôn dịch phương pháp tổng kết lên, chuyển khắp thiên hạ. Mượn này còn tiện đường soát sóng danh vọng. Hôm nay Trương Trọng Cảnh bởi vì xử lý ôn dịch có công, đã sớm bị thiên hạ bách tính tôn xưng làm y lý thánh. Mà Viên Thuật cũng tiện đường mò cái nhân chủ tên tuổi. Lần này đem những cái này phương thuốc cùng dược phẩm lại tung ra ngoài, Trương Trọng Cảnh y lý thánh địa vị liền triệt để vững chắc. Lính quân y bồi dưỡng thế nào? Viên Thuật chú ý nhất kỳ thực chẳng qua hai cái phương diện, nhân khẩu cùng quân đội. Mà hai cái này phương diện đều cùng chữa bệnh có không ít quan hệ. Viên Thuật có thể xa so với thời đại này người rõ ràng y dược tầm quan trọng, cho nên thương nhân địa vị còn không có để lên, thầy thuốc địa vị đã bị Viên Thuật cất cao. Từ đề cao hải tử sinh tồn tỷ lệ, đến giảm thiểu bởi vì bệnh tử vong bách tính cùng binh lính, thầy thuốc tác dụng ở trong mắt Viên Thuật trọng yếu không gì sánh được. Trải qua Trọng Cảnh dưới trướng chữa bệnh hệ thống hỗ trợ, hiện tại quân ta dưới trướng cơ bản mỗi 100 người liền có một tên hợp cách lính quân y, hơn nữa đại đa số binh lính đều hiểu được làm sao xử lý cơ bản vết đao vết tên. Trương Chiêu nói, trải qua Viên Thuật tư tưởng quan đầu, phía dưới mưu sĩ cũng cơ bản rõ ràng lính quân y tầm quan trọng, đây là có thể trên diện rộng giảm thiểu dưới trướng binh lính tỷ số thương vong, để cao lão binh số lượng lợi khí. Thật sự khó có thể tưởng tượng, cái này số ít lính quân y lại có thể đem thương vong hạ thấp loại trình độ này. Quách Gia tràn đầy cảm khái nói, cho dù lấy hắn loại này kinh nghiệm chiến trường lão hồ ly, dĩ nhiên cũng không có phát hiện loại này lính quân y tầm quan trọng. Viên Thuật cười cười, có ít thứ chính là như vậy, hơi chút tỉ mỉ tự hỏi sẽ có to lớn cải biến. Các ngươi cũng không phải là không nghĩ tới những cái này, mà là bị trước kia kinh nghiệm cùng tư tưởng cấm cố lại. Chương 190, trưởng không quân đội kinh nghiệm cố nhiên trọng yếu, nhưng truy cầu căn nguyên mới là tốt nhất phương pháp. Viên Thuật nghiêm túc nói, Trung Quốc cổ đại một cái thật không tốt thói quen chính là lấy kinh nghiệm tới phán đoán sự vật. Mọi người thói quen từ vật đã có tiến hành cải tiến, cũng rất ít có người đem mấy thứ này tỉ mỉ hóa, truy cầu căn nguyên. Tốt, chủ công ngươi không muốn thuyết giáo, những cái này kinh thế hai tục sự tình còn là giao cho chủ công ngươi tới nghiên cứu đi. Chúng ta chỉ muốn phụ trách áp dụng liền có thể. Quách Gia tràn đầy oán khí nói, thân là quỷ cốc chuyên nhân, tự nhận là tinh thông binh lược Quách Gia bởi vì lính quân ý sự kiện này đều có chút hoài nghi nhân sinh. Đây tính là cái gì? Đơn giản như vậy vấn đề mấy trăm năm qua đều không ai phát hiện sao? Chính mình đúng hay không choáng váng? Quách Gia ngược lại không phải là tự coi nhẹ mình, mà là đối với thượng cổ rất nhiều tiên hiền không nói gì. Nhiều như vậy binh pháp đại gia, có lẽ đều giống như chủ công nói bị kinh nghiệm cầm cố đi. Như thế một cái đơn giản biến hóa, liền có thể giảm thiểu hơn phân nửa thương vong, nhưng mà nhiều như vậy binh pháp đại gia lại không một cái có thể nghĩ tới. Phải biết rằng, lão binh cùng tân binh chênh lệch thế nhưng là phi thường lớn, đặc biệt là tính lên vân khí cùng quân đoàn thiên phú các loại nhân tố. Giảm thiểu hơn phân nửa thương vong ý vị như thế nào? Mấy chục trận chiến đánh xong, còn sót lại xuống lão binh số lượng có thể tăng thêm gấp mấy lần, chiến lực đoán chừng đều có thể lật mấy lần. Một trận chiến đấu tử thương hơn 2 thành, 5 trận chiến đấu xuống lão binh chỉ còn lại chừng 3 thành. Nhưng nếu là tử thương giảm thiểu là 1 thành, 5 trận chiến đấu xuống còn giữ lại lão binh liền có gần 6 thành. Rất đơn giản một cái số học đề, giống như một cái máu rầm rề cái tát vỗ vào trước kia binh pháp đại gia trên mặt. Hơn nữa đây là tính nhẹ, chiến đấu càng là kịch liệt, lính quân y tác dụng lại càng lớn. Càng nghĩ những chuyện này Quách Gia lại càng đau đầu, đều bắt đầu nghi vấn chính mình chỉ số thông minh. Như thế đơn giản vấn đề, hắn tại sao có thể bỏ qua đâu? Viên Thuật nhìn thấy Quách Gia một bộ im lặng dáng vẻ, nội tâm cũng thiếu. Ta luận chỉ số thông minh quả thực không sánh bằng các ngươi những cái này yêu nghiệt, nhưng không chịu nổi ta kiến thức so với các ngươi rộng à? Dùng siêu việt hai người các ngươi ngàn năm kiến thức khi dễ ngươi, nhẹ nhõm liền có thể chỉnh ngươi hoài nghi nhân sinh. Cổ Hủ cùng Điền Phong nội chính hình như thần đồng tình nhìn Quách Gia cùng Tuân Du liếc mắt. Còn là làm nội chính làm mưu lược tốt ta, vĩnh viễn đều sẽ không quá hạn. Nhìn xem cái này hai làm có lược, tùy thời đều có khả năng bị chỉnh hoài nghi nhân sinh. Phúc Hiếu, bằng không ngươi cùng ta cùng nhau làm mưu lược đi. Đừng làm quân sư, như thế đơn giản vấn đề đều không phát hiện được. Cổ Hủ chào phúng nói. Quách Gia sắc mặt đen lại, hướng về phía Cổ Hủ gầm hết lên, Lan. Cái này trách ta sao? Chính là Tôn Vũ Hàn Tín bọn hắn cũng không phát hiện vấn đề này a. Cho nên nói các ngươi làm quân lược không tiền đồ. Có võ tướng ở bên kia đứng đâu, muốn các ngươi có ích lợi gì? Trương Chiêu dễ cần nói. Chuyên chú nội chính mấy chục năm hắn phi thường khinh bị cùng hâm mộ những cái này làm quân lược. Dựa vào cái gì mệnh sống mệnh chết đều muốn nhóm người mình làm, sau cùng làm náo động nhưng là những cái này làm quân lược. Quách Gia cái chán gân xanh nổi lên, có bản lĩnh ngươi mang theo một đường đại quân cùng ta chiến một trận thử xem. Nhìn ta làm sao đem ngươi đánh tới khóc. Trương Chiêu trên mặt lộ ra khinh thường quay mặt qua một bên, không nói. Đùa giỡn, chính mình một cái làm nội chính cùng ngươi một cái làm quân lược tác chiến, náo co giật đi. Thời điểm mấu chốt còn là người hiền lành lỗ túc đứng dậy, tốt tốt, quân lược nội chính thiếu một thứ cũng không được. Chúng ta phân công khác nhau, nhưng cũng không chia cao thấp, cần gì ở đây bực bội đâu. Viên Thuật lại là vui vẻ ngồi ở phía trên nhìn mấy cái hàng làm ẩm ý còn là náo nhiệt mới tốt ta. Nghiêm túc quặng cu é bầu không khí quả nhiên không thích hợp chính mình. Khoe mắt nó nhìn, lại phát hiện Điền Phong đang sắc mặt bất thiện nhìn mình, đội vã ngồi thẳng nói, tốt, các ngươi đều là ta dưới trướng xương cánh tay chi thần, cần gì vì một ít chuyện tranh luận không ngừng. Điền Phong lúc này mới đem ánh mắt rời đi, ngược lại trừng Quách Gia cùng Trương Chiêu giống giận, chủ công ở trên, hai người các ngươi dạng này còn thể thống gì? Điền Phong chính là Điền Phong, một cái không giận tự uy trực thần, nguyên bản còn muốn tiếp tục nói Quách Gia cùng Trương Chiêu nhất thời tắt tiếng, cúi đầu không biết đang tính toán cái gì. Điền Phong nộ khí chưa tiêu, trước cầm Trương Chiêu cái này người một nhà khai đao nói, từ bố, cho ngươi đốc thúc nghiên cứu phương pháp luyện thép cùng tiểu mới liên nỗ thế nào? Công tượng mình xét cấp bậc hệ thống làm xong chưa? Không trước đem chuyện của mình làm tốt lại có thời gian ở đây cãi nhau. Trương Chiêu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, một bộ khiêm tốn thụ giáo dáng vẻ. Điền Phong bằng vào cương trực tính cách cùng với ưu tú nội chính năng lực hiện tại là viên thuật dưới trướng hoàn toàn xứng đáng nội chính lưu thần đứng đầu. Tuy nói Trương Chiêu nội chính năng lực coi như là viên thuật dưới trướng đệ nhất nhân, nhưng bởi vì đạo đức cá nhân không giống Điền Phong như vậy cương trực công chính, sở dĩ không thể không khuất dưới người khác. Như Trương Chiêu, Trương Hoành cùng Cố Ung những cái này chuyên trách làm nội chính chính là như vậy, địa vị không thấp, công tích không nhỏ, an toàn ổn định, nhưng quả thực khó có thể thực sự trở thành quân chủ trong lòng đệ nhất nhân. Chính là viên thuật thất bại, bọn hắn ghê gớm liền phủi mông chuyển ném người khác, ngược lại năng lực đặt ở chỗ này, lại chưa từng lên chiến trường, cùng người kết thù kết toán, địa vị không chút dao động. Trong lịch sử Xích Bích Chi chiến trước, Trương Chiêu bọn hắn biết được Tào Tháo xuôi nam từng cái đều muốn đầu hàng, không chỉ có là bởi vì phần thắng quả thực rất thấp, mấu chốt nhất là đầu hàng bọn hắn cũng không có gì tổn thất, không ngoài là trên mặt nội chủ công thay đổi người mà thôi. Làm nội chính chính là như thế vô lại, không giống làm quân sự làm mưu lược còn có khả năng đem đối phương chọc tức, bọn hắn hoàn toàn chính là cùng thế không tranh con lật đật, cũng không sẽ trêu chọc cứu hận, cũng sẽ không đối người thống trị có cái gì uy hiếp. Thay đổi cái chủ tử sau đó, người thống trị còn là cần dựa vào bọn hắn tới quản lý dưới trướng, bọn hắn căn bản không chút thương tích. Từ xưa đến nay phần nhiều là văn chủ hàng, võ chủ chiến, chính là cái này đạo lý. Trương Chiêu đám người đối với viên thuật lòng trung thành không kém, nhưng cũng không tới nguyện ý vì viên thuật mà chết tình trạng. Sở dĩ nội chính năng lực cũng không kém Điền Phong không hề nghi ngờ trở thành nội chính lưu thần người đứng đầu. Chỉ trích xong người một nhà sau đó, Điền Phong lại đối lên Quách Gia, Phùng Hiếu, ngươi tại Ích Châu mưu đồ làm xong chưa? Kim Lăng tất cả lớn nhỏ hơn 20 nhà tiểu lâu ngươi đều ghi nợ không ít, đã có thật nhiều thương gia hướng ta phản ánh. Ngươi lại không trả tiền, ta liền đem ngươi nhốt vào ngục giam, cho ngươi ngồi xổm 2 tháng. Quách Gia cũng hơi lộ ra xấu hổ ngồi yên, hai mắt buông xuống phảng phất ở nghiên cứu dạy của mình vì sao ố hế. Hàng này hào tiểu, nhưng nhà có hán thê, ra ngoài đều không có tiền uống rượu, chỉ có thể ở tiểu lâu đi nợ, ngẫu nhiên còn tới viên thuật nơi này cầu cứu, kiếm chút tiền. Nhìn thấy các đánh 50 đại bản sau đó, cái này hai hàng đều đàng hoàng, Điền Phong lúc này mới miễn cưỡng ra hơi. Tử Kính, đối với binh lính tư tưởng giáo dục tiến hành thế nào? Viên thuật nhìn thấy tràng diện rất nhanh bị Điền Phong đè ép xuống, trong lòng có chút tiểu thất vọng, tiếp tục hỏi tới quân đội vấn đề. Làm sao triệt để trưởng không quân đội? Viên thuật thế nhưng là quá rõ. Tẩy não. Ngẫm lại Trung Quốc quân đội, vì sao như thế cường đại cùng trung thành đáng tin? Cũng là bởi vì tư tưởng giáo dục tiến hành tốt, mỗi người đều rõ ràng chính mình là vì cái gì mà chiến, mỗi người đều có cùng một cái kiên trì cùng tín ngưỡng. Nhắc tới chuyện này, Quách Gia cùng Tuân Du lại bắt đầu khó chịu. Trương Giác loại kia lắc lư người phương pháp như thế dùng tốt, bọn hắn dĩ nhiên không có nghĩ tới mà dùng. Loại này tẩy não cũng không phải là thông thường đơn giản dùng tốt. Chẳng qua chính là mỗi ngày trước khi ăn cơm, huấn luyện trước kêu mấy lần khẩu hiệu, nhưng hiệu quả quả thực phi thường rõ rệt. Hiện tại những cái này chung với viên thuật, chung với Giang Đông, vì cha mẹ vợ con mà chiến khẩu hiệu đã trong quân đội nát đường cái. Có ít thứ nhắc tới nhiều sẽ hình thành phản xạ có điều kiện, khắc vào trong tiềm thức. Kinh điển nhất ví dụ chính là trước đây hàng năm đều có thể nghe được câu nói kia, năm nay nghỉ lễ không thu lễ, thu lễ liền thu mộ mộ mộ. Cái này quảng cáo liền thả thật nhiều năm, hàng năm đều là bình mới rượu cũng một câu quảng cáo, thật sự là nát đường cái. Nhưng hiệu quả chính là như vậy thần kỳ, mỗi lần ăn Tết nghỉ lễ về nhà, nhìn thấy giờ hờ a đều sẽ nghĩ tới cái này quảng cáo, rất nhiều người thuận tay sẽ mua một chút. Viên thuật chơi chính là cái này xáo lộ. Hơn nữa viên thuật còn thỉnh thoảng tìm chút hàn môn sĩ tử đi giảng một chút lịch sử, giảng một chút viên thuật đến mang tới chuyển biến, giảng một chút cùng viên thuật tốt đẹp ngày mai. Lại thêm mỗi ngày phong phú cơm nước, phong phú lương đồng cùng tử vong binh lính trợ cấp ưu đãi, hiện tại viên thuật dưới trướng binh lính đối với viên thuật trung thành độ thật đúng là bạo cao. Hiện tại trên trong quân doanh tùy tiện kéo ra cái binh lính đều có thể đem viên thuật mang cho bọn hắn chỗ tốt nói rõ ràng mạch lạc. Trong quân trên dưới ngoại trừ chủ tướng bất quá 100 người tư binh, trên cơ bản đều là viên thuật thiết phấn. Quách Gia thậm chí hoài nghi một ngày chủ tướng phản loạn, khả năng đều không cần nhóm người mình ra tay, dưới trướng binh lính đều có thể xông lên đem hắn chém chết. Chương 191, xui xẻo Dương gia chủ công bản giao tư tưởng giáo dục tiến hành rất thuận lợi. Thiên hạ chư hầu, không có so với chủ công càng hậu đại binh lính. Quân ta binh lính đều đối với chủ công trung thành tận tâm, hơi dẫn đạo một chút tự nhiên liền càng thêm trung tâm như một. Lỗ Túc đối viên thuật một loạt thao tác cảm thấy xem thế là đủ rồi. Lính quân y đi, tư tưởng giáo dục lại thêm dự bị quân quan, Lỗ Túc thực sự khó có thể tưởng tượng nhiều như vậy thần kỳ ý nghĩ chế tạo ra quân đội sẽ làm sao cường thịnh. Lính quân y có thể giảm thiểu binh lính tỷ lệ tử vong, tăng thêm lão binh số lượng. Tẩy não có thể tăng cường dưới trướng binh lính sĩ khí, đề cao tác chiến giảm nhỏ chạy trốn tỷ lệ. Dự bị quân quan có thể phòng ngừa đại quân hôn chiến tướng lĩnh bị giết dẫn đến chỉ huy hỗn loạn. Mà Quách Gia cũng đã vô lực cảm khái. Từ xưa danh soái danh tướng đều đang nghiên cứu làm sao để cao dưới trướng quân đội chiến lực, điên cuồng nhào vào quân lực cùng quân trận bên trên, lại không nghĩ tới cái này thật đơn giản ba cái tiểu chuyển biến liền có thể nhẹ nhõm đề cao hơn phân nửa chiến lực. Nhiều cái này ba cái thủ đoạn, hoàn toàn không thua trụ một cái quân đoàn thiên phú. Quách Gia cảm thấy hiện tại chính là Hàn Tín trên đời hắn đoán chừng đều có thể liều mạng. Hơn nữa có những thủ đoạn này, viên thuật cơ bản đều không cần lo lắng dưới trướng tướng lĩnh xuất quân phản loạn vấn đề. Chủ công, ngươi như thế làm, gia thật sự cảm thấy chúng ta những cái này làm quân lực đều là đám ngu ngốc. Quách Gia có chút u và nói, Phùng Hiếu ngươi quá lời, chỉ huy tác chiến, bày mưu tính kế còn là cần nhờ các ngươi. Ta chỉ bất quá là cơ duyên xảo hợp phát hiện một chút chi tiết vấn đề mà thôi. Viên thuật nín cười nói, có thể để cho tự xưng làm quỷ tài Quách Gia kinh ngạc, viên thuật tâm lý thật sự là thoải mái không thôi. Viên thuật xuyên việt tới mang đến rất nhiều nhìn như rất đơn giản nhưng hiệu quả rõ rệt đồ vật, như những cái này chỉ bất quá là trong đó một phần nhỏ. Cái khác như là thuần dưỡng châu rừng dùng quen núi, canh tác dùng tẩy cải tiến, cùng với phân bón sử dụng các loại, cũng đều là có thể rõ ràng đề cao nông nghiệp trình độ lợi khí. Tuy nhiên ngoài mặt xem ra những cái này phát minh rất không bắt mắt, nhưng tác dụng thật là cực kỳ cường đại. Viên thuật dưới trướng Bách Tính hiện tại trồng trọt đạt được lương thực cơ bản đều có thể lật mấy lần. Có phân bón cùng càng thêm hợp lý trồng trọt phương thức, lại thêm sung túc châu cày cùng tiên tiến nông cụ, từng cái nông dân có thể trồng trọt thổ địa gia tăng thật lớn, một người trồng trọt hàng năm đều có thể cung cấp 3 người trở lên sinh hoạt 1 năm lương thực. Nếu như không có đầy đủ lương thực làm cơ sở, viên thuật làm sao có khả năng sản xuất nhiều như vậy rượu, thậm chí chế tạo ra cồn tới làm ví dụ. Phải biết rằng, trên chiến trường xử lý vết đao vết tên các loại, đơn giản hữu hiệu nhất biện pháp chính là cồn khử trùng, sau đó dùng dược thảo băng vải cầm máu, nếu là vết thương quá lớn dùng kim may lại liền tốt. Những cái này thường thức viên thuật còn là biết, đơn giản hữu hiệu. Có cồn cùng chuyên môn lính quân y sau đó, binh lính tỷ số thương vong tuyệt đối có thể hạ thấp một cái phi thường thấp trình độ. Những cái này còn chỉ là một bộ phận, cái khác như là dây chuyền sản xuất công tác, cụ thể hóa báo cáo tổng kết các loại tiểu kỹ xảo càng là đến không xuể. Tuy nhiên thoạt nhìn đều là chút tầm thường chi tiết phương diện tiểu cải biến, nhưng mang tới hiệu quả thật là cực kỳ rõ rệt. Cho nên ở Điền Phong đám người trong lòng viên thuật không vẹn vẹn chỉ là cái phát hiệu lệnh người dẫn đầu, hơn nữa còn là cái nội chính năng lực không thua kém mình đứng đầu nữ sĩ. Chủ công, Hoàng Đông Dương thị có một chi mạch muốn tới nương nhờ, không biết chủ công có nguyện ý hay không tiếp thu. Tuân Du bất thình lình lại nói ra một cái tin tức. Nga, Hoàng Đông Dương thị. Viên thuật trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Phải biết rằng Dương gia thế nhưng là không thua gì với Viên gia đứng đầu thế gia, đồng dạng là tứ thế tam công. Bất quá, cùng đi hạ tầng lộ tuyến, môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ Viên gia khác nhau, Dương gia đi là thượng tầng lộ tuyến, chủ công trung ương, ý đồ lấy trung ương trưởng khống thiên hạ. Hiện tại đại hán tồn tại trên danh nghĩa, các nơi chư hầu các cứ, Dương gia cái kia một bộ là không thể thực hiện được, muốn tìm nơi sống yên cũng là bình thường. Bất quá bọn hắn dĩ nhiên sẽ tuyển chọn chủ công, xem ra Dương Bưu ánh mắt trước sau như một sắc bén a. Cổ Hủ thế nhưng là biết Dương Bưu cái kia lão gia hỏa có bao nhiêu tình, có thể ở đồng chắc dưới mí mắt bảo trì khí tiết còn không có bị giết chết, hơn nữa hiện tại vẫn như cũ ngồi ở tam công vị trí bên trên, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được chuyện. Nếu không phải là Dương gia lộ tuyến đi nhầm, nói không chừng lại là một cái biên gia. Tới nương nhờ là mẹ nào? Viên Thuật Hiếu kỳ nói. Hắn cùng Dương Bưu nhắc tới còn là quan hệ thân thích, tỷ tỷ của hắn là Dương Bưu chính thê, song phương quan hệ coi như không tệ. Mình có thể làm lên Dương Châu châu mục, cái này tiện nghi tỷ phu cũng ra không ít lực. Mặc dù đối phương khả năng là ôm lưu cái hậu thủ tâm tính, nhưng dù sao đã từng giúp đỡ hắn, hiện tại đối phương gặp nạn chính mình nâng đỡ một tay cũng có thể. Chủ công ngài tỷ phu Dương Bưu nhất mạch, dẫn đầu là của ngài cháu ngoại, Dương Tu. Tuân Du đem chính mình biết nói thẳng ra. Dương Bưu không có tới. Tuân Du gật gật đầu, hắn nhờ ta mang cho chủ công hai câu. Hoàng Đông Dương gia là Hán thất trung thần, Hán thất nếu diệt, tự nhiên sẽ theo Hán thất mà vong, nhưng Dương Tu chính là chủ công chi chết, hy vọng chủ công nể tình huyết mạch tương liên phân thượng, có thể đối xử tử tế hắn. Ngày sau Giang Đông Dương gia nhất định sẽ lấy chủ công như thiên lôi sai đầu đánh đó, tuyệt không hài lòng. Viên Thuật trong mắt tràn đầy ý cười, ta cái này tỷ phu rất có thể thấy rõ tình hình nha. Đã hắn đều nói đến phân thượng này, như vậy ta liền đáp ứng hắn đi. Chủ công hiện tại vừa lúc cần một thanh lợi kiếm tới cân bằng thế gia, cái này mới ném Giang Đông Dương gia liền rất tốt. Quách gia nói, Viên Thuật hiện tại dưới trướng thế gia, Thái gia cùng Lục gia cường đại nhất, hơn nữa còn là Viên Thuật người thân. Dương gia đến vừa lúc có thể vững chắc cục diện. Dù sao Thái gia cùng Lục gia là Kinh Châu cùng Dương Châu thổ bá vương, Viên Thuật là không thể hoàn toàn tín nhiệm bọn hắn. Mà Dương gia là một cái ngoại lai gia tộc, muốn ở Giang Đông đặt chân cũng chỉ có một biện pháp, vững vàng ôm lấy Viên Thuật bắt đuổi. Sẽ ở Giang Đông không có căn cứ Dương gia nâng đỡ lên đối với Viên Thuật tới nói cũng là một chuyện tốt, có thể đối kháng thế gia hiện tại chỉ có thế gia. Dương Bưu ý tứ rất rõ ràng, chính là đem cái này nhất mạch Dương gia người thân quan hệ vứt cho Viên Thuật, tùy ý Viên Thuật sai sử. Ngược lại Viên Thuật vững vàng chiếm giữ lại thế, không nhân cơ hội tới ôm bắp đuổi còn đợi lúc nào? Không nghĩ tới Lưu Hiệp Băng Hà còn có thể mang cho ta dạng này chỗ tốt. Cổ Hủ cảm thán nói, thiên tử Băng Hà, nhân tâm tư động. Hán thất chính thống đã mất, như Dương gia dạng này thế gia hiện tại dĩ nhiên đều phải tìm kiếm đường lui. Bởi vì Dương gia đối thủ là Viên gia a. Viên Thuật thốn tức nói, đồng chắc chi họa kỳ thực cũng là quan Đông thế gia đối với quan Tây thế gia một lần trọng kích. Làm quan Tây thế gia đại biểu, có thể cùng Viên gia đánh đồng Dương gia, dĩ nhiên hiện tại cũng rơi đến tình cảnh như thế. Có thể tưởng tượng được cái khác quan Tây thế gia hiện tại tình huống cỡ nào bi thảm. Nói Dương Tu tên tiểu quỷ kia hiện tại mới 17 đi, con trẻ như vậy dĩ nhiên có thể bị Dương Bưu yên tâm đẩy ra, xem ra tên tiểu quỷ này không đơn giản đây. Viên Thuật trong đầu thoáng qua một tấm kiệt ngạo tự đại mặt, theo sau trong lòng dâng lên một tia ác thú vị. Hiếu Trực, gần nhất ngươi bận rộn sao? Viên Thuật nhìn nút ở phía sau nhất cái nào đó tiểu quỷ nói. Pháp Chính sững sờ, đầu tiên là thận trọng nhìn Cổ Hủ cùng Điền Phong, phát hiện cái này hai hàng biểu tình cũng không khác thường, lúc này mới thấp giọng nói, chính gần nhất ngược lại là cũng không bao nhiêu chính sự, chỉ là đi theo cổ sư học tập mà thôi. Không biết chủ công có chuyện gì phân phó. Viên Thuật quay đầu nhìn Cổ Hủ, con mắt sáng lên, Văn Hòa, không biết ngươi có thể hay không giúp ta lại nhiều giáo dục một cái tiểu quỷ. Cổ Hủ cười khổ nói, Dương Tu. Ân. Ngược lại ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cố gắng giáo dục cái kia xú thí tiểu quỷ. Hiếu Trực cũng là, như Quách gia giáo dục ngươi giống nhau nhiều giáo dục hắn. Dù sao là chính mình cháu ngoại, Viên Thuật cũng không hy vọng hắn biến thành trong lịch sử cái kia không biết tu liễm, tự cho là thông minh ngu xuẩn. Mượn dùng Cổ Hủ cùng Pháp Chính cố gắng rèn luyện tâm tính của hắn, nói không chừng tương lai lại là một cái pháp chính. Người có thể đẩn, nhưng không thể xuẩn. Ta cái này cháu ngoại hết lần này tới lần khác chính là cái cực kỳ thông minh tên ngu xuẩn. Nếu như không cố gắng giáo dục, sau đó khẳng định chết bởi nói nhiều. Văn Hòa, giáo dục hắn sự tình liền giao cho ngươi, hạ thủ có thể nhiều hung ác liền nhiều hung ác, đừng nương tay. Viên Thuật tà cười nói.
Vâng.
Cổ Hủ có chút phiền muộn đáp ứng nói. Khoảng thời gian này ở Viên Thuật dưới trướng hắn qua rất nhẹ nhõm, không có cái gì áp lực, muốn nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, muốn công tác liền công tác. Viên Thuật cũng rõ ràng hàng này là cái lười hồ ly, cho nên đối với hắn yêu cầu cũng không cao, chỉ cần ở lúc mấu chốt bảy mưu tính kế liền có thể, bình thường tùy tiện hắn về nước, chỉ cần không bị Điển Phong phát hiện liền có thể. Nguyên bản dáng người liền có chút mượt mà Cổ Hủ bây giờ trở nên càng mập, bắt đầu có như hình cầu phát triển xu thế. Cũng không biết hàng này đúng hay không trước đây nói sợ, đối với mình dáng người biến dạng vấn đề hoàn toàn không quan tâm, còn thật cao hứng. Nhìn cái này chừng 200 cân mập mạp, ai có thể nghĩ tới đó là một đứng đầu nhu sĩ. Chương 192, Hoàng Đông Dương gia thông thường nhu sĩ cái nào không phải thân cao gầy, nho nhã tiêu sái. Hết lần này tới lần khác cái này cơ bản đứng ở đương đại tất cả mưu sĩ trên đầu Cổ Hủ dĩ nhiên là cái kỳ mạo xấu xí mập mạp, thật sự là người không thể nhìn bề ngoài. Ai có thể nghĩ tới như thế cái nhìn như hiền hòa mập mạp ngoại hiệu dĩ nhiên là độc sĩ. Làm người thâm trầm âm ngoan, thiết kế độc ác, ngoài mặt lại là một bộ cả người lẫn vật vô hại dáng vẻ. Chính là Viên Thuật ngay từ đầu cũng bị mặt ngoài hiện tượng che mắt, sau lại mới phát hiện hàng này năng lực cùng ngoan độc quả nhiên đều không phải là giả. Phát hiện mình uống trà nuôi cá ngày lành bị làm rối loạn, Cổ Hủ trong lòng nhất thời khó chịu lên. Chủ công yên tâm, Hủ bảo đảm không gian nửa năm liền có thể đem Dương Tu tâm tính rèn luyện tốt. Thiếu trực, ngươi cũng muốn biểu hiện tốt một chút, không muốn để cái này sư đệ coi thường. Cổ Hủ nhìn như thờ ơ liếc nhìn Pháp Chính, phát hiện Cổ Hủ trong ánh mắt toát ra khủng bố khí tức, Pháp Chính lập tức như gà con mổ thóc thông thường đội vàng không ngừng gật đầu. Âm thầm nuốt nước miếng, Pháp Chính ở trong lòng mặc niệm nói, chưa từng gặp mặt sư đệ a, ngươi cũng chớ có trách ta, đây là phúc hát sư phụ để ta làm a. Điền Phong nhìn thấy Pháp Chính kinh hồn bạt vía dáng vẻ, âm thầm lắc lắc đầu, còn là thiếu rèn luyện a, vui buồn không lộ đều không làm được, tâm tính quá kém. Đối với Pháp Chính đồng dạng bái nhập Cổ Hủ môn hạ, Điền Phong ngược lại là không có quá lớn phản cảm, tuy nhiên trong lòng có một tia khúc mắc, nhưng nghĩ tới Pháp Chính tính cách cùng thiên phú cũng liền tiêu tan. Pháp Chính tinh thần thiên phú đã định trước hắn là muốn đi Cổ Hủ cùng quét ra con đường này, căn bản không thích hợp làm như chính mình giống nhau nội chính lưu thần. Chính mình cho dù có chút không muốn nhưng cũng không cách nào ngăn cản Cổ Hủ mạnh mẽ thu đồ đệ hành vi. Bái rất nhiều cái sư phụ ở cổ đại cũng không phải gì đó khó có thể tiếp nhận chuyện. Khổng Tử sư làm tử, Trường Hoàng, sư Tương, Lao Đam, bị truyền làm giai thoại. Pháp Chính bái Cổ Hủ làm sư phụ tự nhiên cũng không tính là gì, người thành đạt vi sư nha. Có thể bái Cổ Hủ làm sư phụ coi như là Pháp Chính tạo hóa, cái này không chỉ có là tư chất tốt liền có thể gặp được, còn cần nhất định bất khí. Nếu không phải quét ra đối với Pháp Chính rất xem trọng, lại thêm Cổ Hủ còn thiếu Lý Nho một cái ân tình, thiếu Tung Hoành ra một cái bằng dao, lấy hắn lười biếng tính cách, đoán chừng chỉ sẽ đem mình sở học mang vào quan tài. Đây cũng là Viên Thuật bất đắc dĩ nhất địa phương. Cổ nhân đối với mình suốt đời sở học truyền thừa vấn đề quá mức tàng tư, trên cơ bản ngoại trừ chuyển cho mình hậu nhân, đại đa số người tình nguyện đem hết thảy mang vào quan tài cũng không muốn chuyển xuống. Viên Thuật đối với chuyện này cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể tận lực dẫn đạo, lấy danh lợi dụ chi, chậm rãi cải biến loại này bầu không khí. Tương tự loại này bầu không khí còn có rất nhiều. Tỷ như hậu táng vấn đề, Tào Tháo vì sao đề xướng giản tiện việc mai táng? Bởi vì đại hán tài phú hơn phân nửa đều chôn cùng chôn dưới đất đi, là người đều biết tiếp tục như vậy không tốt, nhưng vì không lưu lại bêu danh, không mấy người dám đứng ra đề xướng giản tiện việc mai táng. Viên Thuật lại không quan tâm những cái này, đã sớm đưa ra vấn đề này, hướng người trong thiên hạ làm sáng tỏ lợi hại. Hơn nữa từ mình làm lên, giản tiện việc mai táng chính mình phụ thân. Ngược lại Viên Phùng cũng không chết, giả bộ cái dáng vẻ mà thôi. Viên Thuật dưới trướng những cái này mưu sĩ thế nhưng đều là đứng đầu nhân tài, cái nào trong tay không có một chút hàng riêng. Có thể Viên Thuật cũng không thể ép buộc bọn hắn lưu lại truyền thừa a, chỉ có thể chậm rãi dẫn dụ, cho bọn hắn ra sách, để cho bọn hắn lưu danh bách thế. Ngược lại trang giấy ở Viên Thuật nơi này không muốn bao nhiêu tiền, in ấn tuy nhiên phiền toái một chút nhưng một người hai bản còn là rất nhẹ nhàng. Cũng hoặc là liền giống như bây giờ, cho bọn hắn tìm đồ đệ. Cái gì Pháp Chính, Chu Du, Lục Tốn, các ngươi tùy tiện dạy. Những cái này đều là một chút liền thấu thiên tài, không sợ bọn họ học không tốt, liền sợ các ngươi không cầm ra áp đáy hòm đồ vật, rất nhanh liền không dạy được. Nói chung chính là nghĩ hết tất cả biện pháp những cái này đại lao đem mình hàng riêng toàn bộ móc ra, chuyển thừa tiếp. Trương An, từ khi Lưu Hiệp chết sau, thương tâm nhất ngoại trừ rất nhiều Hán thất tông thân cùng tâm hướng Hán thất người bên ngoài, liền thuộc Hoàng Nông Dương gia. Theo Lưu Hiệp chết đi, cái này đã từng không thua kém Viên gia thế gia hiện tại đã đứng ở sát vách núi. Ai? Một bước sai, từng bước sai, vốn tưởng rằng bằng vào Hán thất mạnh, lại chống đỡ cái 200 năm không thành vấn đề, lại chưa từng nghĩ thế cục chuyển biến nhanh như vậy, ta Dương gia dĩ nhiên rơi xuống loại trình độ này. Dương Mưu tâm lý khổ sở không gì sánh được. Nếu như nói Hán thất suy bại còn tính ở Dương Mưu trong khống chế, như vậy Lưu Hiệp chết liền triệt để bị Dương Mưu tính toán. Hoàng Nông Dương gia tổ tiên là Tây Hán thừa tướng Dương Sưởng. Dương Sưởng huyền tôn Dương Chấn Đông Hán Quang Vũ Đế lúc quan cư Thái Úy, người đưa xưng hảo quan Tây Khổng Tử bốn biết điệt cố, liền bắt nguồn từ vị này thành bật lại. Hoàng Nông Dương gia có bao nhiêu lợi hại? Tùy tiện nói mấy người tên liền hiểu. Không nói Tư Mã Thiên con rể Dương Sưởng, Tây Tấn Ba Dương, tùy triều tể tướng Dương Tố cùng nó tử Dương Huyền Cảm, đường triều Dương Quý Phi những người này, chính là tùy văn đế Dương Kiên, võ tác thiên mâu thân cùng Bắc Tống Dương gia tướng đều là Hoàng Nông Dương gia hậu đại. Không có ngàn năm vương triều, nhưng có ngàn năm thế gia, lời này dùng để hình dung Hoàng Nông Dương gia không chút khoa trương. Từ Hán triều, Tấn triều, Nam Bắc triều đến Đường triều, thậm chí Tống triều, gia tộc này đều là quyền khuynh thiên hạ. Từ ý nghĩa nào đó tới nói, gia tộc này mới là hung tàn nhất tồn tại, so với hắn mặt liệt hỏa phanh du lòng lánh nhất thời bên ra, Dương gia mới là cười đến cuối cùng người kia. Gia tộc này mặc dù có thể một mực sừng sững không ngã, quyền khuynh thiên hạ, ngoại trừ gia phong hài lòng, nhân tài xuất hiện lớp lớp bên ngoài, cũng là bởi vì bọn hắn theo đuổi mục đích hết sức vô sỉ. Làm hoàng thân quốc thích, ai làm hoàng đế bọn hắn liền leo lên ai. Coi như thiên hạ đại loạn, bọn hắn cũng đều tử thủ ở hoàng đế bên người, cũng hoặc là canh giữ ở quan trung địa khu, đợi đến mới người thống trị xuất hiện, bọn hắn lại leo lên. Nói chung chính là bảo trì trung lập không tìm đường chết, toàn tâm toàn ý cùng hoàng đế đi. Thế nhưng ai làm hoàng đế đối với bọn hắn tới nói không sao cả. Cái này xáo lộ một mực bị bọn hắn từ Hán triều chơi đến Đường triều, chơi đến Lô Hỏa thuần thanh. Còn có một cái thần kỳ số liệu, trong lịch sử tất cả tể tướng, họ Dương nhiều nhất, hơn nữa cơ bản đều là Hoàng Nông Dương thị gia. Chỉ là Đường triều hơn 300 năm liền ra 12 cái Dương gia tể tướng. So với nhân tài xuất hiện lớp lớp thoánh xuyên tuân gia, Hoàng Nông Dương gia mới thật sự là ổn. Chơi xáo lộ chính là hèn mọn phát dục, không lãng, ngược lại nội tình thâm hậu, phát dục đối diện liền đánh không lại. Hán mặt bốn đại thế gia, Viên gia hiển hách nhất thời, thiếu chút liền leo lên ngôi cửu ngũ, nhưng còn là thời vậy mệnh vậy thất bại biến mất. Tuân gia Trần gia hèn mọn phát dục nhất thời, nhưng còn là không nhịn được, nhảy ra ngoài, sau cùng ở Ngụy Tấn sau đó suy vong. Chỉ có Dương gia chân chính làm được một mực hèn mọn phát dục, cười đến cuối cùng. Nếu không phải là đụng phải Nguyên triều đám kia, không theo xáo lộ ra bài hàng, nói không chừng Hoàng Nông Dương gia xáo lộ còn có thể tiếp tục nữa. Hiện tại Dương gia còn không có sau đó như vậy kinh nghiệm phong phú. Tuy nhiên cũng nghĩ đến cái này xáo lộ, nhưng vốn tưởng rằng dựa vào Đại Hán 400 năm danh vọng, chính mình tự thủ ở thiên tử bên người liền tốt. Ngược lại sau cùng cho dù có người có thể đoạt được thiên hạ, đoán chừng cũng phải dựa vào nhường ngôi phương pháp, đến lúc đó ghê gớm mặt dày lại dựa tới là được. Trong lịch sử Tào Phi đăng cơ bọn hắn chính là làm như vậy. Lại không nghĩ tới ngoài ý muốn tình huống xuất hiện, Lưu Hiệp chết. Lưu Hiệp chết không sao cả, mấu chốt nhất là Đại Hán chính thống không có, chân chính thiên tử cũng không có. Cái này độ khó thoáng cái thăng cấp nha. Lần đầu sử dụng cái này xáo lộ, mặc dù mình tỉ mỉ nghiên cứu qua nên không có vấn đề gì, nhưng Dương Bưu còn là cảm thấy không chắc. Sở dĩ hắn tuyển chọn chính mình mang theo hơn phân nửa Dương gia tiếp tục ngồi xổm quan trung, sau đó để chính mình nhất mạch đi ra ngoài nương nhờ cái khác chư hầu, lưu lại một cái đường lui. Theo sau hắn đã nhìn chằm chằm ở vào Giang Đông biên thuật. Vì sao tuyển chọn biên thuật đâu? Đệ nhất, hàng này cùng mình là thân thích, hơn nữa cùng mình quan hệ không tệ, dễ nói. Tới nương nhờ cũng không đến mức sẽ bị gài bẫy, tối thiểu an toàn vấn đề có thể bảo đảm. Thứ hai, biên thuật nội tình không sai. Thiên hạ đệ nhất đại chư hầu, không nói có thể nhất thống thiên hạ cơ hội lớn nhất, dựa vào Trường Giang tử thủ cũng có thể chống đỡ cái mấy chục năm. Đến lúc đó nhà mình phát triển lên, ghê gớm xem ai có thể thống nhất thiên hạ lại tới nương nhờ không phải tốt. Lấy nhà mình nội tình dùng cái này xáo lộ làm sao đều sẽ không thua quá thảm. Thứ ba, viên thuật hiện tại vừa bạn cần một cái như chính mình giống nhau ngoại lai đáng tin thế gia tới ổn định Giang Đông cục diện. Đi qua khẳng định sẽ được trọng dụng, không đến mức bị âm thầm chèn ép. Dương Mưu tâm lý bản tính đánh cho vô cùng tình. Tuy nhiên tình hình biến hóa ngoài hắn dự liệu, nhưng làm như vậy, phần thắng còn là rất lớn. Chương 193, tâm cao khí ngạo Dương Mưu phụ thân, vì sao ngươi để ta dẫn dắt tộc nhân đi tới Giang Đông nương nhờ cậu? Lưu Hiệp dù chết, nhưng hết thảy không phải còn ở chúng ta không chế sao? Dương Tu đối với mình bị phái đi Giang Đông hết sức không hiểu. Lần này Lưu Hiệp chết đánh chúng ta một cái không kịp trở tay, khó bảo toàn ngày sau có hay không xuất hiện ngoài ý muốn. Phái ngươi đi tới Giang Đông cũng là vì bảo toàn gia tộc, lưu lại một cái đường lui. Dương Mưu lời nói thâm tiếng nói, nhưng vì cái gì là Giang Đông? Nam Phương khởi binh khó đoạt thiên hạ, như thế dễ hiểu đạo lý phụ thân đều không nhìn ra sao? Dương Mưu nhìn mình cái này tài hoa hơn người thế, nhưng tính tình tiêu căng nhi tử, thở dài. Đức tổ, ngươi nghĩ quá đơn giản. Nhìn thấy Dương Mưu trong mắt thất vọng, Dương Tu trong lòng tràn đầy không cam lòng. Luận đến địa vị cùng thân phận, cùng lứa tuổi chính mình một mực cao cao tại thượng, mà bàn về trí tuệ, hắn cũng không thua với bất luận kẻ nào, nhưng vì sao phụ thân đối với hắn vĩnh viễn cầm một loại thất vọng thái độ? Thật không biết cũng không phải là Dương Mưu xem nhẹ hắn, mà là hiểu rất rõ hắn đứa con trai này. Xuất thân danh môn, cả đời xuôi gió xuôi nước hắn là rất thông minh, nhưng tính cách thiếu sót quá mức rõ ràng, hơn nữa phần nhiều là một chút tiểu thông minh, căn bản thấy không rõ đại thế. Dương Mưu đem hắn phái ra một mặt là vì lưu con đường lui, về phương diện khác cũng là vì bảo toàn cái này nhi tử. Nếu là dựa theo Dương Bưu chế định kế hoạch, hắn có thể nhẫn, chính mình cái này nhi tử khẳng định không nhịn được, 89/10 sẽ chết bởi chính mình tiểu thông minh. Sở dĩ đem cái này ngu xuẩn nhi tử vứt cho Viên Thuật như thế một cái đáng tin em vợ mới bảo hiểm. Viên Thuật tính tình Dương Bưu sở rõ ràng, tuy nhiên đầu có chút hố, nhưng thật sự là trọng tình trọng nghĩa. Cho dù là hiện tại Viên Thuật vẫn như cũ không sửa loại này bản tính. Ban đầu Dương Bưu vì sao tuyển chọn kết minh Viên Thuật mà không phải Viên Thiệu? Một mặt là bởi vì Viên Thuật mới là Viên gia con trai trưởng, về phương diện khác hắn là nhìn thấu kết minh Viên Thiệu không có gì dùng, kết minh Viên Thuật mới là chân chính đáng tin tuyển chọn. Viên Thiệu tuy nhiên các phương diện đều so với Viên Thuật ưu tú, có thể nói là hùng tài đại lượng, thế nhưng làm người bạc tình bạc nghĩa, kết minh cũng không có gì dùng. Chỉ cần ngươi đối với hắn có chỗ dùng, hắn sẽ đem ngươi thổi phồng cao cao, nhưng khi ngươi mất đi giá trị hoặc là đưa tới hắn bất mãn kiêng kỵ, hắn sẽ đem ngươi hung hăng ngã xuống đất. Từ toàn bộ Dương gia góc độ tới, đối với loại này người kết không kết minh không ý nghĩa, bảo trì trung lập, duy trì chính mình thái độ cùng khí tiết liền có thể. Dựa vào Dương gia thực lực cùng mạng lưới quan hệ, làm sao cũng không thể thua thiệt. Trong lịch sử đối với Tào Tháo Dương gia chính là làm như vậy. Tuy nhiên bình thường phản đối Tào Tháo một chút cách làm, nhưng quả thực không làm ra chuyện sai lầm gì, để Tào Tháo đối với bọn hắn hận thấu xương rồi lại không có biện pháp, sau cùng làm cho Tào Tháo không có biện pháp, tìm cái Dương Bưu cùng Biên Thuật có quan hệ thông gia mượn cớ, mới bại miệng hắn quan chức, sau đó bị thả ra vẫn như cũ làm lên thái úy chi trước. Có thể để cho Tào Tháo hận đến nghiến răng rồi lại không có biện pháp thế ra người cũng liền hàng này một cái. Nhưng sau cùng đâu? Coi như Dương Tú chết, Dương Nhu lão, đợi đến Tào sau, Dương gia làm theo tiếp tục thăng quan tiến trước. Cho nên nói đối với Viên Thiệu Tào Tháo loại này phi thường lý trí anh chủ, dựa vào quan hệ là không dựa vào được. Dứt khoát không bằng trực tiếp an phận không muốn thò đầu ra, ngao chết hàng này liền tốt. Mà đối với Viên Thuật loại này yêu ghét rõ ràng hai hàng liền không giống nhau, nếu là ngươi đối với hắn tốt hắn sẽ đối với ngươi càng tốt. Đầu tư loại này nhân tài có thể có càng lớn tiền lợi, tuy nhiên hàng này tính cách khó có thể thành sự, nhưng dù sao lão Viên gia nội tình thâm hậu, cũng không phải là không có nhất thống thiên hạ khả năng. Như Tôn Sách, vì sao có thể làm giàu, đánh xuống Giang Đông địa bàn? Ngoại trừ Tôn Sách tác chiến dũng manh bên ngoài, cũng là bởi vì Viên Thuật nhớ đến tình xưa, cảm giác đối với Tôn Kiên có điều thua thiệt, dưới trướng hơn phân nửa địa bàn đều giao cho Tôn gia người tới quản lý, hơn nữa đối với bọn hắn tín nhiệm tri cực. Đổi cái bình thường một chút chủ công ai có thể làm chuyện loại này? Vạn nhất dưới trướng có phản tâm, hơn phân nửa địa bàn nói không liền không. Kết quả quả nhiên Tôn Sách phản loạn, trực tiếp mang đi dưới trướng một nửa địa bàn cùng vật tư. Trong lịch sử Viên Thuật không phải một cái tốt chủ công, nhưng quả thực là một cái giảng nghĩa khí có thể kết giao người. Đơn giản tới nói chính là một cái tính cách thẳng thắn, đầu óc có hố hiệp nghĩa chi sĩ. Đức Tổ, ngươi cảm thấy ai có khả năng nhất thống thiên hạ? Dương Mưu không nhanh không chậm hỏi. Viên Thiệu. Dương Tu không chậm trễ chút nào đáp. Vì sao? Dương Mưu mỉm cười. Trung Nguyên ba hùng tranh ăn, mấy năm bên trong tuyệt đối khó có kết quả, coi như nhất thống cũng sẽ nguyên khí đại thương. Giang Đông cắt cứ có thừa, tranh bá không đủ, quan trung cũng đã xuống dốc. Cái khác chư hầu bất quá hạng soạn sĩnh, chỉ có Hà Bắc mới là thiên hạ trung tâm. Mà Viên Thiệu chiếm giữ Hà Bắc tinh hoa nhất địa phương, Ký Châu. Nhân khẩu đông đảo, lương thảo sung túc, lại thêm tứ thế tam công danh vọng, dưới trướng năng thần mãnh tướng vô số. Lại kiêm tới gần Ú Tịnh hai châu, chiến mã không thiếu. Một ngày thống nhất Hà Bắc liền trên cơ bản đặt vững thắng cục. Duy nhất đối thủ chính là Công Tôn Toản. Bất quá Công Tôn Toản người này dũng mãnh có thừa, nhu lực không đủ, làm một cái danh xoáy manh tướng còn có thể, nhưng không đủ để tranh bá thiên hạ, cùng Viên Thiệu tranh phong. Sở dĩ Nhi cho rằng Viên Thiệu có khả năng nhất thống thiên hạ. Dương Tu lời nói này vô cùng tự tin. Dương Mưu gật gật đầu, Dương Tu nói tuy nhiên còn có chút tiểu lỗ thủng, nhưng cơ bản coi như không sai. Dương Mưu kỳ thực cũng nghĩ như vậy. Vậy ngươi biết Viên Thiệu là cái dạng gì người sao? Là người khoan nhã, có cục độ, vui buồn công lộ. Đây là Dương Tu trong lòng Viên Thiệu, cũng là thiên hạ rất nhiều sĩ tử trong mắt Viên Thiệu. Hoàn mỹ không tì vết, trên cơ bản chính là minh chủ điển phạm. Dương Mưu khẽ thở dài, ngươi chỉ có thấy được trên mặt nổi Viên Thiệu, lại không nhìn thấy hắn thực chất cùng khuyết điểm. Hiểu rõ ngươi nhất người khả năng không phải chính ngươi, mà là đối thủ của ngươi. Cùng Viên gia âm thầm lục đục với nhau, cạnh tranh mấy chục năm Dương Mưu đối với Viên gia thế hệ này mấy cái ưu tú đệ tử Viên Thiệu cùng Viên Thuật đám người dò xét thế nhưng là rất rõ ràng. Viên Bản Sơ nhìn như rộng lượng, kỳ thực tự phụ kỳ thực, lòng dạ chật hẹp, hơn nữa hảo mưu vô đoạn. Chính như lời ngươi nói, người này đoạt được thiên hạ khả năng tính tối cao, thế nhưng người này không đáng ta Dương gia nâng đỡ. Chúng ta Dương gia cùng nó quan hệ một mực rất kém cỏi, lại thêm người này bụng dạ hẹp hòi, căn bản sẽ không chứa chấp ta Dương gia, đi cũng chính là bị lợi dụng chèn ép vậy. Cùng hắn trái lại, ngươi thúc phụ Viên Thuật mặc dù là người ngây ngốc một chút, nhưng là cái tính tình thật người, tất nhiên sẽ đối xử tử tế ngươi. Dựa vào Giang Đông chi địa, không nói có thể nhất thống thiên hạ, an ổn cắt cứ một phương còn là không thành vấn đề. Đợi cho thế cục đã định, ngươi lại nương nhờ phe khác cũng không phải không thể. Dương Tu sững sờ, theo sau phản ứng lại, sắc mặt hơi lộ ra xấu hổ hồng nói, phụ thân, còn là ngài mưu tính sâu xa. Đức Tổ, ngươi thở nhỏ thông tuệ, cùng lứa tuổi không mấy cái có thể cùng ngươi so sánh. Nhưng nhớ kỹ, nhất định không thể tâm cao tự ngạo, quá mức trước Dương, ta Dương gia mặc dù có thể trở thành cùng Viên gia đánh đồng thế gia, dựa vào chính là khiêm tốn cẩn thận. Nhớ kỹ, họa từ miệng mà ra. Đối với cái này nhi tử thật sự là lo lắng, Dương Mưu lại không nhịn được dặn dò. Dương Tu trong lòng ngượng xấu hổ đến cực điểm, căn bản không nghe lọt lời này, chỉ là ứng phó dường như gật đầu nói phải. Dương Mưu sớm biết sẽ là cái tình huống này, bất đắc dĩ khoát tay nói, tốt, ta đã cùng Lý Giác Quách tỷ cùng với cái khác thế gia bắt chuyện, ngươi kịp thời lên đường đi. Đến Giang Đông, nhớ phải đem ta cho ngươi lá thư này giao cho ngươi thúc phụ. Chương 194, Dương Mưu dạy con thật không nghĩ tới, ta cái kia ngốc thúc phụ dĩ nhiên đều có thể trở thành một phương bá chủ. Chỉ tiếc ta sinh không gặp thời, nếu là sinh ra sớm 10 năm, thiên hạ này cũng sẽ có ta một chỗ. Nắm trong tay thư tín, Dương Tu có chút không cam lòng nói. Tâm so trời cao, mệnh so giấy mỏng, lời nói này chính là Dương Tu. Sinh hoạt ở Dương Mưu bảo hộ bên dưới, đại trí tuệ không học được bao nhiêu, tiểu thông minh ngược lại là một đồng lớn. Đức Tổ, liền hướng ngươi những lời này, ngươi liền không thích hợp làm nhân chủ. Dương Mưu mặt không thay đổi nói. Phụ thân, đây là vì sao? Dương Tu cao mày không hiểu hỏi. Hắn cho rằng phụ thân đối với mình quá mức xem thường, tràn đầy thành kiến. Ta hiện tại cho ngươi đầy đủ tiền tài lương thảo, cho ngươi ở thiên hạ tìm được một vùng làm căn cơ tranh bá thiên hạ, ngươi dám làm sao? Dương Mưu cũng không có chính diện trả lời, mà là đổi cái phương thức hỏi. Phụ thân nói đùa. Hôm nay thiên hạ hỗn loạn, các nơi có chủ, ta làm sao có thể lại làm lại từ đầu? Chẳng lẽ muốn lấy cằn cỗi Tây Lương cũng hoặc là Tịnh Châu làm căn cơ? Làm như thế căn bản không có khả năng đoạt được thiên hạ. Dương Tu quái dị nhìn mình phụ thân, thế cục này trên cơ bản hơi có chút nhãn lực người liền có thể nhìn ra được. Dương Mưu lạnh lùng cười, như vậy Viên Công Lộ chiếm giữ Giang Đông liền có thể nhất thống thiên hạ. Người rõ ràng Giang Đông chi địa cắt cứ có thừa, tranh bá không đủ, Viên Công Lộ liền không biết. Lẽ nào Viên Công Lộ đốc? Để Hoài Nam giàu có nơi không muốn, hết lần này tới lần khác đi Dương Châu cái kia xa xôi địa phương. Đức Tổ, ngươi quá mức tự cho là đúng. Dương Tu sững sờ, theo sau có chút kích động tranh luận, phụ thân lời ấy ý gì? Ta chỉ bất quá là nói rõ tình hình mà thôi. Hơn nữa viên thuật cử động này quả thực ngu xuẩn, nếu là ta liền sẽ ở ngay từ đầu liền tuyển chọn Ký Châu hoặc là Dự Châu, theo sau nhanh chóng nhất thống Hà Bắc hoặc Trung Nguyên, tiếp theo nhất thống thiên hạ, dễ như trở bàn tay. Cho nên nói viên công lậu ngay từ đầu liền chọn sai, hắn buông tha có thể nhanh chóng nhất thống thiên hạ tốt nhất cơ hội. Dương Tu một mực coi rẻ viên thuật cái này thúc phụ, cho là hắn cái gì cũng sai, chỉ bất quá là ném cái tốt thai mà thôi. Đối với viên thuật buông tha Dự Châu một chuyện, hắn chỉ cảm thấy mình cái này thúc phụ thật sự là ngu xuẩn đến cực điểm, căn bản thấy không rõ tình hình, buông tha Dự Châu như vậy rồi giảm một chỗ, lại lựa chọn Dương Châu cái kia hoang vu hẻo lánh. Nghe xong Dương Tu phản bác, Dương Vũ sắc mặt càng thêm khó coi, ngươi thật cho rằng thiên hạ chúng chư hầu cùng thế gia ngốc sao? Ngươi có thể nhìn ra được bọn hắn không nhìn ra được? Ngươi có thể nghĩ tới ngươi thúc phụ mưu sĩ cũng đều có thể nghĩ ra được. Ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, viên thuật nếu là ở Ký Châu cử binh, hiện tại tình huống sẽ không so với viên bản sơ tốt hơn chỗ nào. Hơn nữa chính là hiện tại Hà Bắc có công tôn toàn kiểm chế, trong vòng 5 năm viên bản sơ tuyệt đối không thống nhất được Hà Bắc bốn châu. Còn nếu là viên thuật ở Dự Châu cử binh, không lớn mạnh thì thôi, vừa lớn mạnh xung quanh chư hầu tất nhiên hợp nhau tấn công hắn. Viên thuật hiện tại chỉ bất quá là bị vây ở Giang Đông mà thôi, dựa vào trường Giang chi hiểm yên ổn không lo. Nếu là ban đầu hắn tuyển chọn lấy Dự Châu làm căn cơ, là hắn hiện tại cái này gây họa năng lực, sớm đã bị xung quanh chư hầu tiêu diệt hoặc là đuổi chạy. Thật cho rằng khởi điểm cao liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Thiên kim khó có được một cân bằng, trong loạn thế quá sớm ló đầu cũng không phải là chuyện tốt. Trước hết ló đầu cơ bản chỉ có một cái kết cục, đánh chim đầu đàn. Như viên thuật trong lịch sử bị hợp nhau tấn công, xương đế cố nhiên là một mặt, nhưng viên thuật khi đó thế lực quá phận cường đại mới là nguyên nhân chủ yếu. Thời kỳ chiến quốc cường tần mặc dù có thể không nhanh không chậm thôn tính sáu nước, là bởi vì có hàm cốc quan tồn tại. Sáu nước không phải là không có nhất thống tấn công qua tần quốc, nhưng bởi vì hàm cốc quan khó có thể đánh hạ, hơn nữa còn cơ bản là tiến vào tần quốc nhất định phải trải qua nơi, cho nên mới thất bại. Cường tần có hàm cốc quan yên ổn không lo, lúc này mới có thể như thế cường đại còn không bị suy yếu, có cơ hội đem sáu nước từng cái đánh tan. Nếu là viên thuật ban đầu lựa chọn Dự Châu, chỉ bằng hắn cường đại căn cơ cùng thế lực, lại thêm thí đế một chuyện, sớm đã bị Tào Tháo đám người bức cái tội danh hợp nhau tấn công. Song quyền nan địch tứ thủ, đến lúc đó viên thuật tốt nhất kết cục đoán chừng chính là đem Dự Châu nhường lại tự bảo vệ mình, lui giữ Giang Đông. Dù sao Dự Châu tuy nhiên cường đại, nhưng không hiểm có thể thủ, hơn nữa bốn mặt bị vây. Viên thuật lựa chọn con đường đã định trước hắn không thể không đứng ở trên đầu sóng ngọn gió, sở dĩ ngay từ đầu hắn liền lựa chọn Giang Đông như thế một cái dễ thủ khó công biên duyên chi địa. Lựa chọn Dự Châu thì thế nào? Kết cục sau cùng hoặc chính là hướng một số người thỏa hiệp, vi phạm chính mình ban đầu ý nguyện, hoặc là vẫn phải là xám xịt đem Dự Châu nhường lại. Cho nên nói không phải viên thuật ốc, mà là Dương Tu quá tự cho là đúng, nghĩ quá đơn giản. Hơn nữa nếu như hết thảy đều như lời ngươi nói, như vậy cuối cùng nhất thống thiên hạ nhất định chính là viên bản sơ lâu. Ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, tranh bá thiên hạ vĩnh viễn không phải như vậy đơn giản. Thiên thời, địa vực các loại cố nhiên trọng yếu, nhưng chân chính thành đại sự còn là cần nhờ năng lực. Viên bản sơ tuy nói chiếm đoạt tiên cơ, nhưng chưa hẳn có thể cười đến cuối cùng. Dương Vũ thật sự khó có thể tưởng tượng con trai của mình dĩ nhiên sẽ ngu xuẩn đến loại trình độ này, thật cho rằng đánh thiên hạ là về nhà a. Nếu như tranh thiên hạ dựa vào chính là nội tình cùng địa bàn, như vậy còn đánh cái gì? Trực tiếp đem thiên hạ nhường cho viên gia liền tốt. Thiên hạ tối cường hai cái châu, Ký Châu cùng Dự Châu cơ bản đều là viên gia, ngươi lấy cái gì so? Hiện tại Quan Trung cùng Tây Lương quần long vô thủ, ngươi được hắn có thể thành Tây Tần chi thế cũng không phải là việc gì khó, vì sao ngươi không dám nếm thử đâu? Ở Dương Vũ sắc bén ánh mắt bên dưới, Dương Tu chỉ cảm thấy vô lực tranh luận, khẽ nhếch môi trắng bệch lại không biết nên làm sao giải thích. Nhìn thấy con trai mình như thế một bộ thất hồn lạc phách dáng vẻ, Dương Vũ thở dài, không muốn nói Tây Lương nhân khẩu thưa thớt, hỗn loạn không chịu nổi các loại nguyên nhân, nhưng cái này đều là mở cớ. Phàm người thành đại sự, cái nào không phải trải qua gặp khó khăn cùng gian khổ. Năm đó cao tổ thành đế nghiệp cũng bất quá là dựa vào giao thông bế tắc, khó có thể ra vào ba thuộc chi địa. Ích Châu tuy nói dễ thủ khó công, được xưng thiên phủ chi quốc, nhưng quả thực không phải một cái thích hợp tranh bá thiên hạ địa phương tốt. Địa thế quá mức dốc đứng, vận binh vận lương đều rất không thuận tiện, có lương thực không mang ra được có ích lợi gì. Gia Cát Lượng 6 gia Kỳ Sơn toàn bộ thất bại, Ích Châu khó có thể ra vào khuyết điểm cũng là một cái nguyên nhân trọng yếu. Cho nên nói, Đức Tổ, ngươi cuối cùng không phải nhân chủ chi tư, bởi vì ngươi quá thông minh, nhiều nhất chỉ có thể làm một nhu sĩ. Ngươi vĩnh viễn chỉ thấy đại thế đã mất, thiên thời không ở, căn bản không có bất khuất nghị lực cùng thẳng tiến không lùi dũng khí. Nhìn trước ngó sau, lo được lo mất người là không thể trở thành anh chủ. Dương Tu ngơ ngác đứng tại chỗ. Dương Vũ nói như sấm bên tai, hung hăng đả kích hắn cái kia yếu đuối mà lại cao ngạo tâm, làm hắn thật lâu khó có thể bình tĩnh. Dương Vũ nhìn thấy Dương Tu dạng này, trong lòng cũng là cực kỳ không đành lòng, nội tâm khẽ thở dài, nhi à, cũng đừng trách vi phụ. Ngày sau vi phụ không ở bên người ngươi, hết thảy đều dựa vào chính ngươi. Nếu không phải cái này nhi tử muốn rời khỏi chính mình đi tới Giang Đông, Dương Vũ còn thật không muốn như thế đả kích hắn. Dù sao ai chưa từng có tuổi trẻ khinh cuồng thời gian. Dương Tu còn nhỏ, tiêu căng một chút cũng là bình thường, ngày sau trải qua chuyện nhiều, hắn tự nhiên sẽ giống như chính mình giống nhau biến đến lao luyện trầm ổn. Chỉ tiếp thời không đợi ta, hiện tại không thời gian để hắn tự do trưởng thành. Tình nguyện hủy diệt Dương Tu tự tin, Dương Vũ cũng muốn diệt trừ hắn cao ngạo. Bằng không ở Giang Đông lấy Dương Tu tính cách, sợ rằng còn thật khó có thể lẫn vào. Dù sao viên thuật thế nhưng là cái bá đạo chủ, mà Dương Tu lại thích tự cho là thông minh, vạn nhất thật đem viên thuật chọc giận hậu quả khó có thể dự liệu. Sở dĩ luôn luôn đối Dương Tu sủng ái có thừa Dương Vũ mới sẽ như thế nhẫn tâm, ở hắn trước khi đi nói ra lời này. Dương Vũ hơi lộ ra vẻ bại từ thần sắc dại ra Dương Tu bên người chậm rãi đi qua, rời đi, chỉ lưu lại một cái thất hồn lạc phách thân ảnh. Đi ra ngoài cửa, nhìn xa xa xinh đẹp nắng chiều, Dương Vũ nhẹ giọng lẩm bẩm nói, "Viên công lộ, ngươi đã có như thế độ lượng, nên sẽ không để ta thất vọng đi." Đại hán đã dần dần đi hướng suy tàn, Dương Vũ ở thiên hạ chư hầu coi trọng nhất kỳ thực không phải biên điệu, mà là có quyết đoán tuyển chọn một tay đem đại hán hy vọng cuối cùng bóp tắt viên thuật. Chương 195, ngã xuống giá lương thực một ngày này, Kim Lăng Thành bên trong hết sức náo nhiệt. Pháp Chính dựa theo cổ hủ phân phó ở Kim Lăng Thành bên trong làm điều tra nghiên cứu, nhìn xem bách tính đối với cuộc sống bây giờ còn có cái gì không hài lòng, hiện tại chính sách pháp luật còn có gì không ổn. Thực tiễn ra trích xác. Đây là viên thuật dưới trướng Nưu thần tờ phụng thiết tắc. Viên thuật ban bố một chút chính sách cố nhiên có chút kinh thế hai tục, nhưng ở trong lịch sử thế nhưng đều là trải qua thực tiễn ưu tú chính sách. Bất quá bởi vì thời đại khác nhau, còn là muốn suy xét cụ thể áp dụng có hay không xuất hiện vấn đề, có cần hay không căn cứ tình huống tiến hành cải tiến. Mấy thứ này chỉ là nghĩa viện bông khẳng định không nghĩ ra được, biện pháp tốt nhất chính là xuống điều tra, nhìn xem bách tính cùng sĩ tử đối với hiện tại chính sách có cái gì bất mãn, hoặc là còn có cái gì nhu cầu. Đương nhiên, việc này khẳng định không thể để cổ hủ điện phong những cái này đại lao tự mình đến làm, thông thường đều là để dưới trướng tiểu lại tới xử lý. Bất quá vừa lúc gần nhất pháp chính so sánh thanh nhàn, lại thêm cổ hủ cũng có ý rèn luyện nó thông suốt nhân tính năng lực, thế là liền đem hắn đuổi qua hỗ trợ, thuận tiện thấy rõ ràng muôn hình muôn vẻ người. Lao trượng, ngài gần nhất sinh hoạt thế nào a? Tùy ý tìm tới một cái râu tóc hoa dâm lão nhân, pháp chính liền bắt đầu trò chuyện. Người già thành tinh. Ở cái này bình quân tuổi tác bất quá hơn 20 tuổi chiến loạn nhân đại, có thể sống đến 40-50 tuổi đều tính trường thọ. Nếu muốn điều tra viên thuật dưới trướng bách tính sinh hoạt tình huống, tìm những cái này lão nhân đúng không sai? Ở cái này lấy hiếu trị thiên hạ nhân đại, ở hẻo lánh tiểu hương thôn phụ trách quản lý đều là chút tộc lão, cho nên nói lão nhân quyền phát biểu cùng kiến thức mới là trong bách tính rộng nhất. Rất tốt a. Nhi tử đi ra ngoài làm việc, ta cùng con dâu ở nhà làm ruộng, tôn nhi đi trong thành một cái tiểu thư viện đọc sách đi, sinh hoạt càng ngày càng tốt. Thay đổi thân phổ thông bách tính quần áo pháp chính thoạt nhìn bất quá là cái còn chưa cập quan thiếu niên, cho nên lão nhân cũng không có quá mức lưu ý, như tán gẫu dường như thuận miệng nói. Pháp chính muốn nghe cũng không phải là những cái này, lời này đã nghe vô số lần, ngay từ đầu còn cảm thấy vui mừng, nhưng bây giờ đã sớm nghe chán. Trực tiếp hỏi, ngài gần nhất sinh hoạt có cái gì không hài lòng địa phương sao? Lão nhân đối với pháp chính không có gì cảnh giác, há mồm liền ra nói, hiện tại ăn mặc là không lo, nhưng giá lương thực quá thấp, năm nay giá lương thực đầy đủ so với trước đây thấp ba thành. Ta con dâu hiện tại đều dự định cùng con ta cùng nhau ở trong thành làm việc. Pháp chính trong lòng âm thầm ghi nhớ. Vấn đề này phản ánh không ít người, nhưng bởi vì châu cày đại lượng xuất hiện, tiên tiến nông cụ phổ biến sử dụng cùng với đại lượng đất hoang khai khẩn, Giang Đông lương thực năm nay sản xuất có chút nhiều lắm. Từng nhà có thừa lương không nói, chỉ là Dương Châu phủ khố nhiều hơn lương thực đều đủ toàn bộ Giang Đông lại ăn hơn một năm. Dù sao Giang Đông đất rộng người ít, thổ địa, châu cày, nông cụ đúng chỗ, công trình thủy lợi lại thêm phân bón cùng một chút trồng trọt tiểu kỹ xảo. Nguyên bản một người cũng liền phân không được 10 mẫu đất, mà bây giờ chỉ cần ngươi muốn trồng, 30 mẫu đất đều có thể cho người thuê. Cái này giá lương thực hạ thấp ba thành đã là viên thuật một mực không ngừng giá cao thu mua, khống chế giá lương thực kết quả. Bằng không năm nay giá lương thực đều có thể té hai thành không đến. Giá lương thực điên cuồng ngã xuống, thu hại là Giang Đông bách tính. Viên thuật tận lực cũng chỉ có thể làm đến bước này. Bất quá cũng may còn có Tào Tháo Lữ Bố Công Tôn Toàn những cái này coi tiền như rác, viên thuật trong tay dư thừa lương thực còn có thể giá cao bán cho bọn hắn. Kỳ thực cổ đại trồng trọt đạt được lương thực cũng không phải là ít như vậy, một người trồng trọt cung cấp ba người chi dùng còn là có thể làm được. Nhưng vì sao lương thực một mực như thế thiếu thốn? Ngoại trừ thiên tai nguyên nhân bên ngoài, càng nhiều hơn chính là bởi vì người làm, chủ yếu chính là bản địa bất lương sĩ tộc cùng thân hảo. Bọn hắn có thể đều là dựa vào bóc lột bách tính lấy được lợi ích. Đừng xem hắn chiều 20 thuế 1, thuế suất rất thấp, nhưng bách tính trồng trọt đạt được lương thực có thể có 3-4 thành đến trên tay mình liền không sai. Những cái này bất lương thân hảo vì mình cao cao tại thượng địa vị, tình nguyện đem thổ địa ném qua một bên cũng không muốn đưa cho bách tính trồng trọt, mượn thiên thai cùng bệnh họa bóc lột bách tính, trì trệ xã hội phát triển. Hiện tại ở viên thuật thiết huyết thủ đoạn cùng đủ loại lôi kéo chính sách bên dưới, đám này sâu mọt muốn tiếp tục bóc lột bách tính là không quá khả năng. Điền Phong một mực đang làm tụ tập thôn trại cùng biên thuật quy định thổ địa chính sách để bọn hắn lại cũng không cách nào trở thành nguyên bản thổ hoàng đế, cho nên một đám thân hào hiện tại bắt đầu chơi đùa kinh thương. Ý đồ thông qua thao túng giá lương thực tới tiếp tục duy trì chính mình cao cao tại thượng địa vị. Năm nay viên thuật lúc đầu cho rằng có thể duy trì được giá lương thực không ngã xuống, dù sao chính mình giá cao thu mua nhiều như vậy lương thực, đều đủ để duy trì toàn bộ Giang Đông một năm tiêu hao. Nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ còn hiện ra nhiều như vậy lương thực. Nghĩ đều không cần nghĩ, đây nhất định là một chút tâm không cam tình không nguyện tiểu thế gia cùng địa phương thân hào kể cả một chút bất lương thương nhân khiến cho. Sau lại quét ra điều tra quả nhiên như thế. Năm nay lương thực nhiều, để thấp giá lương thực sẽ dẫn đến không ít bách tính chuyển làm cái khác ngành nghề. Đợi đến sang năm lương thực thiếu, lại nâng lên giá lương thực. Một kéo một đuôi bên dưới, bách tính trong tay tài phú liền co lại. Những cái này tâm tư bất lương người muốn chơi chính là cái này thủ đoạn. Lão trượng, năm nay Giang Đông sinh sản lương thực nhiều như vậy, giá lương thực ngã xuống cũng là bình thường. Bất quá là thiếu hai thành mà thôi, nên còn có thể tiếp thu đi. Vấn đề này căn bản không cách nào giải quyết, pháp chính chỉ có thể an ủi. Vĩ mô điều tiết khống chế cũng là có độ, cũng không thể một mực từ viên thuật tới thu mua dư thừa lương thực đi. Lấy Giang Đông hiện tại cái này sinh lương lượng, Viên Thuật tiếp tục mua lương thực cũng không dùng hết, chỉ có thể ngồi đợi lương thực mốc meo. Nam Vương cho tới nay đều không phải là thiếu lương thực địa phương, thiếu là nhân khẩu. Nguyên bản Viên Thuật chưa tới trước đó, Giang Đông Bách tính liền qua cũng không tệ lắm, tối thiểu đều có thể sống tiếp. Thế ra thân hào trong tay lương thực càng là chồng chất như núi, căn bản không dùng hết, đều mốc meo. Cửa son rượu thì thối, đường có chết rét xương, cổ đại loại chuyện này liên tiếp xuất hiện. Không phải lương thực ít, mà là lương thực đều ở trong tay số ít người. Thật gặp phải một cái cổ tay cường ngạnh, thủ đoạn cao minh hoàng đế, lương thực căn bản sẽ không thiếu. Như thủy triều khai quốc hoàng đế Dương Kiên, hắn lưu lại lương thực thẳng đến đường triều còn chưa dùng hết, chính là đường triều còn dùng hơn 20 năm. Phải biết rằng thủy triều vừa mới thành lập thời gian thật đúng là chết đói đầy đồng, ngay cả Dương Kiên đều dẫn đầu chạy đi Lạc Dương tìm lương thực ăn. Nhưng mà bất quá hơn 10 năm, thủy triều liền giàu có đến loại trình độ này, đơn giản là cái kỳ tích. Dương Kiên là làm sao làm được đâu? Hắn chỉ dùng một cái thủ đoạn nhỏ, kho lương. Được mùa ngày Tết Bách Tính đem trong tay lương thực tự nguyện quyên vào kho lương, đợi đến năm thiên thai liền đem những cái này lương thực miễn phí phát cho Bách Tính. Sau lại thậm chí trực tiếp cưỡng chế Bách Tính quyên góp. Cứ như vậy một cái trăm ngàn chỗ hở phá kế hoạch, trực tiếp dẫn đến tùy triều hơn 10 năm phát triển quốc lực liền đuổi kịp tùy triều trước đây Trung Quốc giàu có nhất thời kỳ, Hán Vũ Đế thời kỳ. Mà Hán triều đạt được như vậy giàu có, dùng 70 năm. Mà tùy triều từ khai quốc đến bây giờ, mới ngắn ngủi chừng 10 năm, tích lũy tốc độ tương đương với Hán triều gấp 7. Đây là kinh khủng bực nào tốc độ. Cho nên nói dẫn đến chết đói đầy đồng nguyên nhân không phải lương thực sản lượng ít, cũng không phải thiên tai nhiều lần, mà là thượng tầng người tham lam cùng ích kỷ. Chương 196, pháp chính đối Dương Tu bọn ta cũng biết, từ khi Viên Châu mục tới sau đó, cuộc sống bây giờ càng ngày càng tốt. Trước đây không muốn nói bán lương thực, liền ăn cũng không đủ ăn. Năm nay lương thực thu hoạch lớn, giá lương thực ngã là bình thường, có thể chỉ ngã ba thành ta đây cũng đã cảm ơn trời đất. Lão giả ngược lại là rất là lạc quan nói. Người già thành tinh, lão giả tâm lý rất rõ ràng năm nay cái này lương thực sản lượng, giá lương thực chỉ ngã ba thành đã là vô cùng thần kỳ. Nếu như đặt ở năm rồi, dưới loại tình huống này giá lương thực ít nhất còn muốn xuống lần nữa hàng gấp đôi. Lão giả rõ ràng là ai tạo thành loại kết quả này. Ngoại trừ bọn hắn cái kiêng ngốc giàu có châu mục, ai sẽ giá cao thu mua lương thực? Ai sẽ vì bọn hắn kéo cao giá lương thực? Giang Đông Bách Tính đối với Viên Thuật nhận đồng cảm giác còn là rất cao, tuy nhiên trên đầu treo cái ngốc giàu có bảng hiệu, Viên Thuật ở Bách Tính trong lòng vẫn như cũng là cái nhân đức anh minh châu mục. Ở Viên Thuật thống trị dưới, hiện tại Giang Đông Bách Tính từng cái đều giàu có cực kỳ, nhà nhà có thừa lương, người người có đồ mới. Ở cái này chiến loạn niên đại, lại là một bộ thái bình thịnh thế cảnh tượng. Cũng không trách được Tào Tháo bọn hắn đối với Viên Thuật kiêng kỵ không gì sánh được, thật sự là Giang Đông quá mức giàu có. Lao Trượng nói cực phải, lại không biết Lao Trượng trong nhà một năm cần nộp lên vài thành lương thực. Pháp Chính tiếp tục hỏi. Trước đó điều tra hắn đã phát hiện một vài vấn đề, hiện tại muốn xác định một chút. Lão giả quái dị nhìn thoáng qua Pháp Chính, nghi ngờ nói, ngươi hỏi cái này để làm gì? Đã sớm dự liệu được sẽ gặp chịu dạng này chất vấn, Pháp Chính thuận miệng nói, tiểu tử trong nhà chuẩn bị bao một cái tiểu nông trường, lại không biết thuế suất bao nhiêu, sở dĩ do gió tới hỏi thăm một hai. Lão giả nhìn Pháp Chính hiền lành gần gũi dáng vẻ, nên không phải là cái gì người xấu, huống chi đây cũng không phải là cái gì cần giấu giếm sự tình, thuận miệng nói, 3.5 thành. Quả nhiên, Pháp Chính trong lòng thầm hận, đám này không biết tu liễm ra hỏa. Tiểu tử nghe nói Giang Đông lương thuế vẫn luôn là 10 thuế 2, vì sao hiện tại Lao Trượng nói nhưng là 3.5 thành? Lão giả thản nhiên nói, lương thuế 10 thuế 2 không sai, nhưng mượn dùng châu cày cùng nông cụ còn cần lại giao nửa thành. Vậy còn có một thành đâu? Lão giả khẽ thở dài, bản địa thân hào cùng quan phủ cấu kết, còn cần nhiều giao một thành trồng trọt phí. Trồng trọt phí? Pháp Chính có chút cắn răng nghiến lợi hỏi. Cái gì trồng trọt phí, không phải là vơ vét tài sản nhà? Đám người này là đang muốn chết. Tiểu tử, lão đầu ta cũng nhắc nhở ngươi một câu, là người nên túi đầu thời gian liền muốn túi đầu. Nhiều giao một thành lương thuế cũng không có gì, ngược lại hiện tại cũng không chết đói. Thế nhưng nếu như không giao nói, những cái kia thân hào thế nhưng là sẽ cấu kết một chút quan phủ người cùng côn đồ tới giáo huấn ngươi. Đến lúc đó sợ rằng liền không phải một thành lương thực vấn đề, làm không tốt mạng đều mất. Lão giả nhìn Pháp Chính vẻ mặt căm hận dáng vẻ, cho rằng đối phương là ở đối với hắn biểu thị bất bình, lời nói thâm tiếng nói. Trong lòng âm thầm đem chuyện này đi nhớ, Pháp Chính hơi bình phục một chút tâm tình, bình tĩnh nói, đa tạ Lao Trượng chỉ giáo. Ngoài ra, ta còn muốn hỏi một chút Giang Đông thương thuế vấn đề. Nhà ngươi không phải bao nông trường sao? Ngươi hỏi cái này làm gì? Lão giả sắc mặt quái dị hỏi. Tiểu tử trong nhà còn có một huynh trưởng chuẩn bị kinh thương, mong rằng Lao Trượng không tiếp dạy bảo. Pháp Chính lần nữa thuận miệng nói láo. Tốt, vậy ta liền cùng ngươi nói một chút. Lão giả cũng là cái rộng rãi nói lao, thao thao bất tuyệt cùng Pháp Chính trò chuyện. Một phen ngôn ngữ qua đi, chưa thỏa mãn Lao giả bị hắn đội vàng bắt đầu làm việc nhi tử lôi đi. Trước khi đi còn hỏi Pháp Chính gọi cái gì, ngủ ở chỗ nào. Nhìn cái kia tư thế còn muốn có rảnh lại đi tìm hắn tán gẫu. Cách xa cái này nhiệt tình Lao Trượng, Pháp Chính tràn đầy phẫn nộ trên một tờ giấy viết xuống hội báo tổng kết. Hung hăng cho một số người ghi một bút. Mới vừa viết xong, trước mặt liền thấy một cái cực kỳ to lớn đoàn xe chậm rãi lái tới. Dẫn đầu hoa lệ xe ngựa tung bay cờ xí, mặt trên lớn chừng cái đấu dương chữ chứng minh hắn thân phận. Dương gia sao? Pháp Chính nghiền ngẫm dường như nhìn dẫn đầu cái kia hoa lệ xe ngựa. Tới chính là lấy Dương Tu làm đại biểu Hoàng Nông Dương gia chi nhánh. Đương nhiên, hiện tại nên trở thành Giang Đông Dương gia. Tuy nói Dương Tu là Dương gia chi nhánh này đại biểu, nhưng quản sự không phải là Dương Tu. Dương Tu tuy nói năng lực không sai, nhưng dù sao tuổi tác thả ở nơi đó, làm sao có khả năng trở thành người dẫn đầu? Dương Vũ không có khả năng làm chuyện ngu xuẩn như thế. Dương Vũ đem hắn phái tới, thứ nhất là vì bảo hộ hắn, thứ hai cũng là bởi vì hắn là Viên Thuật cháu ruột. Dương Tu mẫu thân là Dương Vũ chính thê, cũng là Viên Thuật tỷ tỷ. Dương Mưu đem Dương Tu đẩy ra chỉ là vì kéo gần cùng Viên Thuật quan hệ, làm cái ràng buộc mà thôi. Cảm thụ được dẫn đầu trong xe ngựa không kém tinh thần lực lượng, Pháp Chính khỏe miệng lộ ra nụ cười, thấp giọng lẩm bẩm nói, cuối cùng có cái có thể bị ta khi dễ. Tiểu sư đệ, sư minh ta nhất định sẽ thật tốt chiếu cố ngươi. Vừa dứt lời, Pháp Chính trong đầu tinh thần lực lượng rung động, trực tiếp đánh vào trong xe ngựa. Phanh. Nguyên bản đang suy tư nhân sinh, có chút tâm sự nặng nề Dương Tu chỉ cảm thấy đầu óc tối lại, ngã về phía sau đụng lên thùng xe. Bởi vì thân ở Kim Lăng thành bên trong, Dương Tu không có làm sao phòng bị, lại thêm hắn lúc này tâm sự nặng nề, hơi không cẩn thận liền trúng Pháp Chính an toán. A. Đầu đau xót Dương Tu kêu đau một tiếng, rất nhanh tỉnh táo lại gầm nhẹ nói, là ai ám toán ta, có bản lĩnh đi ra. Dương Tu biết người này đã như vậy trêu cợt hắn, tất nhiên cũng tinh thần lực chú ý hắn nhất cử nhất động. Sở dĩ hắn phảng phất lẩm bẩm lầu bầu nói đối phương cũng nhất định sẽ nghe được. Tinh thần lực lượng rung động, Dương Tu bắt đầu tìm tòi tình huống xung quanh. Cảm thụ được xe ngựa bên trong không ngừng rung động tinh thần lực lượng, Pháp Chính nụ cười càng sáng lạ. Tập trung tinh thần lực, lại là một cái tinh thần trùng kích đánh tới. Phanh. Động tác giống nhau, kết quả giống nhau. Dương Tu lại một lần nữa đụng lên thùng xe. Lần này Dương Tu cũng không dám lại thả ngân thoại. Nếu như ngay từ đầu một kích kia có thể dùng hắn không có phòng bị để giải thích, hiện tại một kích này thật liền nói rõ đối phương tinh thần lực lượng so với hắn mạnh. Rõ ràng là một cái mạnh hơn hắn người đang trêu cả hắn, Dương Tu ngựa khí trầm thấp nói, xin hỏi các hạ là người phương nào, còn mời hiện thân gặp lại. Cùng lúc đó, Dương Tu đem tản mát ra tinh thần lực lượng co rụt lại, vững vàng đem chính mình bảo vệ, phòng bị đối phương lần nữa ra tay. Dùng tinh thần lực nhìn đến Dương Tu an giáo hấn, cuối cùng hiểu được muốn trước bảo toàn tự thân, Pháp Chính thật dài thở ra một hơi. Thoải mái. Ban đầu Cổ Hủ chính là như thế vấn luyện hắn, còn gọi đẹp rèn luyện hắn lòng cảnh giác. Mỗi ngày không đúng giờ một cái tinh thần trùng kích anh đến, khiến cho Pháp Chính hiện tại tùy thời tùy chỗ đều ở vào cảnh giới trạng thái, ngay cả ngủ đều vô ý thức điều động tinh thần lực lượng bảo vệ mình. Hơn nữa Cổ Hủ mỗi lần thả ra tinh thần trùng kích uy lực thật đúng là không nhỏ, Pháp Chính không có phòng bị tình huống kết quả chính là trên mặt đất lăn ba vòng. Có phòng bị tình huống cũng phải ngã một cái mông nở hoa. Toàn lực phòng bị bên dưới mới có thể bảo trì cơ bản không việc gì. Cổ Hủ đối với chuyện này mỹ kỳ danh biết, kháng đả kích huấn luyện. Càng về sau Quách Gia cũng tham dự vào, cùng Cổ Hủ cùng nhau huấn luyện Pháp Chính, hơn nữa càng thêm không thiết tháo. Pháp Chính vì mình tôn nghiêm, vì không cho cái nào đó tiểu quỷ chế dễ ước, từ đó về sau mỗi ngày đều sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Kết quả khoảng thời gian này không chỉ tinh thần lực lượng đề cao nhanh chóng, hơn nữa tạo thành phản xạ có điều kiện, chỉ cần đụng phải cường đại công kích, toàn bộ tinh thần lực lượng sẽ chớp mắt buộc phát ra bảo vệ mình. Cho nên nói, người đều là bước ra. Pháp Chính chính là bởi vì Cổ Hủ cùng Quách Gia bức bách, trưởng thành tốc độ mới sẽ nhanh như vậy. Cảm thụ được Dương Tu cảnh giác cùng xấu hổ, Pháp Chính tâm lý vui vẻ hơn, lại là một cái tinh thần trùng kích đánh tới. Phanh. Ở Pháp Chính chuẩn xác tính toán bên dưới, cái này nói hơi chút mạnh một chút tinh thần trùng kích lần nữa xông phá Dương Tu phòng ngự. Động tác giống nhau, kết quả giống nhau. Dương Tu lại một lần nữa đụng lên thùng xe. Phản ứng lại sau Dương Tu nội tâm xấu hổ cùng giận dữ đến cực điểm, đối phương rõ ràng cho thấy cố ý đang trêu hắn. Trong lòng mơ hồ xuất hiện một tia kinh khủng cùng hưng phấn, Giang Đông Anh tại sao mà nhiều cũng. Vừa mới đạo kia tinh thần trùng kích uy lực Dương Tu cảm thụ rõ ràng. Dựa vào tinh thần trùng kích đều có thể làm toàn lực phòng ngự hắn trúng chiêu, đối phương rõ ràng cùng hắn không phải một cái đẳng cấp. Nhìn Dương Tu vẻ mặt nghiêm trọng, kinh hồn bạt vía dáng vẻ, Pháp Chính chỉ cảm thấy giống như ở ngày nóng nhất ăn kem thông thường, thoải mái chết. Không thèm để ý chính mình cho đối phương lưu lại bóng ma trong lòng, xoay người hừ tiểu khúc, lắc lư rời đi. Chương 197, nhao nhao muốn thử hai người gia chủ, phát sinh cái gì? Liên tục 3 tiếng vang nhẹ, điều khiển xe ngựa hộ vệ cuối cùng phát hiện không thích hợp, vội vã dừng lại xe ngựa vào bên trong kiểm tra. Ngồi trên giường nhỏ, sắc mặt ngưng trọng Dương Tu bình tĩnh nói, "Vô sự, ngươi lùi ra đi." "Vâng." Nhìn Dương Tu trấn tĩnh dáng vẻ, hộ vệ tuy nhiên cảm giác có chút không đúng địa phương, nhưng không dám ngỗ nghịch Dương Tu mệnh lệnh, vội vã lui xuống. Đợi hộ vệ lui xuống sau, Dương Tu sờ sờ chính mình mơ hồ đau cái hốc, "Thúc phụ, ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ a." Cho tới nay Dương Tu đều sinh hoạt ở Dương Bưu bảo hộ bên dưới, đối với ngoại giới tình huống cũng không rõ ràng, chỉ là căn cứ gia tộc tình báo chính mình tiến hành tưởng tượng suy đoán mà thôi. Mà lần này Dương Tu từ Trường An qua đến, dọc theo đường đi tự mình chứng kiến làm hắn không gì sánh được khiếp sợ. Các châu các quận lưu dân đầy đất, chết đói đầy đồng cảnh tượng còn ở Dương Tu trong dự liệu. Có thể vừa tiến vào Giang Đông địa giới, Dương Tu liền bối rối. Trật tự ngay ngắn, yên ổn giàu có. Nếu không phải dọc theo đường đi tự mình chứng kiến, Dương Tu thật sự hoài nghi đúng hay không hiện tại cũng không phải là thiên hạ đại loạn lúc, văn cảnh chi trị thời kỳ cũng không gì hơn cái này đi. Gặp mới biết, bách tính giàu có lấy thể hiện ra viên thuật khủng bố tiềm lực chiến tranh. Năm đó Hán Vũ Đế có thể đem hung nô đuổi chạy khắp nơi, cũng là dựa vào văn cảnh chi trị lưu lại tốt nội tình. Bằng không là hắn loại kia hiếu chiến đấu pháp, đại hán đã sớm suy sụp. Viên Thuật hiện tại tiềm lực chiến tranh cường đại quả thực làm người ta giận rồi, dựa vào tùy tiện dò xét một chút có được số liệu, Dương Tu cảm thấy Viên Thuật chính là hiện tại lại kéo lên 50 vạn đại quân cũng không phải là việc gì khó. Cho tới nay đối với cái này thúc phụ vô cùng xem thường Dương Tu hoàn toàn bị đả kích. Nguyên lai không phải là hắn thúc phụ vô năng, mà là chính mình quá ngây thơ, đem người khác làm kẻ ngu si. Từ khi vào Kim Lăng thành sau đó, nhìn thấy Kim Lăng thành phồn hoa cảnh tượng Dương Tu đối với cái này thúc phụ là hoàn toàn phục. Ngắn ngủi 2 năm một cái có thể so với đã từng đế đô Lạc Dương đại đô thị cứ như vậy tạo dựng lên. Tâm thần kiếp sợ bên dưới Dương Tu rơi vào thật sâu tự hỏi. Hắn cũng lại không dám đơn giản lấy trước đây cao ngạo thái độ đối đãi người khác. Không phải là người khác ngốc, mà là chính mình xuẩn, tự cho là thông minh. Dương gia trước đó sớm đã thông báo qua, sở dĩ Dương Tu vừa đến Kim Lăng liền chạy thẳng tới tướng quân phủ đi bãi phòng biên thuật, dùng để tạo thế. Vô Sự Hữu Tâm nhân dò xét đến tin tức này, trong lòng thầm hô, sói tới. Dương gia đầu này mãnh long quá giang tất nhiên lai giả bất thiện, muốn ở Giang Đông đặt chân đối phương tất nhiên sẽ cướp đi cái khác thế gia lợi ích. Nếu như thông thường gia tộc đoán chừng rất nhanh liền sẽ bị Giang Đông thế gia gạt bỏ, thế nhưng là Dương gia liền không giống nhau. Làm đứng ở đại hán cao nhất hai cái thế gia một trong, Dương gia tuy nói bởi vì tính toán sai lầm nguyên khí đại thương, thế nhưng nội tình cùng nhân mạch vẫn như cũ không phải bọn hắn những cái này Giang Đông thế gia có thể so sánh. Mặc dù bây giờ tới chỉ là một cái chi mạch, nhưng vẫn như cũng là cái uy hiếp không nhỏ. Nếu là đối phương lại chiếm được biên thuật chống đỡ, như vậy Giang Đông thế gia liền triệt để đối nó không có biện pháp. Dương Tu cùng biên thuật quan hệ bọn hắn cũng đều biết, biên thuật ý nghĩ bọn hắn cũng có thể suy đoán một hai. Cho nên nói hiện tại Giang Đông thế gia đã không lại tự hỏi làm sao đem Dương gia đuổi ra Giang Đông vấn đề, mà là đang nghĩ mọi cách chuẩn bị bảo toàn tự mình lợi ích. Mới thế lực nhúng tay vào tất nhiên muốn phân đi một khối lợi ích bánh ngọt, cũ thế lực thực lực tất nhiên bị hao tổn, đây là không thể cải biến kết cục. Viên thuật sớm đã biết được Dương Tu muốn tới, đã ở tướng quân phủ bên trong chờ hàng này, thuận tiện còn kéo tới cổ hủ cùng Quách gia, để cho bọn hắn nhìn xem. Văn Hòa, Phú Hiếu, chờ một chút, nếu là tên tiểu quỷ này quá càng rỡ, các ngươi liền giúp ta hung hăng giáo dục hắn. Viên thuật tan hoa quả, trong miệng mơ hồ không do nói. Trước đây viên thuật cùng đứa cháu này tiếp xúc qua không ít lần, Dương Tu loại kia cao ngạo tự đại xú thí dáng vẻ để viên thuật rất không thích. Trước đó không phải người của mình, không nhìn liền không nhìn, hiện tại đối phương tới nương nhờ hắn, liền muốn cố gắng mài giũa một phen. Bằng không hàng này sau đó làm ra chút chuyện còn muốn hắn chú ý. Thật muốn làm quá phận, hoặc là nói bị Giang Đông thế gia đám kia lão hổ ly tính toán, hắn đoán chừng bị tình hình bắt buộc, đại nghĩa diệt thân đều có khả năng. Muốn biết đừng xem hiện tại Giang Đông thế gia từng cái trên mặt nổi án phận, đó là bởi vì viên thuật một tay gậy to một tay cải cụ sáo lộ chơi không sai, lại thêm có đất phong như thế cái uy hiếp cầm ở viên thuật trong tay. Nhưng bây giờ Dương gia đến xúc phạm Giang Đông thế gia lợi ích, trừ phi viên thuật quyết tâm muốn chống đỡ Dương gia, bằng không những cái này thế gia rất có khả năng sẽ âm thầm hạ độc thủ làm chết Dương gia. Nhất là lục gia lão hổ ly kia thủ đoạn cũng không phải là thông thường âm, Kinh Châu ba thành đất phong chính là máu rầm rề đại giới. Hàng này nếu như muốn hạ thủ, lấy Dương Tu cái này tính cách tùy tiện liền khả năng trúng chiêu, thậm chí vạn kiếp bất phục. Viên thuật là không có khả năng toàn lực nâng đỡ Dương gia. Hắn muốn trưởng không là cân bằng, nếu là toàn lực nâng đỡ Dương gia, như vậy cùng nâng đỡ Lục gia hoặc Thái gia có cái gì khác biệt? Viên thuật đối với thế gia một mực ôm cảnh giác, là tuyệt đối không có khả năng trên mặt nổi nâng đỡ bọn hắn. Chính mình cái này ngốc cháu trai đến sau cùng còn là phải chính mình giáo dục a. Cổ Hủ nói, chủ công yên tâm, đã đáp ứng chủ công phải thật tốt giáo dục tiểu tử này, Hủ tất nhiên sẽ không thả nước. Quách gia cũng cười hì hì nói, không sai, chúng ta Quỷ Cốc đệ tử giữa quan hệ thế nhưng là vô cùng tốt. Gia nhất định sẽ thật tốt giáo dục một chút cái này sư chất. Nhìn thấy hai cái này quỷ tinh hàng âm trầm nụ cười, viên thuật trong lòng lạnh lẽo, không khỏi vì Dương Tu mặc niệm ba giây. Bởi vì cổ hủ cùng Quách gia liên hợp đả kích, khoảng thời gian này pháp chính đã nhanh luyện ra, không lại giống như trước như vậy dễ đùa bỡn. Hiện tại lại nô ra cái bản cắt giảm pháp chính, xem ra hai người này có thể vui vẻ một đoạn thời gian. Quỷ Cốc tông truyền tụ đồ đệ phương pháp viên thuật cũng nghe Quách gia nói qua, cùng cổ hủ giáo dục pháp chính phương pháp không sai biệt lắm. Hiệu quả quả thực rõ rệt, nhưng dẫn đến những cái này Quỷ Cốc truyền nhân đều có chút nhỏ mọn tính cách, việc thích nhất làm chính là đủ loại ấu đả giàn vật đồng môn sư minh đệ. Hiện tại tung hoành gia xuống dốc còn tốt, cổ hủ cùng Quách gia giữa còn so sánh hài hòa. Đặt ở Xuân Thu chiến quốc cái kia tung hoành gia hưng thịnh thời đại, Quỷ Cốc đệ tử gần như liền không có cộng sự một chủ, đều là đối thủ một mất một còn. Nổi danh nhất hai đôi sư minh đệ, Bàng Quyên đi Ngụy quốc, đến liền chém Tôn Tấn Trần, Tôn Tấn liền đi Ngụy quốc đối đầu Tề quốc, cuối cùng làm chết Bàng Quyên, Tô Tần đi sáu nước làm hợp tùng, Trưng Nghi liền đi Tần quốc làm liên hành. Ngược lại những cái này Quỷ Cốc đệ tử không một cái có thể lẫn nhau nhìn thuận mắt, luôn là lẫn nhau đấu tới đấu đi, thật không thể đem đối phương đưa vào chỗ chết. Cái kia, hai người các ngươi hạ thủ nhẹ một chút hắc. Dương Tu không thể so với ngươi hiếu trực, tư chất tâm tính đều muốn kém hơn không ít, các ngươi cũng không nên đem hắn chơi hư. Do dự, viên thuật còn là dặn dò. Dù sao là nhà mình cháu ruột, viên thuật còn là rất coi trọng. Cổ Hủ cùng Quách gia không thèm để ý đồng thời hồi đáp, chủ công yên tâm, chúng ta tự có chừng mực. Nhìn hai người không đem viên thuật nói để ở trong lòng, một bộ nhao nhao muốn thử dáng vẻ, viên thuật khỏe miệng hơi co giật, các ngươi dạng này, ta làm sao có thể yên tâm. Đương nhiên, lời này viên thuật chỉ là ở trong lòng thầm đủ. Nếu như nói ra, sợ rằng hai cái này không có tiết tháo hàng đoán chừng hạ thủ sẽ ác hơn. Viên thuật hiện tại chỉ có thể vì mình cháu trai âm thầm cầu khẩn một chút, nhưng không biết ngay từ đầu là ai muốn cái này hai hàng thật tốt giáo dục Dương Tu. Chương 198, liên tục gặp khó Dương Tu bái kiến thúc phụ. Trầm ổn rất nhiều Dương Tu vừa vào cửa liền hướng Viên thuật rất cung kính chắp tay thi lễ nói. Viên thuật hơi có chút kinh ngạc nhìn trước mặt tuy nhiên vẫn như cũ mang theo ngạo khí, nhưng trầm ổn không ít chất nhi, "Liễu tổ, mấy năm không thấy ngươi ổn trọng không ít ta." Ngẫm lại trước đây hàng này mỗi lần nhìn thấy hắn liền một bộ sú thí dáng vẻ. Tuy nhiên bề ngoài nhìn như cung kính nhưng trong mắt luôn là có một tia không ẩn giấu được khinh bỉ chi tình. Không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên học được khiêm tốn. Thúc phụ quá khen, tu khi còn bé không hiểu chuyện có chút đụng phải thúc phụ, mong rằng thúc phụ thứ lỗi. Dương Tu bình tĩnh nói. Hiện tại hắn đã rõ ràng chính mình quá khứ quả thực là quá mức nông cạn, xem nhẹ trước mắt thúc phụ, lần này nói xin lỗi có thể nói là phát ra từ phế phủ. Đức tổ nói đùa, lúc này ngươi còn không hiểu chuyện, tuổi trẻ khinh cuồng cũng là bình thường nha. Viên thuật cười nói. Dương Tu trong mắt lóe lên một tia không vui. Hắn mặc dù đối với nhìn lầm viên thuật cảm thấy có chút nhục nhã hổ thẹn, nhưng vẫn như cũ cảm giác mình cũng không có cỡ nào tự đại khinh cuồng. Ở hắn cái này tuổi tác, có ai có thể cùng hắn đánh đồng? Chính là ban đầu nhìn thấy Lý Nho, Dương Tu đều không quá chịu phục. Hắn chỉ là tuổi nhỏ, đợi đến hắn trưởng thành vượt qua những người này chỉ là vấn đề thời gian. Dương Tu khi đó trong lòng là nghĩ như vậy. Dương Tu trên mặt biểu tình tuy nhiên rất nhỏ bé, hơn nữa lóe lên rồi biến mất. Thế nhưng ở đây ba người cái nào là dễ đối phó, đều rõ ràng cảm nhận được Dương Tu trong lòng không cam lòng. Đặc biệt là Cổ Hủ, hàng này trực tiếp liền Dương Tu ý nghĩ đều suy luận 89/10. Ban đầu Lý Nho đem mình truyền thừa vứt cho Cổ Hủ, cũng là coi trọng hàng này nghịch thiên tinh thần thiên phú. Cái khác không nói, cái này tinh thần thiên phú dùng để giáo dục đồ đệ thật đúng là quá thích hợp. Lý Nho cũng biết lấy Cổ Hủ tính cách, 89/10 sẽ lơ đãng tham khảo một chút chính mình lưu lại truyền thừa. Sau đó chúng hắn tính toán sau đó, lại sẽ rất nhanh phát hiện điểm này. Tiếp theo, hàng này sẽ tìm một cái đủ để kế thừa chính mình truyền thừa đồ đệ đem nó truyền xuống. Cực kỳ hiểu biết Cổ Hủ, Lý Nho đã sớm suy đoán ra sẽ có dạng này kết quả, cho nên mới có thể an tâm đem mình truyền thừa vứt cho Cổ Hủ. Hàng này thiếu thu thập. Cổ Hủ trong lòng lần nữa vì Dương Tu chuẩn bị giáo dục độ khó công việc đề cao cái đẳng cấp, khóe miệng cũng nổi lên một tia quỷ dị nụ cười. Viên Thuật cũng liếc đến Cổ Hủ biểu tình, trong lòng thở dài, đứa tổ, đây cũng không phải là thuốc phụ không giúp ngươi, là chính ngươi muốn chết à. Dương Tu cũng phát hiện Cổ Hủ bên mép cái kia ý cười, không hiểu bắt đầu trong lòng phát lạnh. Chuyện gì xảy ra? Làm sao cảm giác cái này mập mạp cùng ban đầu Lý Nho cho ta cảm giác có chút sắp xỉ? Viên Thuật chỉ Cổ Hủ nói, đứa tổ, ta giới thiệu cho ngươi, đây là ta dưới trướng coi trọng nhất mưu sĩ một trong, cũng là cho ngươi tìm lão sư, Cổ Văn Hòa. Viên Thuật cũng lời nói thêm, chỉ sợ Dương Tu lại có cái gì không tốt biểu hiện làm Cổ Hủ không hài lòng. Đức tổ ngươi tuổi còn quá nhỏ, chính là trưởng thành nhanh nhất thời gian, ta cho ngươi tìm cái danh sư, mong rằng ngươi không muốn cô phụ ta nổi khổ tâm. Dương Tu trong lòng hơi có chút khó chịu, cái gì gọi là ta tuổi còn quá nhỏ? Vừa lên liền cho ta tìm cái người lạ làm lão sư, lại không biết đối phương có hay không có cái này năng lực. Đa tạ thúc phụ một phen ý tốt, nhưng chất nhi trong nhà đã có danh sư, còn là không muốn phiền phức Cổ đại nhân. Dương Tu như có thâm ý từ chối nói. Nhìn hàng này trong mắt không che giấu được khó chịu cùng nghi vấn, cùng với Cổ Hủ khỏe miệng càng thêm rõ ràng nụ cười, Viên Thuật thật muốn một bàn tay đập chết Dương Tu. Đức tổ, việc này ta đã cùng phụ thân ngươi thương lượng qua, ngươi cũng không cần từ chối nữa, từ ngày mai bắt đầu liền đến Văn Hòa dưới trướng học tập đi. Viên Thuật không cho nghi ngờ ngữ khí làm Dương Tu không cách nào từ chối. Ngươi ở dưới mái hiên, nào dám không cúi đầu. Dương Tu chỉ có thể không cam lòng gật đầu nói phải. Bái kiến cổ sư, lại không biết cổ sư am hiểu phương diện gì. Cũng tốt để tiểu tử sớm trước làm một chút công khóa. Nhìn mặt mạng, cả người lẫn vật vô hại Cổ Hủ, Dương Tu cũng không khách khí, ngay trước mặt Viên Thuật vừa lên liền trong đồng có kim hỏi. Nghe được Dương Tu cái kia tràn ngập nghi vấn lời nói, Cổ Hủ khỏe miệng nứt ra. Phanh. Dương Tu trực tiếp quỳ ở trên đất, tư thế vô cùng tiêu chuẩn, đầu gối đập trên đất phát ra không nhỏ tiếng vang. Đồ nhi, vi sư không am hiểu cái khác, liền am hiểu khuyên người hướng thiện, để người triệt để tỉnh ngộ. Sư minh của ngươi ban đầu cũng giống như ngươi, vừa nhìn thấy vi sư liền cảm thấy đại triệt đại ngộ, một lòng muốn bái vào vi sư môn hạ. Cổ Hủ vô vỗ chính mình mập đô đô bụng, ngữ khí bình tĩnh nói. Tốt, lễ bái sư cũng làm xong, ngươi đứng lên đi. Dương Tu vẫn như cũ bảo trì nguyên lai tư thế, mặt nghẹn đỏ bừng, trên trán gân xanh nổi lên. Tên khốn nạn, đây là có chuyện gì? Quách Gia cùng Viên Thuật ở một bên tràn đầy đồng tình nhìn Dương Tu, liền biết sẽ là dạng này. Cổ Hủ tinh thần lực lượng ở thời đại này không người nào có thể cùng hắn sánh ngang, chính là Quách Gia cũng kém một mảng lớn, dù sao hắn cũng không phải là một người, còn có nửa tàn Lý Nho chống đâu. Ở hắn tinh thần áp chế bên dưới, chính là Điền Phong đám người chống lại đều hết sức cật lực, mà như Dương Tu dạng này liền càng không cần phải nói, đến chính là dây quỷ, không có bất kỳ sức phản kháng. Dương Tu sắc mặt dữ tợn, nghe Cổ Hủ không nhẹ không nặng trào phúng, phẫn nộ đến cực điểm rồi lại liền một lời đều không nói ra được. Toàn thân không một khối cơ bắp có thể động, chỉ cảm thấy không gian chung quanh đều bị đọc lại. Tinh thần áp chế, loại này vận dụng tinh thần lực lượng thủ pháp rất thô ráp, là cái nhập lưu mưu sĩ đều sẽ, hoàn toàn chính là nhất lực hàng tập hội, không có bất kỳ kỹ xảo, thông thường đều là dùng để thanh lý tạp binh. Nhưng chính là dạng này mới làm Dương Tu cảm thấy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Muốn biết, so sánh với trước đó đụng phải pháp chính tinh thần trùng kích, tinh thần áp chế đối với tinh thần lực lợi dụng càng thêm thô ráp. Đánh bay một người cùng hoàn toàn áp chế một người, làm nó không thể nhúc nhích, cái này độ khó hoàn toàn không phải một cái đẳng cấp. Trước mắt người này tinh thần lực lượng tối thiểu là chính mình 10 lần trở lên, ít nhất là cái đứng đầu mưu sĩ. Dương Tu nội tâm khiếp sợ. Lại một lát sau, Cổ Hủ cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều, lúc này mới thu liễm lại mình tinh thần lực lượng. Dương Tu thân thể nhón lên, giận mà không dám nói gì nhìn thoáng qua Cổ Hủ, đa tạ lão sư. Cơ hồ là từ trong kẻ răng chen ra bốn chữ này. Cổ Hủ không thèm để ý cười cười, không sao, ngươi còn có một cái sư minh, lớn hơn ngươi một tuổi, nói vậy trước ngươi đã đụng phải hắn. Ngày mai hắn sẽ đi tìm ngươi, đem ngươi mang tới ta trong phủ, nhớ kỹ không muốn đến muộn. Vàng không vi sư thế nhưng là sẽ tức giận a. Ngữ khí nghe lên như là đang nói đùa giống nhau, nhưng Dương Tu cũng không dám quên những lời này. Cái này mập mạp sư phụ rõ ràng là cái phúc hắc gia hỏa, nếu như thật sự đến muộn, sợ rằng mình sẽ rất thảm. Dương Tu không đốc, hiện tại bởi vì là ở Viên Thuật trước mặt, Cổ Hủ lúc này mới chỉ bất quá là hơi trừng phạt một phen, ngày sau đơn độc ở chung, chính mình chịu trừng phạt sợ rằng sẽ càng thêm khủng bố. Vâng. Đem Dương Biêu thư tín giao cho Viên Thuật sau, Dương Tu lập tức chắp tay thi lễ rời đi, chạy trối chết. Trước khi đi, quét ra trong miệng còn tung bay một câu, sư chất, ta là người sư phụ sư đệ, sau đó ta sẽ thật tốt chiếu cố ngươi. Nhìn cái này người gầy khỏe miệng cùng hắn mập mạp sư phụ giống nhau quỷ dị nụ cười, Dương Tu chỉ cảm thấy lá gan run rẩy, lần nữa tăng nhanh chạy trốn tốc độ. Chương 199, giới kiều chi chiến Dương gia quả nhiên là Dương gia a. Dương Vũ lão hổ ly kia quả nhiên khôn khéo hơn người. Nhìn xong Dương Tu đưa tới thư tín, Viên Thuật từ đáy lòng cảm khái nói, thuận tay đem thư tín đưa cho Cổ Hủ cùng Quách Gia, hai người các ngươi cũng xem một chút đi. Cổ Hủ cùng Quách Gia nhìn sau, đồng dạng trên mặt lộ ra khiếp sợ. Có thể cùng chủ công chỗ Viên gia đánh đồng, Dương gia nội tình quả nhiên thâm hậu, không phải chúng ta chỗ đã thấy như thế đơn giản. Cổ Hủ trịnh trọng nói, không nghĩ tới Dương gia giấu đến sâu như thế. Ngay cả ta dưới trướng tổ chức tình báo đều không có đạt được một chút tiếng gió, nếu không phải Dương Bưu chính mình nói ra, ta còn thật không thể tin được. Quách Gia có chút bất đắc dĩ nói, dưới trướng hắn tổ chức tình báo tuy nhiên rất mạnh, nhưng cuối cùng nội tình quá cạn. Như Dương gia dạng này sớm mấy chục năm liền bắt đầu bày ra quân cờ căn bản không phát hiện được. Viên Thuật tiện tay đem thư tín đặt ở đèn cầy bên trên, đem nó thiêu đốt sạch sẽ. Việc này không cần nói cho bất luận kẻ nào, làm chúng ta chuẩn bị ở sau liền có thể. Đợi đến ngày sau bị bất đắc dĩ lúc lại bắt đầu dùng đi. Viên Thuật sắc mặt trịnh trọng nói, Dương Bưu mang tới tin tức này thật không đơn giản, rất có khả năng trực tiếp quyết định sau cùng chiến cuộc. Xem ra Dương Bưu là thật sự rất xem trọng chủ công a. Đây coi như là quyết tâm muốn nương nhờ chủ công. Quách Gia nói, Thỏ Khôn có ba hàng, Dương Bưu người này không có như thế đơn giản, chỉ sợ hắn chuẩn bị ở sau không ngừng những cái này. Bất quá có thể để Dương Tu qua đến, nói rõ người này quả thực rất xem trọng chủ công. Cổ Hủ nói, Viên Thuật không sao cả cười cười nói, Dương gia phần này đại lễ đối với chúng ta tới nói cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. Bất quá dù sao cũng là một phen tâm ý phụng hiếu, ngày sau ngươi nhiều âm thầm chiếu cố một chút Dương gia, để tránh khỏi bị Giang Đông Thế gia ám toán. Vâng. Ngày thứ hai, Pháp Chính dựa theo Cổ Hủ phân phó, thật sớm đi tới Dương gia phủ đệ bên trong. Thời gian khẩn cấp, Pháp Chính đều mặc kệ sẽ Dương gia hạ nhân, tùy ý phóng ra cái ảo thuật, trực tiếp đi vào. Một đường thông suốt không trở ngại, nhưng Pháp Chính lại cảm nhận được Dương gia xung quanh nhận nút đi mấy cái không kém tinh thần ba động, âm thầm kinh hãi. Quả nhiên không hổ là đứng đầu gia tộc, thật sự là nội tình thâm hậu, tàng long ngọa hổ a. Những người này sớm đã biết Pháp Chính thân phận, cũng rõ ràng Pháp Chính không cáo mà vào là ai ám chỉ, là vì cái gì, cho nên chỉ là yên lặng lộ ra mình tồn tại, cũng không có đứng ra ngăn cản. Dương Tu lúc này vừa mới rửa mặt hoàn tất, cũng cảm giác được một cổ quen thuộc tinh thần ba động, trong lòng kinh động, con người hơi co lại, quát khẽ, ngươi cuối cùng là ai? Phanh. Gian phòng cửa lớn bị đẩy ra, Pháp Chính vẻ mặt nghiền ngẫm đi đến, tiểu sư đệ chúng ta lại gặp mặt. Là ngươi. Nghe được đối phương xưng hô, Dương Tu khiếp sợ nói, trước đó Cổ Hủ đã nói với hắn hắn còn có cái lớn tuổi một tuổi sư mình, nhưng không nghĩ tới lại chính là hôm qua vừa tới Kim Lăng Thành lúc gặp phải người kia. Dương Tu trong lòng nổi lên một tia khổ sở. Vì sao Giang Đông quái vật nhiều như vậy? Đối phương vẹn vẹn lớn hơn mình một tuổi, nhưng năng lực lại làm mình khó có thể nhìn hắn bóng lưng. Dương Tu chỉ cảm thấy trong lòng kiêu ngạo bị đánh nát ấy. Khoảng thời gian này Dương Tu liên tục bị đả kích. Đầu tiên là Dương Mưu, tiếp theo là Viên Thuật, còn có hôm qua cái kia sâu không lường được, khủng bố dị thường Cổ Hủ. Dương Tu kiêu ngạo tự mãn lần lượt bị những người này nghiền ép, nhưng trong lòng vẫn như cũ ôm một tia may mắn tâm lý. Ta không có sai, ta chính là ưu tú nhất. Những người này bất quá là bởi vì so với ta lớn tuổi mà thôi, chờ ta trưởng thành liền có thể đem bọn hắn dâm ở dưới chân. Nhưng mà cái này sau cùng một tia cao ngạo bây giờ lại bị Pháp Chính hoàn toàn vỡ vụn. Một tuổi sai biệt, hai người năng lực lại chênh lệch quá xa. Khi đó mình ở trước mặt Pháp Chính không chút sức đánh trả, cảm giác Dương Tu đến nay ký ức còn sâu. Dương Tu rất rõ ràng, chính là hắn lại chăm học phấn đấu một năm, cũng không có khả năng vượt qua trước mắt hàng này. Chúng ta nhanh chút đi thôi, một hồi cổ sư nên tức giận, đến lúc đó ta cũng sẽ không thay người chịu phạt ta. Pháp Chính có chút không nhịn được nói. Nói xong cũng không đợi Dương Tu đáp lời, trực tiếp xoay người rời đi. Hắn tinh thần thiên phú là thông suốt nhân tính, một chút liền nhìn ra trước mắt hàng này thủy tinh tâm giống như bị mình đánh nát, đoán chừng gần nửa ngày bên trong sẽ không lấy lại tinh thần. Cổ Hủ thế nhưng còn đang chờ đâu? Pháp Chính cũng không muốn vì cái này sư đệ chịu phạt. Kỳ thực Pháp Chính cũng không phải như thế không thông tình đạt lý người, đây đều là Cổ Hủ yêu cầu. Để hắn nhiều đả kích Dương Tu, hơn nữa tuyệt đối không thể an ủi cùng đồng tình hắn. Đối với loại này tự cho mình siêu phàm, Tam Quan đã có chút vặn mèo hải tử, Cổ Hủ phi thường rõ ràng nên làm sao xử lý. Trước chỉnh hắn hoài nghi nhân sinh, đưa hắn tự tôn triệt để đánh nát, sau đó lại trọng tố. Năm đó Hàn Tín chính là như thế bị giáo dục, bất quá chỉ là giáo dục không đủ triệt để, sau lại hàng này đắc thế lại bắt đầu tìm đường chết. Ngang ngược tự đại làm mưu sĩ tối không được một loại tâm lý, nếu như không giải quyết vấn đề này, Dương Tu vĩnh viễn không thể trở thành một cái đỉnh cấp mưu sĩ. Sở dĩ Cổ Hủ mới sẽ làm như thế quá phận, đối với Dương Tu không chút lưu thủ. Ở Dương Tu một mảnh mờ mịt lúc, Pháp Chính đã rời đi. Sau lại phản ứng lại Dương Tu liền đội vàng đuổi theo. Tự tôn cái gì trước để ở một bên, nếu như đi trễ sợ rằng cái kia mập mạp sư phụ sẽ đem mình dằn mặt chết. Cổ Hủ trong phủ, đầu đầy mồ hôi Pháp Chính nhìn một bên lập tức liền muốn tiêu đốt hầu như không còn thơm, thở phào nhẹ nhõm. Cổ sư, lần này ta cũng không có đến muộn. Thế nhưng ngươi không đem ngươi sư đệ mang đến nhìn thoáng qua đã đốt hết thơm, Cổ Hủ mặt không thay đổi nói. Thế nhưng là, Pháp Chính vừa định giải thích chút gì, nhưng vừa mở miệng liền thấy Cổ Hủ cái kia đạm mạc ánh mắt, nhất thời đem lời rụt trở về. Trầm mặc là vàng, nhiều lời nhiều sai, lời này một chút không giả. Coi như là Cổ Hủ để Pháp Chính chỉ cần thông chi Dương Tu liền có thể, không cần quản hắn lúc nào tới, nhưng chuyện này cuối cùng quyền giải thích trong tay Cổ Hủ, hắn nói ngươi sai chính là sai. Giải thích chỉ có thể đổi lấy càng thêm nghiêm trọng trừng phạt. Cổ Hủ trong mắt lóe lên một tia thỏa mãn, cuối cùng hiểu chút chuyện. Bất quá nên giáo dục còn là phải giáo dục, một cái ánh mắt đi qua, Pháp Chính lần nữa rơi vào trong ảo cảnh. Cổ Hủ bên trong phủ đệ thế nhưng là bố trí không ít kỳ môn trận pháp, thuận tiện Cổ Hủ thi triển ảo thuật. Một lúc lâu, chạy hết tốc lực nhưng còn là khoan thai tới chậm Dương Tu chạy tới. Thông báo sau vừa tiến vào chính sảnh liền thấy Pháp Chính hai mắt dại ra, cả người run rẩy, một thân là mồ hôi dáng vẻ, lại nhìn một bên sớm đã đốt hết thơm, trong lòng căng thẳng. Bái kiến cổ sư, đồ nhi tới chậm mong rằng cổ sư thứ tội. Dương Tu thận trọng nói. Cổ Hủ cũng không đáp lời, lại là nhẹ nhàng liếc nhìn Dương Tu. Thế là Dương Tu lại bước lên Pháp Chính dập khuôn theo. Mà liền tại Cổ Hủ trong lúc rảnh rỗi giáo dục đồ đệ thời gian, Bắc Phương tình hình lại phát sinh biến đổi lớn. Hà Bắc đại địa hai tên hùng chủ Viên Thiệu cùng Công Tôn Toàn lần nữa khai chiến. Chủ công, 10 ngày trước Công Tôn Toàn lĩnh binh 10 vạn xuôi Nam Kỳ Châu, Viên Thiệu cũng đã xuất binh đi tới giới Kiều nên chiến, hiện tại song phương nên đã giao thủ. Quách Gia ở nhận được tin tức trước tiên liền chạy tới hướng Viên Thuật hội báo. Phùng Hiếu, ngươi cảm thấy lần này đại chiến kết cục sẽ là làm sao? Nên tới còn là sẽ tới, cho dù Viên Thuật cái này còn bướm nhấc lên một trận không nhỏ báo táp, nhưng giới Kiều chi chiến cuối cùng còn là tới. Chương 200, hỗn loạn thiên hạ không lạc quan. Quách Gia sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, trận chiến này quy mô to lớn chính là gia cũng không dám đơn giản kết luận. Quả thực, lần này Công Tôn Toàn thật sự là bất cứ giá nào. Không có Lưu Ngu kiềm chế, Công Tôn Toàn hiện tại cuối cùng có thể triển khai tay chân cùng Viên Thiệu đại chiến một trận. 10 vạn đại quân, cái này đoán chừng là Công Tôn Toàn có thể lấy ra cực hạn binh lực. Chủ công, Công Tôn Toàn chỉ sợ là muốn nhất chiến bắt lại Ký Châu, tiếp theo mượn nhờ thắng thế đăng cơ xưng đế. Quách Gia mượn nhờ khoảng thời gian này có được tình báo, hơi suy tư liền cho ra kết luận. Có thể sợ rằng Viên Thiệu không có như vậy dễ đối phó a. Muốn biết, Công Tôn Toàn cái kia tính tình, trong mắt căn bản không vào được Hà Cát, Hà Bắc thế gia là sẽ không cho phép Công Tôn Toàn chiếm giữ Ký Châu. Viên Thuật nói, đừng xem hiện tại Hà Bắc song hùng trên mặt nổi Công Tôn Toàn chiến lực ở vào cực lớn ưu như thế, nhưng trên thực tế Công Tôn Toàn phần thắng căn bản liền ít đến đáng thương. U Châu hiện tại liền dựa vào Lưu Ngu lưu lại tốt nội tình ở trống, Công Tôn Toàn căn bản không biết thống trị, dưới trướng đều không mấy cái năng thần. Mà Ký Châu ở thế nhà dưới sự trợ giúp lại bắt đầu đồng bộ phát triển, nhiều nhất lại qua cái 2 năm, công thủ song phương tất nhiên đổi chỗ. Tốt, trước đem Cổ Hủ Điền Phong đám người tổ chức thương lượng đối sách đi. Gia đã phái người thông báo bọn hắn, đoán chừng lập tức tới ngay. Không đến một nén hương thời gian, Cổ Hủ đám người toàn bộ có mặt. Chủ công, trận chiến này Công Tôn Toàn tất không thể thắng, chúng ta muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cổ Hủ trước vì chuyện này định ra tiêu chuẩn. Nếu là có thể để song phương lưỡng bại câu thương tốt nhất, thực sự không thể cũng phải bảo đảm Viên Thiệu thắng lợi sau đó vô lực bắt lại U Châu. Tự thụ nói bổ sung. Ký Châu cũng không thiếu chung với Hàn Phức trung thần lương tướng, chúng ta âm thầm liên lạc tất nhiên có thể làm cho Viên Thiệu phía sau đại loạn. Điền Phong đối với Ký Châu tình huống vô cùng hiểu rõ. Hàn Phức thi chính lấy đức, ở Ký Châu dân tâm không kém, chung với hắn nghĩa sĩ cũng là số lượng không ít, hơi chút xúi dục cũng có thể để cho Viên Thiệu sức đầu mẹ chán. Thân ở Thanh Châu Lữ Bố cùng Viên Thiệu có thù hận, có thể hay không gây xích mích một chút? Lỗ Túc hỏi. Không có khả năng, Thanh Châu vị trí lúc đầu liền xấu hổ. Tào Tháo vẫn đối với Thanh Châu nhìn chằm chằm, hơn nữa Lữ Bố ở Thanh Châu đặt chân chưa ổn, không có khả năng đi này hiểm chiêu. Tuân Du quả đoán nói. Viên Thiệu cùng Công Tôn Toàn khẽ động, sợ rằng Tào Tháo cũng muốn có hành động. Hôm nay khắp nơi náo động, có lẽ chúng ta có thể nhận cơ hội bắt lại Ích Châu. Cổ Hủ nói. Không sai, chúng ta khoảng cách Ký Châu quá xa, không với tay qua được, việc có thể làm có hạn, hiện tại mấu chốt nhất là muốn bắt lại Ích Châu. Chỉ cần bắt lại Ích Châu, chính là Viên Thiệu chiến thắng Công Tôn Toàn lại làm sao? Không ra 5 năm, thiên hạ đại thế tất nhiên ở ta Giang Đông. Điền Phong nghiêm túc nói. Lưu Bị nơi đó còn cần phòng bị một chút, Lưu Diệp Trần Quần cũng không phải là đèn cạn dầu, nói không chừng sẽ ở sau cùng hố chúng ta một thanh. Hơn nữa nếu như bị bọn hắn thừa cơ bắt lại Từ Châu, Trung Nguyên thế cục liền không dễ làm. Tự Thụ nói. Đối với Lưu Bị, hắn thế nhưng là một mực đang để phòng một tay. Cái này am hiểu ẩn nhẫn Trung Sơn Tĩnh Vương con cháu mới là thiên hạ không ổn định nhất một cái nhân tố. Lê Tẩm Công Tôn Toàn, hắn cũng quá lô mãng, lần này khiến cho ta không kịp trở tay. Viên Thuật Toán hận nói. Chủ công, Công Tôn Toàn cũng là không có biện pháp. Nếu là hiện tại không liều chết đánh một trận, tương lai hắn còn có cơ hội sao? Hắn là không có khả năng vì chúng ta ngăn chặn Viên Điệu. Hơn nữa lấy tính cách của hắn, đoán chừng chỉ cần không bị trọng thương, sẽ một mực cùng Viên Thiệu chính diện chết dập đầu đi xuống. Quách Gia đối với Công Tôn Toàn tính tình nắm chắc thế nhưng là rất chuẩn, hàng này chính là cái chảy gỗ. Đi qua có Lưu Ngu để ép hắn còn không dám làm quá mức quá phận. Hiện tại Lưu Ngu đi, khẩn cô chú không có, hắn liền muốn bắt đầu lật trời. Nghĩ đều không cần nghĩ, lần này cử binh xuôi Nam Ký Châu khẳng định là hàng này đầu góc nóng lên kết quả. Thông thường chủ công cùng mưu sĩ nào có cái này quyết đoán, cũng chính là Công Tôn Toàn dạng này khờ hàng mới có thể làm được. Tuy nói dạng này quyết sách ở thích mạo hiểm, đi cực đoan Quách Gia xem ra rất sáng suốt, nhưng người bình thường đều sẽ không làm loại này dân cờ bạc dường như điên cuồng hành vi. Chỉ hy vọng Công Tôn Toàn không muốn quá mức tự đại, muốn biết kỵ binh không chỉ vẹn vẹn chỉ có thể dùng ở chính diện trên chiến trường. Cổ Hủ nói, Công Tôn Toàn dưới trướng hơn phân nửa đều là tinh kỵ, mà kỵ binh cường đại nhất chính là bọn hắn lực cơ động. Ban đầu Công Tôn Toàn có thể đem Viên Thiệu làm giàu nơi Bột Hải quận bắt lại không phải là dựa vào binh quý thần tốc nha. Nếu như Công Tôn Toàn có thể ổn thỏa làm việc, tinh táo một chút nói, phái ra gần nửa tinh kỵ quấy rối tấn công Ký Châu các nơi, tất nhiên sẽ để Viên Thiệu mệt mỏi ứng phó. Đến lúc đó coi như Viên Thiệu chính diện đánh thắng Công Tôn Toàn, nhưng ở đại cục hắn cũng đã thua. Chỉ cần Công Tôn Toàn dạng này nhiều đánh vài lần, chỉ sợ sẽ là vốn liếng phong phú Viên Thiệu đều sẽ chịu không nổi. Công Tôn Toàn dưới trướng 10 vạn trong đại quân có gần 4 vạn tạp hồ, có lẽ chúng ta có thể. Tuân Du bất thình lình nói. Không thể. Công đạt, việc này không cần nhắc lại. Vô luận như thế nào đây đều là chúng ta người Hán giữa chiến tranh, quyết không cho phép cấu kết người ngoài, để dị tộc chiếm tiện nghi. Viên Thuật không đợi Tuân Du đem lời nói xong liền trực tiếp ngắt lời. Chủ công chớ trách, là Du lỗ mãng. Tuân Du biết chính mình hơi không cẩn thận phạm vào viên thuật kiên kỵ, đội vàng xin lỗi nói:
"Không sao, công đạt cũng là vì ta giam mưu, bất quá sau đó loại này cấu kết người ngoài chủ ý liền không nên nói nữa, ta viên thuật còn không có chán nản đến loại trình độ này."
Viên thuật đối với dị tộc thái độ cùng Công Tôn Toàn không sai biệt lắm, người hồ đều đáng chết. Nếu muốn bất tử liền muốn quy phụ vương hóa, bằng không những cái này không có chính mình văn hóa cùng trật tự, chỉ hiểu được cướp đoạt người hồ cùng cầm thú có gì khác nhau đâu.
Phùng Hiếu, Ích Châu thế gia liên lạc thế nào?
Quách Gia mỉm cười, có gần 3 thành thế gia nguyện ý hiệp trợ chủ công, còn giữ lại thế gia cũng hơn phân nửa đều sẽ bảo trì trung lập.
Chủ công lần này tấn công Ích Châu, nói vậy gặp phải trở lực sẽ không quá lớn.
Hy vọng như thế đi.
Viên thuật lẩm bẩm nói, Lưu Yên cùng ta giống nhau đều rõ ràng thế gia hảo cường cần chèn ép, nhưng chỉ tiếc hắn thủ đoạn quá thô ráp.
Một tên ngu xuẩn, ngẫu nhiên có chút tiểu thông minh nhưng là không làm nên chuyện gì a.
Ở viên thuật trong lòng, Lưu Yên tuy nhiên không phải đồ tốt, nhưng tối thiểu có một chút viên thuật còn là rất thưởng thức.
Hàng này cùng viên thuật giống nhau có chút bá đạo, đặc biệt là đối với thế gia hảo cường, phòng bị tâm cực nặng. Hắn thiết kế để Trương Lỗ cách trở giao thông, để chính mình thành Ích Châu thổ hoàng đế. Kế tiếp liền bắt đầu lợi dụng địa vị của mình cùng nắm trong tay binh quyền tới chèn ép hảo cường, củng cố tự thân thế lực.
Không thể không nói, người này kiến thức cùng ý nghĩ cũng không tệ lắm, nhưng chỉ tiếc năng lực quá kém.
Chơi đùa mấy năm, Ích Châu thế gia hảo môn không có bị suy yếu bao nhiêu, ngược lại là hấp dẫn không ít cửu hận.
Lưu Yên ngớ ngẩn lại vừa lúc là chúng ta cơ hội.
Lần này thừa dịp Lưu Yên lòng phòng bị không nặng, nhất định phải làm chuẩn bị thật đầy đủ, gắng đạt tới một chiến mà bình.
Bằng không kế tiếp muốn lại cầm xuống Ích Châu liền khó khăn.
Cổ Hủ sắc mặt chỉnh trọng nói.
Viên thuật gật gật đầu, truyền ta mệnh lệnh, chiêu cáo thiên hạ, Lưu Yên công đức, thân là Hán thất hậu duệ, không nhớ báo quốc, tự phong thiên tử, mấy nhiều thiên hạ, quả thật quốc chi gian tặc, thiên hạ người người được mà dễ chi.
Mệnh hoàng trung làm soái, thái sử từ làm tiên phong, lĩnh binh bảy vạn, bắt đầu từ hôm nay binh phát Ích Châu.
Chương 201, nhân khẩu đổi lương thực Thanh Châu bờ biển, Cam Linh xuất quân áp tải nhóm lớn lương thực đi tới bờ biển, Lữ Bố cùng Trần Cung sớm đã ở nơi đó chờ đợi.
Lữ Bố cùng Trần Cung tự mình đến tiếp đãi, đủ để thấy được hai người đối với cùng biên thuật giao dịch coi trọng.
Công đại, chỉ bất quá là tới giao dịch lương thực, vì sao chúng ta còn muốn đích thân đến đâu?
Lữ Bố bất mãn nói.
Chủ công, chúng ta tuy nói hiện tại cầm xuống Thanh Châu, nhưng dù sao căn cơ yếu kém, hơn nữa cực độ thiếu lương, hiện tại biên thuật là chúng ta duy nhất minh hữu, không cho phép chúng ta chậm trễ.
Trần Cung nghiêm mặt nói.
Vậy cũng không cần ngươi tự mình đến đi.
Lữ Bố đối với viên thuật cũng không có bao nhiêu hảo cảm.
Một phương diện, trước đó ở viên thiệu nơi đó chịu lạnh nhạt, Lữ Bố đối khắp cả viên gia đều không có cái gì hảo cảm.
Về phương diện khác, năm đó viên thuật ở Tịnh Châu đem Cao Thuận cùng Trương Liêu muốn đi lại chỉ không có muốn đi Lữ Bố, cái này làm Lữ Bố trong lòng vô cùng bất mãn.
Chính mình có nguyện ý hay không đi, Linh Nguyên có nguyện ý hay không buông tay là một chuyện, nhưng viên thuật dĩ nhiên không có cái gì kiên trì, cái này làm Lữ Bố cảm thấy bị xem thường.
Đối với Lữ Bố như thế cái nhỏ mọn tính cách, Trần Cung cũng là rất bất đắc dĩ.
Chủ công, hiện tại viên thiệu cùng Công Tôn Toàn ở Hà Bắc giao chiến, trận chiến này đủ để quyết định ngày sau Hà Bắc cách cục.
Mà trận chiến này viên thiệu phần thắng tương đối lớn, chúng ta chiếm đoạt Thanh Châu vốn chính là theo trong miệng viên thiệu hổ khẩu đoạt đan đoạt được, hiện tại giao hảo viên thuật lo trước khỏi họa.
Viên thuật có thể đánh bại Công Tôn Toàn.
Công đại ngươi nói đùa đi.
Lữ Bố nghi ngờ nói.
Lương Tịnh U ba châu làm Bắc Phương biên cảnh đều là nan huynh nan đệ, trong đó U Châu là lẫn vào tốt nhất.
Lữ Bố làm Tịnh Châu người hết sức rõ ràng U Châu mấy năm này có thể một mực như thế yên ổn nguyên nhân là cái gì, cũng là bởi vì Công Tôn Toàn bạch mã nghiệt vọng.
Muốn biết, ngay cả Lữ Bố Châu Tịnh Châu đều có hơn phân nửa luân hãm vào dị tộc dưới gót sắt.
Mạnh như Lữ Bố đối với hung ác hung nô cùng ô hoàn cũng không có biện pháp gì, đương nhiên đây cũng là bởi vì Đinh Nguyên áp chế, không cho Lữ Bố đơn độc mang binh xuất chinh nguyên nhân.
Nhưng cái này cũng đủ thấy Công Tôn Toàn cường đại.
Bạch Mã tướng quân uy danh ngay cả Lữ Bố đều vô cùng bội phục, đó là thông qua không ngừng đổ sát đánh ra danh hảo.
Công Tôn Toàn lĩnh binh đổ sát người tiên ti cùng người ô hoàn cộng lại tối thiểu lấy 10 bạn đến.
Tuy nhiên thời gian ngắn nói không rõ, nhưng chủ công ngươi phải hiểu được, Công Tôn Toàn đối mặt cũng không chỉ là một cái biên hiệu, mà là toàn bộ Hà Bắc thế gia.
Chính là hắn lại vũ dung cũng khó mà thủ thắng.
Nghe được thế gia tên tuổi,
Lữ Bố chẳng đáng điểm môi.
Trước đây Lữ Bố còn đối thế gia có chút kiêng kỵ, nhưng ở đồng trác thủ hạ ngây người một đoạn thời gian sau, Lữ Bố đối với những cái này thế gia đã triệt để không vừa mắt.
Không nói cái khác, chỉ là hắn tàn sát thế gia liền có 7-8 cái.
Một đám thấy gió bẻ lái đồ hèn nhát, chỉ biết hạ ám thủ.
Đây là Lữ Bố đối với thế gia đánh giá.
Đương nhiên hắn cũng rõ ràng, chính mình còn là không thể rời bỏ những người này, cho nên đối với những người này hắn đều là mắt không thấy tâm không phiền, toàn bộ giao cho Trần Cung xử lý.
Nói, chủ công ngươi tại sao muốn tới?
Ngươi không phải rất chán ghét viên thuật sao?
Trần Cung hiếu kỳ nói.
Kỳ thực lần này Trần Cung muốn định chính mình đến, kết quả Lữ Bố lại chính mình chủ động theo sau.
Coi như là đối viên thuật lại coi trọng, Trần Cung cũng không đến mức đem Lữ Bố kéo qua.
Muốn biết Lữ Bố cũng là một phương nhân chủ, địa vị cùng viên thuật bình đẳng, ra nên tiếp viên thuật dưới trướng một vị tướng lĩnh, cái này nhiều mất mặt à.
Ta rất chán ghét viên thuật không sai, bất quá ta đối Cam Hưng Bá thật cảm thấy hứng thú.
Đệ nhất thiên hạ thủy quân tướng lĩnh, lại không biết cùng ta cái này thiên hạ đệ nhất võ tướng so với thế nào.
Lữ Bố nhiều hứng thú nói.
Khoảng thời gian này dựa theo Trần Cung kế hoạch, hắn ơi xích thố mã khắp nơi lắc lư, thu nạp sơn tặc thổ phỉ, thật sự là buồn chẳng chết.
Nếu như không phải Trần Cung lôi kéo, hắn hiện tại đã sớm đi tới Ký Châu đi gây sự với Viên Thiệu.
Thật vất vả gặp phải cái chuyện mới mẻ, hắn tự nhiên muốn tới vô giúp vui.
Hơn nữa đối với Cam Linh, hắn thế nhưng là rất hứng thú.
Kinh Châu Thái Mạo cùng Cam Linh thủy chiến chiến báo sớm đã bị rất nhiều hữu tâm nhân biết được, Quách Gia còn âm thầm quạt gió thổi lửa đem chi thổi phồng mấy phần. Cam Ninh trực tiếp bị đẩy lên thủy quân đệ nhất tướng lĩnh bảo tọa. Hiện tại thiên hạ chư hầu đều biết chiếm cứ Kinh Dương hai châu viên thuật đại thế đã thành, có Trường Giang nơi hiểm yếu cùng Cam Ninh thái mạo ở, ai cũng đừng nghĩ dễ dàng bắt lại Giang Đông. Sở dĩ viên thuật khoảng thời gian này mới sẽ như thế an ổn. Bằng không liền lấy hắn có hiểm nghi ám sát Lưu Hiệp một chuyện, cùng với Giang Đông giàu có, viên thuật cũng sớm đã bốn mặt đều là địch. Lữ Bố đối với viên thuật đúng hay không đứng ở chỗ bất bại cũng không thèm để ý, hắn chú ý là bị đẩy lên đệ nhất thủy tướng bảo tọa Cam Ninh. Chủ công, đối phương lần này đến là cùng chúng ta giao dịch, ngươi cũng không nên bạo động. Trần Cung nhìn thấy Lữ Bố cái kia nhao nhao muốn thử ánh mắt liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Ngoại trừ quyền sắc bên ngoài, Lữ Bố nhất cố chấp kỳ thực là hắn luôn lấy làm kiêu ngạo võ lực. Cao thủ tịch mịch, Lữ Bố từ khi hổ lao quan nhất chiến sau, ngứa tay quá lâu. Công đại yên tâm, ta có chừng mực. Lữ Bố tùy tiện nói. Vừa nhìn Lữ Bố thái độ này, Trần Cung liền biết chính mình là khuyên không được đối phương. Khoe miệng giật giật, dứt khoát đem việc này để ở một bên. Nhìn phía sau số lượng hơn 3 vạn lưu dân, Trần Cung lẩm bẩm nói, một cái lưu dân đổi 10 thạch lương thực, thật không biết lần này giao dịch chúng ta là thua thiệt còn là kiếm lời. Lữ Bố không giống Trần Cung nghĩ sâu như vậy, nói thẳng, tự nhiên là kiếm lời. Một cái bách tính một năm có thể lên giao lương thực bất quá 3-4 thạch, chúng ta nào có nhiều như vậy thời gian tới chờ bọn hắn cung cấp lương thực à? Hơn nữa hiện tại vừa mới vào thu, chúng ta còn phải duy trì bọn hắn một năm sinh tồn, vì bọn hắn cung cấp lương thực. Thanh Châu hiện tại khắp nơi lưu dân, trong đó thanh tráng đều bị ta trình vào trong quân, còn giữ lại những cái này đối với chúng ta mà nói một chút dùng đều không có, trái lại còn là trói buộc. Lần này giao dịch xong, ta dưới trướng năm nay có thể nhiều nuôi nổi 1 vạn đại quân. Lữ Bố không thèm quan tâm dưới trướng nhân khẩu cùng tài chính vấn đề, hắn chỉ quan tâm mình có thể nuôi nổi bao nhiêu quân đội. Đối với một nghèo hai trắng Lữ Bố, viên thuật giao dịch vừa đúng hắn khẩu vị. Lữ Bố cũng không có cái kia lòng thanh thản đi thống trị lưu dân, nếu không phải là Trần Cung khuyên can, Lữ Bố căn bản liền sẽ không quan tâm những người này chết sống. Bởi vì ở trong mắt Lữ Bố những người này đều là trói buộc, chỉ là nuôi bọn hắn tốn hao thuế ruộng đều có thể lại vũ trang lên mấy vạn đại quân. Mà an trí hết những cái này lưu dân sau, hắn được tiếp qua tối thiểu 3-5 năm mới có thể về bản, đem trước đó hao tổn lương thực kiếm về. Chủ công, chúng ta không thể tát ao bắt cá. Thanh Châu lưu dân có gần 50 vạn, chúng ta nhiều nhất lấy ra 30 vạn dùng để cùng biên thuật giao dịch, còn giữ lại lưu dân chúng ta phải tự mình an trí. Thanh Châu có thể nói là trung nguyên loạn nhất một cái châu, khắp nơi là lưu dân. Hơn 2 triệu nhân khẩu lại có gần 50 vạn lưu dân, cũng không trách được Tào Tháo cùng Viên Thiệu không có bắt lại mảnh đất này. Nhiều như vậy lưu dân, chính là giàu có như Viên Thiệu cũng không dám dễ dàng ăn bảo. An trí 50 vạn lưu dân bỏ ra đại giới đều đầy đủ kéo lên 10 vạn đại quân. Lữ Bố nhíu nhíu mày, công đại, ngươi muốn rõ ràng những cái này lưu dân không phải chúng ta lưu lại liền ít đổi chút lương thực vấn đề. Hiện tại đã vào thu, chúng ta nếu như đưa bọn hắn lưu lại, còn muốn phụ trách cung cấp bọn hắn kế tiếp 1 năm khẩu phần lương thực. Dạng này tính được nói, đổi được lương thực đều phải bồi đi vào. Không Bắc Hải trong phủ khố lương thực đã đủ chúng ta dưới trướng 10 vạn đại quân chống qua 1 năm này, đợi đến năm sau chúng ta an ổn làm ruộng, lương thực nên không thành vấn đề. Thanh Châu nhân khẩu hiện tại cũng liền 2 triệu, chủ công dưới trướng binh lính chừng 10 vạn, đã đủ nhiều. Trần Cung sắc mặt nghiêm túc khuyên can nói. Hắn tuy nhiên không am hiểu nội chính, nhưng cũng biết nhân khẩu trọng yếu, bây giờ cùng biên thuật giao dịch bất quá là rơi vào đường cùng ngộ biến tùng quyền, có thể giữ lại bao nhiêu nhân khẩu liền giữ lại bao nhiêu nhân khẩu đi. Lữ Bố nhìn thấy Trần Cung nghiêm túc biểu tình, chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Chương 202, không chịu ngồi yên Cam Ninh nhìn phía xa một đoàn người phía trước cái kia cưới một con ngựa đỏ, người khoác khôi giáp, uy phong lăng lăng tướng quân, Cam Ninh lẩm bẩm nói, đây chính là Lữ Bố đi. Lần này Cam Ninh tự mình đến vận lương kỳ thực chính là muốn kiến thức Lữ Bố phong thái. Đương nhiên, biết Điển Vi cùng Hoàng Trung thực lực, Cam Ninh cũng không có muốn cùng Lữ Bố ganh đua cao thấp ý tứ. Hắn chủ yếu là muốn nhìn xem võ đạo đỉnh phong lực lượng là cái dạng gì, có thể hay không cùng quân đoàn lực lượng cùng so sánh. Nắm chặt trong tay đại đao, Cam Ninh nội khí rung động, khí thế chớp mắt bộc phát ra. Có chút ý tứ. Lữ Bố mỉm cười. Đối với Cam Ninh khí thế hắn căn bản không để vào mắt, nhưng đối phương lại dám ở trước mặt mình bạo khí thế, cái này liền có chút thú vị. Lữ Bố làm việc luôn luôn sạch sẽ lưu loát, bên phải tay cầm phương tiên hỏa kích tùy ý vung tới. Một đạo to lớn màu đen kích mang sẽ qua, chém hướng Cam Ninh. Chủ công. Trần Cung còn không có phản ứng lại, liền phát hiện Lữ Bố đã ra tay, kinh hãi nói: "Công đại yên tâm, ta ra tay có chừng mực, hắn không chết được." Lữ Bố đạm mạc nói. Đến hắn cảnh giới này, đối với siêu nhất lưu trở xuống võ tướng liếc mắt liền cơ bản có thể nhìn ra đối phương cực hạn ở nơi nào. Vừa nãy cái này một kích uy lực Lữ Bố là cắm ở Cam Ninh lực lượng điểm giới hạn phát ra, đối phương nhiều nhất trọng thương mà thôi, không chết được. Cam Ninh nhìn xông tới mặt kích mang, con người hơi co lại. Hơi ngây người công phu, kích mang phản phất đã phá vỡ không gian đi tới Cam Ninh trước mặt. Hoàn toàn không có tự hỏi thời gian, Cam Ninh phản xạ có điều kiện dường như điều động toàn thân nội khí, hai tay nắm chặt đại đao dùng sức chém tới. Phanh! Không chút sức đánh trả, Cam Ninh trực tiếp bị đánh bay, đục thủng khoang thuyền rơi xuống biển. Tướng quân! Trên chiến thuyền viên thuật binh lính từng cái vội vàng hô lên. Lữ Bố nhìn thấy một màn này, khoe miệng nụ cười càng sâu. Mà một bên Trần Cung lại là vẻ mặt khổ tướng, hắn hiện tại chỉ hy vọng viên thuật cùng Cam Ninh đều không phải là nhỏ mọi người, bằng không liền hướng Lữ Bố lần này, song phương kết minh liền khả năng sẽ thất bại. Rất nhanh, Cam Ninh một thân là nước, hơi lộ ra chật vật từ trong nước vào ra. Không chút để ý chính mình dưới trướng đại quân, trực tiếp vận may nội khí bay về phía lục địa. Ôn Hầu quả nhiên danh bất hư truyền. Ta ở ngươi thủ hạ sợ rằng không chịu được một hiệp. Cam Ninh rơi xuống Lữ Bố trước mặt thần sắc như thường nói, không thèm để ý chính mình bộ dáng chật vật. Ngươi cũng không sai, có thể ở ta vừa mới một kích bên dưới không chút thương tích. Lữ Bố lời này ngược lại không phải là khách khí, hắn chưa bao giờ sẽ ở trên võ nghệ đùa giỡn. Cam Ninh có thể không chút thương tổn tiếp được vừa nay một kích kia quả thực ngoài dự liệu của hắn. Ta là thủy tướng, ở mặt nước tự nhiên thực lực muốn so với bình thường mạnh không ít. Cam Ninh như có thâm ý nói. Lữ Bố lần nữa nghiền ngẫm cười cười, có muốn hay không so kẻ. Ngươi có thể mang theo ngươi dưới trướng thủy quân. Ta muốn nhìn xem ngươi có tư cách gì được xưng là đệ nhất thiên hạ thủy quân tướng lĩnh. Nhìn thấy song phương tùy thời có khả năng lao ra tia lửa dáng vẻ, Trần Cung vội và đứng ra nói, Cam tướng quân, chúng ta song phương chính là minh hữu, chủ công vừa mới cũng không phải là có ý định khiêu khích, mong rằng thứ lỗi. Hôm nay thiên hạ tình hình bị dị náo động, chúng ta còn là trước hoàn thành giao dịch, đem luận bàn việc tạm thời buông xuống, ngày khác lại nói. Lữ Bố hơi có chút bất mãn nhìn Trần Cung, im lặng không lên tiếng. Cam Linh không có vấn đề nói, cũng tốt, mỗi hiện tại quả thực không phải là đối thủ của Ôn Hầu, vậy đợi đến ngày sau lại lãnh giáo. Lần này tướng quân đến ngoại trừ lương thảo giao dịch bên ngoài còn có những chuyện khác sao? Trần Cung hỏi. Tào Tháo muốn giao hảo ta chủ, bắt lại Từ Châu, không biết Ôn Hầu thấy thế nào? Cam Linh nói thẳng hỏi. Chúng ta mới được Thanh Châu chi địa, dân tâm chưa quy phụ, hơn nữa còn có rất nhiều lưu dân cần an trí, khuyết thiếu lương đồng, cho nên thực sự vô lực nhúng tay Từ Châu việc, mong rằng An Đông tướng quân có thể lý giải. Trần Cung cướp ở trước mặt Lữ Bố nói. Mà Lữ Bố hai mắt khép hở, trực tiếp giả bộ ngủ. Đối với đàm phán loại này lục đục với nhau chuyện hắn ghét nhất, dứt khoát trực tiếp bất kể, toàn bộ giao cho Trần Cung. Phát hiện Trần Cung vừa lên liền phá hỏng chính mình lời kế tiếp, hơn nữa nắm chắc quyền chủ động. Cam Ninh trong lòng thầm mắng một tiếng, lão hồ ly. Tào Mạnh Đức ở Ôn Hầu quét sạch Thanh Châu thổ phỉ lúc nhân cơ hội công chiếm Thanh Châu Tề Nam quốc, như thế tiểu nhân hành vi, Ninh thật sự là thay Ôn Hầu căm hận à. Cam Ninh tuy nhiên làm việc trương dương, nhưng nội tâm nhưng là cái cực kỳ nhắn mùi người. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Trần Cung là cái lão hồ ly, hoàn toàn không đả động được. Muốn hoàn thành chính mình mục đích còn phải từ Lữ Bố nơi này hạ thủ. Lữ Bố vừa nghĩ tới Tào Tháo tấm kia mặt đen, nhất thời thù mới hận cũ xông lên đầu. Mắt hổ hơi mở, Tào Mạnh Đức chi thủ ta tất báo chi. Công đại, lần này Tào Mạnh Đức một chuyện chúng ta nhất định phải nhúng tay, tuyệt đối không thể để hắn dễ dàng bắt lại Từ Châu. Trần Cung nội tâm khẽ thở dài, còn là không có ngăn cản a. Chủ công nói đúng, chúng ta quả thực cùng Tào Mạnh Đức không thể cùng tồn tại. Bất quá việc này quá lớn, chúng ta còn là ngày sau bàn bạc kỹ hơn. Cam Ninh mỉm cười, tiện tay chỉ trên mặt biển chính mình đội tàu, lần này ta mang đến lương thực tổng cộng 50 vạn thạch. Ngoại trừ 30 vạn dùng cho giao dịch ở ngoài, còn dư lại 20 vạn thạch lương thực coi như là ta chủ giúp đỡ Ôn Hầu tấn công Tào Tháo, mong rằng Ôn Hầu không muốn cự tuyệt. Lữ Bố con mắt sáng lên, tự nhiên, thay ta cảm tạ An Đông tướng quân. Trần Cung hiện tại nhưng là tâm nhét không gì sánh được. Phụ tiên, ngươi đáp ứng quá nhanh, chúng ta kỳ thực có thể mượn cơ hội từ Viên Thuật nơi đó gõ đi ra càng nhiều lương thực. Trần Cung khẳng định không thể để Lữ Bố ngồi xem Tào Tháo bắt lại Từ Châu, trước đó hắn nói bất quá là vì nắm giữ quyền chủ động, mượn cơ hội từ Viên Thuật nơi đó muốn tới càng nhiều lương thực. Ai cũng biết Giang Đông giàu có không thiếu lương, mà Viên Thuật đối với Tào Tháo cùng Lưu Bị phòng bị chi tâm rất nặng. Nói không chừng như thế xảo trá liền có thể lại nhiều lấy được mấy chục vạn thạch lương từ đâu. Làm sao Lữ Bố lời đã ra khỏi miệng, Trần Cung đã không cách nào cải biến, chỉ có thể nắm lô mũi đáp ứng việc này. Cam tướng quân, lại không biết Hà Bắc nhất chiến tướng quân thấy thế nào. Trần Cung cũng không phải cái đèn cạn dầu, ăn thua thiệt sau đó, trực tiếp đảo hồ nói. Hà Bắc, Viên Thiệu cùng Công Tôn toàn khai chiến sao? Cam Linh có chút nghi ngờ hỏi. Không biết liền tốt. Trần Cung cũng là mới vừa đạt được tình báo, Công Tôn toàn xuôi nam tấn công Viên Thiệu. Sở dĩ hắn đoán chừng Cam Linh là sẽ không biết tin tức này. Chúng ta vừa mới nhận được tin tức, Công Tôn toàn xuất binh 10 vạn tấn công Viên Thiệu. Hai ngày này song phương nên đã ở bàn hà phụ cận giới tiểu giao thủ. Trần Cung dường như vô tình nói. Bàn hà. Cam Linh con mắt sáng lên. Không sai, tướng quân nếu là hướng bắc, từ Bột Hải lái vào bàn hà, có lẽ còn có thể đuổi kịp trận này đại chiến cũng nói không chừng. Trần Cung trong lòng cười lạnh, nhìn ngươi có thể nhịn được hay không. Cam Linh cùng Lữ Bố giống nhau tự đại, yêu tìm kích thích tính cách ở trước đó đã lộ rõ. Trần Cung trực tiếp đem tin tức này nói cho Cam Linh, không thể nghi ngờ là đang dụ hoặc hắn. Dựa theo Lữ Bố phương thức hành động, gặp phải loại tình huống này đã sớm xông lên xem náo nhiệt. Nếu không phải là Trần Cung gắt gao kéo lại, Lữ Bố hiện tại đoán chừng đã xuất binh. Mà Cam Linh tính cách cùng Lữ Bố không sai biệt lắm, cũng là cái đầu óc có hố hàng. Người bình thường ai rảnh rỗi không có chuyện gì ở trước mặt Lữ Bố khiêu khích a? Không phải Trương Phi Quan Vũ cái cấp bậc đó chính là muốn chết. Cho nên nói 89 phần 10 hàng này cũng sẽ đi vô giúp vui. Vạn nhất đến lúc đó đầu óc nóng lên xông lên, như vậy sự tình liền càng thêm thú vị. Chương 203, giới kiều chi chiến chủ công, ngươi cảm thấy Cam Linh người này làm sao? Trần Cung nhìn xuất lĩnh đội thuyền tiếp thu xong lưu dân sau rời đi, Cam Linh nói, là tên hắn tử. Lữ Bố ngay từ đầu một kích kia kỳ thực Cam Linh là có thể dùng quân đoàn vân khí nhẹ nhõm tiếp được. Cam Linh không có như thế làm liền nói rõ hắn còn có võ giả chi tâm, Lữ Bố đối với chuyện này vô cùng thưởng thức. Viên Thuật dưới trướng manh tướng nhiều như vậy, thật sự là đáng sợ. Nghe lời này, Lữ Bố trong lòng có chút khó chịu. Muốn biết Viên Thuật dưới trướng Cao Thuận cùng Trương Liêu thế nhưng đều là ban đầu từ Đinh Nguyên thủ hạ đào tới. Mà Đinh Nguyên chết sau chính mình trên cơ bản liền hoàn toàn thừa kế Đinh Nguyên hết thảy. Cho nên nói Cao Thuận cùng Trương Liêu nguyên bản nên ở chính mình dưới trướng. Công đại, trước ngươi vì sao báo cho Cam Linh Hà Bắc một chuyện? Lữ Bố nghi ngờ nói. Chủ công, chúng ta không thể chủ động cùng Viên Thiệu đối nghịch, nhưng đối với Viên Thiệu chúng ta còn là cần phòng bị. Muốn biết, Viên Thiệu một ngày đánh bại Công Tôn toàn kế tiếp mục tiêu chỉ sợ chính là chúng ta. Nếu không chiếm giữ Thanh Châu, Hoàng Hà chi hiểm liền không cách nào vì Viên Thiệu sử dụng. Viên Thiệu rảnh tay nhất định sẽ trước cầm xuống chúng ta Thanh Châu, tiếp theo hình thành tiến có thể công lui có thể thủ cục diện. Mà ta đem việc này báo cho Cam Linh, chính là vì để hắn tương trợ Công Tôn toàn. tiếp theo vững chắc Hà Bắc thế cục, tránh cho chúng ta bị hai mặt giáp công. Trần Cung cũng rất bất đắc dĩ, ban đầu chiếm giữ Thanh Châu quả thực là vô cùng thuận lợi, nhưng Thanh Châu chỗ này quả thực không phải là nơi tốt lành gì, bất quá thiên hạ cũng chỉ có như thế cái địa phương có thể cùng nhóm người mình đặt chân. Đối với Thanh Châu cái này binh ra tất tranh tứ chiến chi địa, Tào Tháo cùng Viên Thiệu đều thèm nhỏ dãi ba thước. Bất quá bức với Lưu Bị cùng Công Tôn Toàn uy hiếp, không có cơ hội chiếm giữ mà thôi. Hiện tại Tào Tháo muốn bắt lại Từ Châu, Viên Thiệu muốn quyết chiến Công Tôn Toàn. Cái này hai bên tùy tiện một bên thắng lợi, Lữ Bố liền nguy hiểm. Không có biện pháp, Trần Cung chỉ có thể gắt gao ôm lấy Viên Thuật bắt đuổi. Hiện tại trong Quan Đông chư hầu, Tào Tháo cùng Viên Thiệu là minh hữu. Viên Thiệu cần Tào Tháo chống đỡ tới từ hướng đông nam địch nhân, mà Tào Tháo cũng mượn Viên Thiệu ra hổ đang phát triển thế lực của mình, khắp nơi chiêu binh mãi mã. Song phương có thể nói là theo như nhu cầu. Lưu Bị căn cơ còn cạn, bị Viên Thuật gắt gao đinh ở Dự Châu không dám núp đích. Nam ở bốn mặt đều là địch, Tào Tháo hiện tại ngược lại là giành tay. Lữ Bố tuy nhiên mới được Thanh Châu, nhưng bây giờ đã không cho phép hắn an ổn phát triển. Nếu là Tào Tháo cầm xuống Từ Châu, cái kia Lữ Bố ở Tào Tháo cùng Viên Thiệu bao vây bên dưới liền thật sự khó có xoay người. Trần Cung tiểu thủ đoạn rất thành công. Chính mình liền thu thần kinh cam linh đạt được Hà Bắc đại chiến tin tức, trước tiên đã nghĩ đi vô giúp vui. Chiến trường ở bản Hà phụ cận, mà hắn là thủy quân. Đối mặt Bắc phương đám này vịt lê cạn, cam linh tuyệt đối có tự tin tự bảo vệ mình. Đã không có nỗi lo về sau, như vậy chính mình vì sao không đi đâu? Nhàm chán chừng nửa năm, cam linh cũng sớm đã không chịu ngồi yên. Công Phúc, ngươi mang theo đại quân đi về trước đi. Ta mang một vạn đại quân đi Hà Bắc đi dạo một vòng. Hoàng Cái mặt tối sầm, liền biết sẽ là dạng này. Nguyên bản ở Tôn Kiên dưới trướng Hoàng Cái bởi vì thủy chiến năng lực hơn người bị Viên Thuật điều đến cam linh dưới trướng. Có vững vàng ổn trọng Hoàng Cái ở, Viên Thuật đối với cam linh mới có thể yên tâm một chút. Thương bá, chủ công để chúng ta giao dịch xong liền trở về Giang Đông, ngươi làm như thế đúng hay không có chút không ổn? Cam linh không sao cả nói, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Hiện tại Hà Bắc phát sinh chuyện lớn như vậy, chủ công sợ rằng còn không có nhận được tin tức. Thời cơ lướt qua tức thì, chúng ta vừa đến Thanh Châu liền đạt được tin tức này, nói rõ đây là thượng thiên muốn ta Cam Hưng Bá tham dự vào. Công Phúc ngươi yên tâm, chỉ cần ta không rời đi mặt nước, không người có thể làm gì ta. Cam Ninh lời nói này khí phách mười phần. Ở mặt nước hắn còn thật hay cũng khu phục, chính là Lữ Bố hắn đều không để vào mắt. Ngươi Châu bỏ có bản lĩnh mang theo ngươi dưới trướng Tịnh Châu lang kỵ chạy đến mặt nước cùng ta đánh a. Ngươi cho là ngươi dưới trướng binh lính đều giống như ngươi có thể bay sao? Còn là ngươi có thể tìm tới hơn bạn biết bay ngựa. Hoàng Cái vừa nghe, lời này ngược lại cũng đúng. Bất quá vẫn có chút nói, ta còn là cùng đi với ngươi đi, ta quân đoàn Thiên Phu ở giới tiểu cái kia địa phương tương đối thích hợp phát huy. Cam Linh suy nghĩ một chút, cũng là chính mình quân đoàn Thiên Phu tuy nhiên ở mặt nước không sợ bất luận kẻ nào, nhưng đi Hà Bắc đoán chừng chỉ có thể nhìn một chút náo nhiệt. Muốn tham dự vào còn là mang theo Hoàng Cái so sánh thích hợp. Vậy tốt, chúng ta liền cùng đi đi. Theo sau, Cam Linh liền để phó tướng trước mang theo đại quân cùng bách tính rời đi, chính mình cùng Hoàng Cái dẫn một vạn thủy quân chạy thẳng tới Hà Bắc đi. Chủ công, chúng ta rút lui đi. Công Tôn Toàn từ đệ Công Tôn Phạm nói, không thể rút lui. Ta Công Tôn Bá Khuê chiến vô bất thắng, làm sao có khả năng thua ở nho nhỏ Viên Thiệu trên tay. Công Tôn Toàn giống giận, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, một mực bị chính mình đánh cho liên tục bại lui Viên Thiệu dĩ nhiên còn để lại như thế sát chiêu. Công Tôn Toàn xuất quân 10 vạn hăng hái xuôi nam tấn công Viên Thiệu. Ngay từ đầu chính như hắn suy nghĩ, ở hắn tinh nhuệ vũ châu binh trước mặt, Viên Thiệu căn bản khó có thể chống đối. Nhất là chính mình dưới trướng luôn lấy làm kiêu ngạo Bạch Mã Nghĩa Tổng, không ngừng cắt ra chiến trường, hoặc là ở vòng ngoài cưỡi ngựa bắn cung. Mặc dù chỉ là 3000 tinh kỵ, nhưng phát huy uy lực chính là 3 vạn đại quân cũng khó mà bằng được. Viên Thiệu đối mặt tới lui như gió Bạch Mã Nghĩa Tổng không có bất kỳ biện pháp gì. Cung kỵ binh vốn chính là một loại rất vô lại binh chủng, chỉ cần Công Tôn Toàn không ngớ ngẩn, Viên Thiệu liền không làm gì được cái này 3000 Bạch Mã Nghĩa Tổng. Chính nam, thời cơ đã tới sao? Nhìn trong tay thống kê đi ra lại là mấy ngàn chiến tổn, Viên Thiệu nắm tay nắm chặt, khớp xương đã trắng bệnh. Vì đối phó cái kia 3000 Bạch Mã Nghĩa Tổng, Viên Thiệu mấy ngày qua một mực tỏ ra yếu thế, đã tổn thất mấy vạn binh lính. Mặc dù biết muốn triệt để chiến thắng Công Tôn Toàn nhất định phải tiêu diệt Bạch Mã Nghĩa Tổng, nhưng cái này đại giới vẫn như cũ làm Viên Thiệu cảm giác tim đang chảy máu. Chủ công yên tâm, ngày mai chính là phá địch ngày, nếu không thắng, phối định tự sát lấy tại chủ công. Thần phối ngữ khí kiên định không gì sánh được. Là hắn một tay chế tạo cái kế hoạch này, hơn nữa làm Viên Thiệu lực bài chúng nghị chấp hành. Nếu là thật sự liền như thế thất bại, thần phối thật sự không mặt mũi nào đối mặt Viên Thiệu. Một mực thích châm ngòi thổi gió, làm mưa làm gió quét đồ lúc này cũng không dám ra sinh sự. Hiện tại đã đến Viên Thiệu sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, ai vào lúc này chạm Viên Thiệu rủi ro kết cục thật sự khó có thể tưởng tượng. Chủ công yên tâm, Công Tôn Toàn chính là hữu dung vô mưu người. Chính nam chi kế rất xảo diệu, Công Tôn Toàn tất nhiên khó có thể nhìn thấu. Chúng ta ngày mai tất thắng. Phùng Kỳ ủng hộ chính mình bạn tốt nói. Tốt. Viên Thiệu đứng lên, ban đầu hổ lao quan trước uy chấn thiên hạ, bệ nghệ bắt phương khí thế lần nữa hiện ra. Chính nam, ngày mai nhất chiến toàn quyền giao cho ngươi tới chỉ huy, ta tự mình tọa trấn trung quân. Ta chỉ có một cái yêu cầu, không được phép lui lại. Chính là chết chúng ta cũng đều phải chết ở xung phong trên đường. Nói xong lời cuối cùng, Viên Thiệu có chút bệnh tâm thần giống giận. Chủ công yên tâm, chúng ta trước đó chịu khuất nhục lần này tất nhiên sẽ dùng Công Tôn Toàn máu tươi tới cọ rửa, phối tuyệt đối sẽ không cô phụ chủ công kỳ vọng. Thần phối ngữ khí nghiêm túc hứa hẹn, ngày mai nhất chiến, quân ta tất thắng. Nhìn vẻ mặt trang trọng thần phối, Viên Thiệu bình tĩnh nói, uy nghiêm mà lại không cho nghi ngờ ngữ khí đều cho thấy Viên Thiệu cường đại tự tin. Chương 204, lòng dạ ác độc còn là Viên Thiệu hung ác. Viên Thiệu không phải không làm gì được Công Tôn Toàn. Lần này Công Tôn Toản xuất quân xuôi nam 10 vạn bộ đội, cũng liền chừng 3 vạn chính là Công Tôn Toản một tay bồi dưỡng ra được tinh nhuệ. Còn dư lại 7 vạn đại quân đều là Lưu Ngu bộ hạ cùng với một chút thần phục với Công Tôn Toản tạm hộ, chiến lực cũng không tính là mạnh, cũng liền có thể đánh một chút thuận gió trận. Mà Viên Thiệu đến đón đánh Công Tôn Toản mang đến đầy đủ 20 vạn đại quân. Ngoại trừ chừng 10 vạn thế gia tư binh bên ngoài, còn dư lại 10 vạn đại quân thế nhưng đều là chiến lực không sai tinh nhuệ. Tuy nhiên những cái này tinh nhuệ cùng Công Tôn Toản tinh nhuệ không cách nào so sánh được, có thể chí ít so với những cái kia tạm hộ cùng với Lưu Ngu bộ đội muốn mạnh một chút. Thật sự so với tổng hợp chiến lực, Viên Thiệu căn bản không kém Công Tôn Toản. Chính diện ngạnh kháng nói Viên Thiệu phần thắng còn muốn càng lớn một chút. Bất quá thắng lại có ích lợi gì? Chỉ cần tiêu không diệt được Bạch Mã Nghĩa Thỏng, đối với Công Tôn Toản tới nói căn bản không coi là thường cân độ cốt. U Châu khổ Hàn chi địa, dân phong phi thường đủ hãn. Khác không nhiều, có thể giao chiến Hán tử một chảo một sấp dày, hơi chút huấn luyện liền có thể lên chiến trường. Công Tôn Toản thua ghê gớm lại kéo lên một chi bộ đội không phải tốt. Ngược lại có Bạch Mã Nghĩa Thỏng ở, toàn bộ Bắc Phương Thảo Nguyên đều là Công Tôn Toản lò sát sinh. Sở dĩ Viên Thiệu ngay từ đầu mục tiêu chính là Công Tôn Toản dưới trướng tinh nhuệ, Bạch Mã Nghĩa Thỏng. Có thể Bạch Mã Nghĩa Thỏng thật không phải như thế tốt tiêu diệt. Thiện xạ khinh kỵ binh, ngoại trừ địa hình ở ngoài, căn bản không có khắc chế phương pháp. Muốn đánh chạy bọn hắn rất đơn giản, nhưng muốn tiêu diệt bọn hắn, độ khó cũng không phải là thông thường cao. Thành Cát Tư hãng ngang dọc cá Âu đại lục đánh đâu thằng đó, dựa vào chính là cùng kỵ binh như thế một cái vô lại binh chủng. Tính cơ động nhanh, còn là cung binh, ngươi có thể làm gì hắn? Ngoại trừ cung binh còn có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình bên ngoài, bộ binh ở nó trước mặt chính là mục tiêu sống, kỵ binh cũng chính là cái gì động địa. Đại hán như thế cường đại, Bắc Phương dị tộc lại một mực đang quấy rầy biên cương, khó có thể tiêu diệt, cũng là bởi vì những cái này trời sinh thiện xạ du mục dân tộc quá khó tiêu diệt. Muốn tiêu diệt cho dù ở trong cung kỵ binh cũng cực kỳ biến thái tồn tại, Bạch Mã Nghĩa Thỏng chỉ có thể lợi dụng địa hình cùng đối phương sai lầm tới làm văn. Sở dĩ Viên Thiệu đem chiến trường chọn ở giới tiểu, dù sao Bạch Mã Nghĩa Thỏng lợi hại hơn nữa cũng không thể bay, lấy giới tiểu nhỏ hẹp, muốn đi qua cần quá nhiều thời gian, đủ để tiêu diệt đối phương. Viên Thiệu chính là lợi dụng điểm này, cố ý làm bộ như liên tục bại lui, dẫn tới Công Tôn Toản đem doanh trại an trí đến giới tiểu chi nam, dựa lưng vào bản hạ. Một ngày Viên Thiệu chiến thắng, liền có thể hình thành bao vây chi thế, đem Công Tôn Toản đại quân bao vây tiêu diệt ở giới tiểu bên dưới. Đến lúc đó binh bại như núi đổ, chính là Bạch Mã Nghĩa Thỏng cũng đừng nghĩ qua sông. Nhưng chỉ có địa lợi, Viên Thiệu lại vẫn như cũ còn kém một cái thời cơ, tiêu diệt Bạch Mã Nghĩa Thỏng thời cơ. Nếu như không ngay từ đầu liền tiêu diệt hết Bạch Mã Nghĩa Thỏng hơn phân nửa sinh lực, sợ rằng lấy Bạch Mã Nghĩa Thỏng cường đại cho dù ở tan tác bên dưới vẫn như cũ có thể từ mặt bên sông ra vòng đây. Viên Thiệu dưới trướng kỵ binh cũng đuổi không kịp đám này, tất cả đều xa xỉ cưỡi Bạch Mã ra súc. Bởi vậy Thẩm Phối dâng ra một kế, tỏ ra yếu thế, cố ý chiến bại mấy lần, lấy tiêu Công Tôn Toản chi tâm, để nó cho rằng thắng cục đã định tình huống dưới vì truy cầu sát thương càng nhiều địch nhân mà để Bạch Mã Nghĩa Thỏng thâm nhập chiến trường. Kế sách tiến triển rất thuận lợi, trải qua mấy ngày đại thắng, Công Tôn Toản so với Thẩm Phối tưởng tượng còn muốn xung động, trực tiếp đem Bạch Mã Nghĩa Thỏng xung làm tiên phong xếp ở trước trận, làm đầu mũi tên công hướng Viên Thiệu đại quân. Đương nhiên, bỏ ra đại giới cũng không nhỏ, mấy vạn đại quân hủy diệt, mà Công Tôn Toản nơi đó tổn thất bất quá mấy ngàn, tiếp cận 10 so 1 chiến tổn, quả thực làm Viên Thiệu cảm thấy phẫn nộ đến cực điểm. Muốn biết, Công Tôn Toản đánh dị tộc cũng chính là cái này chiến tổn so với. Hắn đường đường tứ thế tam công viên bản sơ, dĩ nhiên luân lạc tới loại trình độ này. Thẩm Phối vì truy cầu hiệu quả, ngụy trang đến phi thường tốt. Phái lên chiến trường đánh trước trận binh lính, chỉ có 7 thành đô là thế gia tạp binh, còn dư lại đều là Viên Thiệu trong quân tinh nhuệ. Không mạnh nhưng lại không tính là quá yếu, dạng này mới tốt lấy giả loạn thật, lừa gạt kinh nghiệm xa trường Công Tôn Toản hai mắt. Thế ra những cái kia tư binh chính là chết sạch Viên Thiệu đều sẽ không mặt nhăn cái chân mày, nhưng hắn tinh binh lại cứ như vậy không có ý nghĩa gì cho cùng, cái này để Viên Thiệu đau lòng đến cực điểm. Ở hội quân chi thế giới, chính là lại tinh nhuệ binh lính 10 thành lực lượng cũng không phát huy ra 3 thành. Nếu như đem cái này không công tổn thất hơn 2 vạn tinh nhuệ viết ra từng điều một trận xung lên, mang đi quân địch cũng tối thiểu phải gần vạn, làm sao có khả năng giống như bây giờ như thế thảm. Bất quá nếu là có thể đem Công Tôn Toản Bạch Mã Nghĩa Thỏng toàn bộ tiêu diệt, chính là lớn hơn nữa tổn thất Viên Thiệu cũng nguyện ý bỏ ra. Đủ hung ác. Sau đó phàm là biết được Viên Thiệu hành vi này, người đều cho ra dạng này một cái đánh giá. Chân chính hung ác người không chỉ đối với người khác hung ác, đối với mình cũng đủ hung ác. Liên vì một cái tiêu diệt 3000 Bạch Mã Nghĩa Thỏng cơ hội, mấy bạn tinh nhuệ cứ như vậy không công bức ra chịu chết, việc này cũng liền lòng dạ độc ác tăng thêm nội tình thâm hậu Viên Thiệu làm được. Làm như thế, trận chiến dịch này chính là Viên Thiệu sau cùng thắng chỉ sợ cũng được nguyên khí đại thương, không cái 3 năm 5 sợ rằng không lấy lại được sức. Dù sao cái này 10 vạn tinh nhuệ không phải số lượng nhỏ, Viên Thiệu làm giàu 4 liếng cũng chỉ có thế, nếu là tử vong hơn phân nửa, lại muốn chỉnh ra nhiều như vậy tinh nhuệ liền không dễ dàng. Tân binh cùng tinh nhuệ giữa chênh lệch không chỉ vẹn vẹn là trên mặt nổi như vậy tiểu. Phổ thông tinh nhuệ đối đầu tân binh đều có thể đánh hai, nếu như lại phối hợp vân khí, quân đoàn thiên phú cùng quân trận, song phương chênh lệch sẽ còn lại gấp bội tăng trưởng. Hiện tại thiên hạ chư hầu trên tay tinh nhuệ đều không ít, đó là bởi vì hoàng cần chi loạn mới vừa kết thúc không mấy năm. Nhưng này chút tinh nhuệ tuy nhiều, nhưng cũng là có hạn, mất thì mất. Hôm nay tuy nhiên cũng là thiên hạ đại loạn, nhưng các nơi cách cục còn đều tính ổn định, căn bản không giống năm đó hoàng cần chi loạn giống nhau, mỗi ngày đều đang đánh trận, mỗi ngày đều đang chết người. Có thể sống xuống mỗi một người đều là từ núi thây biển máu bò ra. Đặc biệt là Viên Thiệu chỗ Kỳ Châu, coi như là hán mặt tương đối yên ổn. Loại này yên ổn đối với Viên Thiệu tới nói có lợi có hại, một phương diện để Viên Thiệu lương thảo giàu có không gì sánh được, nhẹ nhõm kéo lên mấy chục vạn đại quân. nhưng về phương diện khác cũng để Viên Thiệu binh lính xa không bằng ăn no chiến loạn Tào Tháo dưới trướng binh lính tinh nhuệ. Cho nên nói đừng xem hiện tại thiên hạ các chư hầu trên tay tinh nhuệ đều không ít, nhưng một tổn thất nhiều liền khó có thể bổ sung. Chính Nam, ta trận chiến này thế nhưng là trên cơ bản đem ta thân ra đều đánh bại, ngươi cũng đừng để ta thất vọng. Đợi đến mọi người rời đi sau, Viên Thiệu lẩm bẩm nói: Công Lộ, ngươi rất tốt, nhưng ta Viên Bản Sơ so với ngươi càng mạnh. Viên Thiệu sở dĩ binh đi hiểm chiêu cũng là bởi vì Viên Thuật mang tới cảm giác áp bách. Chính mình bên này vừa mới có nơi sống yên ổn, Viên Thuật đã bắt đầu xưng bá Nam Vương, cái này để cao ngạo không gì sánh được Viên Thiệu làm sao có thể chịu được. Viên Thiệu để ổn thắng phương pháp không cần, vì chính là trong khoảng thời gian ngắn giải quyết Công Tôn Toàn cái này đại phiền toái, để hắn mấy năm bên trong vô lực xuôi nam. Dạng này hắn liền có thể dành tay thu đi Thanh Châu cùng Tịnh Châu, mượn Hoàng Hà chi hiểm trở thành Bắc Phương bá chủ. Rời đi đại trướng sau, Thần Phối trực tiếp đưa tới Viên Thiệu dưới trướng Hà Bắc bốn đỉnh trụ, Nhan Lương, Văn Sửu, Trương Hợp, Cao Lãm. Đối mặt sắc mặt ngưng trọng Thần Phối, cho dù là Nhan Lương bọn người cảm thấy một loại khủng bố cảm giác áp bách. Nhan Lương, Văn Sửu: "Ở hai người các ngươi ngày mai đem một vạn thiết kỵ từ Tả Hữu sông thẳng trận địa địch, nhất thiết phải phong kín Bạch Mã Nghĩa tổng từ hai bên chạy trốn con đường." "Vâng." "Trường hợp: Ở ngươi ngày mai xuất lĩnh 3000 đại kích sĩ xếp ở trước trận, nhớ kỹ, nhất định phải ngăn trở Bạch Mã Nghĩa tổng xung phong, chính là chết sạch cũng muốn ngăn chặn đối phương, vì chúng ta tranh thủ thời gian." "Là." Trường hợp trong mắt lóe lên một tia điên cuồng. Thần Phối cũng là nảy sinh ác độc, tình nguyện bỏ qua đại kích sĩ cái này một tinh nhuệ quân đoàn, cũng muốn đem Bạch Mã Nghĩa tổng kéo xuống ngựa. "Cao Lãm: Ở quân ta trận chiến này có thể hay không thắng lợi liền muốn nhìn ngươi, đừng để chúng ta thất vọng." "Vâng." Cao Lãm trịnh trọng nói: "Chủ công chi đại nghiệp có thể thành hay không, toàn bộ nhìn ngày mai. Mong rằng bốn vị đem hết toàn lực, ta cùng các vị cùng tồn vong." Thần Phối sắc mặt bình tĩnh nói: "Hắn đã tận lực, kế tiếp chiến đấu thành công hay không liền xem tiên ý." Chương 205, Thần Phối sát chiêu ngày thứ hai, hai quân trước trận. Nhìn như ngày xưa giống nhau chỉnh tề Viên Thiệu đại quân, Công Tôn Toàn chẳng đáng cười: "Viên Bản Sơ, ngươi lại tới chịu chết sao?" Công Tôn Toàn lời nói kèm theo nội khí truyền khắp hai quân trên dưới, dẫn tới vô số viên quân binh lính hoặc trận mắt nhìn hoặc sắc mặt ngưng trọng, toàn bộ viên quân quân trận tràn đầy một cổ túc sát khí tức. Trường hợp xuất lĩnh 3000 đại kích sĩ giấu trong quân, nghe nói như thế, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Hôm nay nhất chiến hắn đã đem sinh tử coi nhẹ, chính mình dưới trướng 3000 đại kích sĩ có thể hủy diệt, thế nhưng Bạch Mã Nghĩa tổng cũng phải cùng cho cùng. Đối mặt Công Tôn Toàn trào phúng, tòa trấn trung quân Viên Thiệu căn bản lười trả lời. Ở trong mắt hắn, Công Tôn Toàn đã là cái người chết. Hôm nay nhất chiến, Viên Thiệu đem tất cả gốc gác đều móc ra. Gần 8 vạn tinh binh toàn bộ bảy trận nơi này, có thể nói hôm nay nếu bại, Viên Thiệu tuy nói không đến mức diệt vong, nhưng trong vòng 5 năm đừng nghĩ lại có tiến triển. Nhìn thấy đối diện trong đại quân không người trả lời, Công Tôn Toàn bĩu môi, rùa đen rụt đầu, xem ta hôm nay làm sao đập nát ngươi vỏ rùa. Toàn quân nghe lệnh, lấy Viên Thiệu thủ cấp người thượng và kim, quan thăng 3 cấp, cho ta giết. Công Tôn Toàn vừa dứt lời, dưới trướng đại quân đều như mũi tên rời cùng thông thường xung phong tới. Gần 5 vạn kỵ binh, lấy phong tiễn trận xung phong tới, đầu trước một mảnh tuyết trắng. Cái kia một vệt màu trắng ở đen ngịt một mảnh đại quân lộ ra như thế chói mắt. Vạn mã buôn đẳng, cả vùng đất đều hơi rung động. Cái kia dường như có thể thông thiên triệt địa tiếng vó ngựa phảng phất đánh ở tất cả mọi người trong lòng. Đây là Công Tôn Toàn luôn lấy làm kiêu ngạo Vũ Châu thiết kỵ sao? Quả nhiên đáng sợ. Viên Thiệu trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Chính Nam, hết thảy liền giao cho ngươi. Viên Thiệu đem tự thân quân chủ Thiên Phú hoàn toàn bạo phát, ra thành ở Thẩm Phối cùng Trương Hợp dưới trướng đại kích sĩ bên trên sau, hơi lộ ra vẻ mà nói. Cảm thụ được trên người mình dũng động cường đại lực lượng, Thẩm Phối tự tin nói, chủ công yên tâm, hết thảy liền giao cho mỗ. Thẩm Phối âm thầm điều động lên tinh thần lực, thay đổi hướng gió. Nghĩa chi sở trí, sinh tử tương tùy. Trời xanh chứng giám, Bạch Mã làm chứng. Hô lớn làm vô số dị tộc lạnh tim cầu hiệu, Bạch Mã Nghĩa toàn bộ tới. Tán. Thần Phối hét lớn một tiếng. Ngắt ở đại kích sĩ trước đó che giấu hai mắt người mấy ngàn biên Thiệu tinh binh nhanh chóng hướng tản ra, lộ ra phía sau người mặc trọng giáp cầm trong tay lợi nỗ đại kích sĩ. Cảm thụ được xông tới mặt quân phòng, nhìn hiện lộ ra trang bị hoàn mỹ đại kích sĩ, tỏa trấn phía sau Công Tôn Toàn chẳng đáng cười, Viên Bản Sơ, đây là ngươi lá bài tẩy sao? Xuất lĩnh Bạch Mã Nghĩa toàn nghiêm cương cũng trên mặt lộ ra chẳng đáng, cho dù hướng do không đúng, Bạch Mã Nghĩa tổng cũng không phải những cái này nho nhỏ trọng giáp bộ binh có thể đối phó. Bán. Thần Phối tiếng nói vừa dứt, 3000 đại kích sĩ cầm trong tay lợi nỗ trực diện phía trước hung ác bắn tới. Thoáng chốc tên như mưa rơi, phô thiên cái địa mũi tên nhanh chóng bao phủ Bạch Mã Nghĩa tổng. Nhưng mà, khủng bố mưa tên đảo qua một lần sau đó, lưu lại nhưng chỉ là mười mấy cổ thi thể. Bạch Mã Nghĩa tổng gần như hoàn hảo không tổn hao gì, tốc độ không thay đổi tiếp tục chạy như bay. Khủng bố như vậy sao? Thần Phối lẩm bẩm nói. Tuy nhiên đã sớm biết lấy Bạch Mã Nghĩa tổng cường đại đợt này mưa tên sợ rằng khó có hiệu quả, nhưng lại không nghĩ rằng sát thương như thế thấp, miễn cưỡng mới đột phá hai con số. Bất quá cũng tốt, dạng này bộ đội mới có bị ta như thế thận trọng đối đại giá trị. Thẩm Phối trên mặt lộ ra điên cùng nói. Ném. Kèm theo Thẩm Phối lạnh lạnh ngữ khí, đại kích sĩ ném xuống trong tay nỗ, nhặt lên ngang lưng hai thành phi phủ ném tới. Mà đứng hàng đại kích sĩ sau thương binh từng cái ném ra trong tay trường thương, đều đâu vào đấy xoay người rút về phía sau. Mà Thẩm Phối bảy trận ở trung quân nội trận cũng bắt đầu phát huy, vô số mũi tên như mưa giống nhau quét qua. Không cầu sát thương bao nhiêu binh lính, chỉ cầu ngăn cản đối phương thế sông. Đối với Bạch Mã Nghĩa tổng loại này linh hoạt bạo biểu, né tránh năng lực mãn phân hơn nữa hộ giáp không thấp binh chủng, phổ thông tên nọ tác dụng rất nhỏ, Thẩm Phối chuyên môn làm chuẩn bị phi phủ cùng trường mâu. Đem phi phủ ném mạnh hết sau, 3000 đại kích sĩ không thèm quan tâm kết quả,
không nhanh không chậm dựng thẳng lên dưới chân đặc chế cự thuẫn, dùng nghiêng người sang dùng bả vai chống lại. Ở vô số phi phủ, trường mâu đả kích bên dưới, Bạch Mã Nghĩa Tòng cuối cùng bắt đầu xuất hiện trọng đại tổn thất. Mấy trăm Bạch Mã Nghĩa Tòng bị đánh rơi xuống ngựa. Đáng ghét. Nghiêm Cương tức giận nói, cùng ta xông. Cuối cùng, ở tất cả mọi người chú mục bên dưới, Bạch Mã Nghĩa Tòng cùng đại kích sĩ đụng vào nhau. Phanh. Cho dù tinh nhuệ như đại kích sĩ, ở trước mặt Bạch Mã Nghĩa Tòng vẫn như cũ không đủ nhìn, chỉ là thoáng chỉ trệ đối phương xung phong tốc độ liền bị một kích liền vỡ, vô số binh lính bị đánh bay. Cho ta ngăn trở. Trường hợp giống giận. Tất cả đại kích sĩ ở hôm nay trước đó cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, tất cả đều ôm thấy chết không sờn chi tâm, từng cái đánh bạc mệnh dường như đứng vững trước người cự thuẫn. Nhưng chỉ tiếc ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, bọn hắn liều mạng tương bắc cũng không thể ngừng xu hướng suy tàn. Bạch Mã Nghĩa Tòng nhẹ nhõm đánh tan bọn hắn trận hình, sau đó bình tĩnh tiến hành đổ sát. Nhìn Bạch Mã Nghĩa Tòng tùy ý tàn sát đại kích sĩ, Thẩm Phối cũng không hoảng hốt, khóe miệng còn phủ lên một tia tàn nhẫn nụ cười. Cá căn câu. Rất nhanh, đại kích sĩ đã bị đánh nửa tàn, đều không cần Thẩm Phối lên tiếng, trường hợp chính mình mang theo còn sót lại đại kích sĩ hướng hai bên chạy tán loạn. Lúc này Bạch Mã Nghĩa Tòng đã ham sâu Viên Thiệu trong đại quân, bất quá đi theo phía sau mấy vạn thiết kỵ, Nghiêm Cương không chút hoảng hốt. Hướng. Tạc xuyên trận địa địch. Nghiêm Cương phẫn nộ quát. Bạch Mã Nghĩa Tòng hoàn toàn bất kể tháo chạy đại kích sĩ, tiếp tục điên cuồng xung phong tới. Viên Thiệu quân binh lính căn bản đỡ không được Bạch Mã Nghĩa Tòng thế sông, không ngừng hướng hai bên chạy tán loạn, nhưng cũng không một người lui về phía sau. Bạch Mã Nghĩa Tòng thuận lợi vọt vào Viên Thiệu trung quân, nhìn thấy bị một đám tinh nhuệ tầng tầng bảo hộ Viên Thiệu cùng Thẩm Phối. Cùng Viên Thiệu trên mặt trấn tĩnh cùng Thẩm Phối trên mặt châm chọc đem so sánh, là trước mặt mấy chục cái quái vật lớn. Chiến xa. Thẩm Phối sát chiêu cuối cùng hiện lộ ra. Đây là Thẩm Phối đặc chế chuyên vì trận chiến này chuẩn bị chiến xa. Bốn thất ngựa to xung quanh kín kẽ bị tấm sắt vây quanh, nhất là phía trước vách ngăn, hoàn toàn chặn lại chiến mã tầm mắt, để những cái này chiến mã có thể không sợ hai chút nào xung phong tới. Trên đó đứng một cái điều khiển chiến xa đang ngồi cùng hai cái cầm trong tay trường mâu tinh nhuệ binh lính. Tản ra, nhanh tản ra. Nghiêm Cương nhìn thấy chiến xa trước tiên liền giống giận. Kỵ binh lợi hại hơn nữa cũng không cách nào cùng chiến xa đụng nhau a. Đặc biệt là loại này trải qua cải trang chiến xa, tứ diện phòng hộ giống như một cái xác rùa thông thường. Sau người vô số kỵ binh theo sát mà tới, muốn quay đầu là không thể nào, kế hoạch hôm nay chỉ có thể hướng hai bên tán đi. Thế nhưng Thẩm Phối có thể cho hắn cơ hội này sao? Giết. Thẩm Phối lưng phấn dị thường quát. Tốn hao nhiều như vậy tinh lực, tổn hao nhiều như vậy binh lính, chính là vì giờ khắc này. Thẩm Phối vừa dứt lời, phô thiên cái điệu tiếng vang nhất thời vang lên. Cao Lam xuất lĩnh sắp hàng chỉnh tề chiến xa mang theo không nhìn hết thể khí thế xuống tới. Nhan Lương Văn Sửu đem một đội kỵ binh từ hai bên giết ra, đem Bạch Mã Nghĩa Tổng tán trốn con đường hoàn toàn ngăn trở. Cùng lúc đó, nguyên bản tan tác mà chạy Viên Thiệu binh lính lần nữa xuống tới. Đặc biệt là trường hợp dưới trướng đại kích sĩ, điên cuồng nào tới, khiên cự thuẫn liền hướng Bạch Mã Nghĩa Tổng trên người đụng. Chương 206, đánh điên công tôn toàn cùng Viên Thiệu tuyệt cảnh. Bị bốn mặt bao giáp thành có nhân bánh quy Bạch Mã Nghĩa Tổng hiện tại đối mặt tình huống chính là như thế. Phía trước chiến xa chặn đường, phía sau quân đội bạn tới gần, hai bên còn không ngừng bị viên quân binh lính kiềm chế, Bạch Mã Nghĩa Tổng hiện tại thật sự là không đường có thể trốn, chắp cánh khó thoát. Thẩm Phối trên mặt lộ ra điên cuồng nhìn Nghiêm Cương xuất lĩnh Bạch Mã Nghĩa Tổng, "Bạch Mã Nghĩa Tổng, nơi này chính là của các ngươi nơi táng thân. Muôn vàn tính toán, tất cả khổ tâm chính là vì cái này nhất kích tất sát." Viên Thiệu mỉm cười nhìn bị vây khốn ở trung ương trên mặt lộ ra nôn nóng Nghiêm Cương, ngữ khí bình thản lẩm bẩm, "Công tôn Bá Khuê, ta thắng." Viên Thiệu đã hoàn toàn không quan tâm kế tiếp chiến đấu, chỉ cần có thể tiêu diệt hết Bạch Mã Nghĩa Tổng, 10 vạn đại quân toàn bộ táng thân nơi này Viên Thiệu đều có thể tiếp thu. Nguyên bản tọa trấn phía sau, tràn đầy tự tin Công tôn Toàn hiện tại đã không còn trước đó vân đạm phong khinh dáng vẻ, sắc mặt nôn nóng quá to, "Toàn quân nghe lệnh, cho ta sống." Nói xong trực tiếp dẫn đầu bọn tới trước. Bạch Mã Nghĩa Tổng thế nhưng là của hắn mệnh căn, vô luận như thế nào cũng không thể có mất. Lúc này Công tôn Toàn đối với mình khinh địch sơ ý không gì sánh được hối hận, chỉ tiếc trên đời không có thuốc hối hận, hắn đã định chức vì mình tự đại bỏ ra đại giới. Giết! Điên cuồng gào thét, trường hợp nắm đại đao liền hướng Bạch Mã Nghĩa Tổng phóng tới. Dưới trướng đại kích sĩ theo sát chính mình chủ tướng, đồng dạng thấy chết không sờn xuống tới. Đại kích sĩ vừa mới huấn luyện ra, là Viên Thiệu dưới trướng chi thứ nhất đỉnh cấp quân đoàn, nhưng lần đầu tiên xuất chiến lại đến liền bị Bạch Mã Nghĩa Tòng nhẹ nhõm chém nửa tàn, trường hợp trong lòng tràn đầy nhục nhã hổ thẹn cùng phẫn nộ, một lòng muốn cùng Bạch Mã Nghĩa Tòng liều mạng. Không cần để ý bọn hắn, cùng ta xông. Nghiêm Cương nhìn về phía trước tới gần chiến xa, trong lòng vô cùng nóng nảy, giống giận. Tùy ý bên phải bên tìm một cái phương hướng liền chuẩn bị đột phá vòng đây. Nhưng mà Thẩm Phối sớm đã ở xung quanh bố trí xong vô số tinh nhuệ binh lính, đem cái này hai bên hoàn toàn lấp kín. Tuy nhiên chống đỡ không nổi Bạch Mã Nghĩa Tòng đột phá vòng đây, nhưng đủ để chống đỡ đến chiến xa đến. Ở binh lính liều mạng ngăn trở bên dưới, Bạch Mã Nghĩa Tổng cuối cùng còn là không có chạy trốn thành công. Cao Lãm xuất lĩnh chiến xa trước mặt liền đụng đến. Bốn thất ngựa to làm động lực chiến xa gắt gao chĩa vào Bạch Mã Nghĩa Tổng, để chi này đại hán tối cường khinh kỵ binh triệt để mất đi lực cơ động. Mất đi lực cơ động kỵ binh ý vị như thế nào? Trên tất thịt mà thôi. Trường hợp mang theo còn sót lại đại kích sĩ thuần thục kết trận xuống tới, nhẹ nhõm đem Bạch Mã Nghĩa Tổng phân cách ra. Nhan Lương Văn Sửu xuất lĩnh dưới trướng thiết kỵ ở từ hai bên giết vào, ỷ vào cường đại trùng kích lực cùng khổng lồ số lượng hung hăng chém hai đao. Nghiêm Cương tuy nói anh dũng, nhưng không có Bạch Mã Nghĩa Tổng cũng chính là cái phổ thông nhị lưu võ tướng, trực tiếp bị Nhan Lương một đao đeo đầu. 3000 Bạch Mã Nghĩa Tổng ở nhiều mặt vây quét bên dưới không ngừng bị tàn sát, tổn thất thảm trọng. Phong thủy thay phiên chuyển, đại kích sĩ trước đó bi kịch xuất hiện ở Bạch Mã Nghĩa Tổng trên người. Ngoại trừ số lượng không đủ 300 Bạch Mã Nghĩa Tổng tàn quân thành công xông ra vòng đây, còn dư lại Bạch Mã Nghĩa tổng toàn bộ bị vây trong chiến trường.
Xông.
Công Tôn Toàn triệt để điên cuồng, hoàn toàn coi nhẹ trận hình phối hợp các loại, trực tiếp mang theo dưới trướng thân binh xông tới. Theo sát Bạch Mã Nghĩa tổng sau đó mấy vạn thiết kỵ cũng muốn đi cứu viện, nhưng bị đặt ở trên đường chiến xa gắt gao ngăn trở, căn bản không cách nào đột phá vòng vây. Đợi đến Công Tôn Toàn chạy tới, trong chiến trường Bạch Mã Nghĩa tổng đã tử thương hầu như không còn. Toàn quân nghe lệnh, cho ta giết. Ta cần Viên Thiệu thủ cấp tới tế điện ta dưới trướng Bạch Mã Nghĩa tổng. Phát hiện mình đã đến chậm, chính mình dưới trướng Bạch Mã Nghĩa tổng đã tử thương hầu như không còn, Công Tôn Toàn giống giận, mang theo dưới trướng toàn bộ đại quân, trực tiếp đánh về phía Viên Thiệu. Chủ công, chúng ta rút lui đi. Thẩm Phối lo lắng nói. Vừa mới vì tiêu diệt Bạch Mã Nghĩa tổng, Thẩm Phối đã lá bài tẩy ra hết. Chiến xa loại thiếu sót này cực kỳ rõ ràng, đã bị lịch sử đào thải lão đồ vật, ở đối phương sơ ý, không có phòng bị tình huống mới có thể phát huy ra kỳ hiệu. Hôm nay bạo lộ ra, để ngang chiến trường trung ương chiến xa đã không có bất cứ tác dụng gì. Mà đại kích sĩ thương vong thảm trọng, Viên Thiệu dưới trướng đại quân cũng đã chết hơn 2 vạn. Lúc này đối mặt vẫn đang có 3 vạn thiết kỵ Công Tôn Toàn, Viên Thiệu đã rõ ràng ở vào hoàn cảnh xấu. Chính là hiếu chiến Thẩm Phối đều cảm thấy nên rút lui. Chính nam, chúng ta thắng, không phải sao? Nhìn điên cuồng ở trên chiến trường đổ sát Công Tôn Toàn, Viên Thiệu khẽ cười nói, ta Viên Bản Sơn là tứ thế tam công Viên thị đệ tử, làm sao có thể lặp đi lặp lại nhiều lần bại bởi Công Tôn Toàn. Hiện tại Công Tôn Toàn mất đi Bạch Mã Nghĩa tổng, bất quá là đầu chó nhà có tang mà thôi. Nếu như thế đều muốn lui, ta còn có mặt mũi nào đặt chân thiên hạ? Viên Thiệu ngữ khí vô cùng kiên định. Toàn quân nghe lệnh, cho ta giết. Đồng dạng lời từ Viên Thiệu miệng nói ra, đồng dạng điên cuồng biểu tình xuất hiện ở Viên Thiệu trên mặt. Rút ra bên hông trường kiếm, Viên Thiệu xuất lĩnh dưới trướng thân binh doanh đồng dạng bỏ tới trước. Giới tiểu trước đó, Viên Thiệu cùng Công Tôn Toàn tổng cộng hơn 20 vạn đại quân chiến thành một đoàn, tiếng reo hò, tiếng ngã xuống đất nối liền không dứt, song phương đều giống như đánh điên giống nhau, hoàn toàn quên mất bề ngoài, đã rơi vào cuồng bạo, thấy địch nhân liền chém. Ngoan ngoãn, thật không hổ là Hà Bắc song hùng a. Bàn Hà bên trên, mang theo đại quân đến đánh xì dầu, xem náo nhiệt Cam Linh không nhịn được thở dài nói, chạy hết tốc lực, còn là đến chậm. Bất quá còn tốt, chí ít không uổng công. Nhìn bên người đang tiếp thụ lính quân ý trị liệu, chật vật không chịu nổi hơn 300 Bạch Mã Nghĩa tổng binh lính, Hoàng Cái nói, cứu hơn 300 Bạch Mã Nghĩa tổng. Công Phúc, ngươi nói lần này Công Tôn Toàn nên làm sao cảm tạ ta? Vốn chỉ là muốn tham gia náo nhiệt Cam Linh không nghĩ tới trời xui đất khiến cứu cái này 300 Bạch Mã Nghĩa tổng, nhắc tới cũng thật sự là may mắn. Cái này 300 người một đường bị Nhan Lương xuất lĩnh kỵ binh đuổi tới cạnh biển, tinh bị lực tấn bọn hắn trên căn bản là không đường để trốn. Lại không nghĩ tới vừa lúc bị đi ngang qua Cam Linh phát hiện. Tuy nhiên không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng Cam Linh quả đoán góp tới, muốn nhìn xem có thể hay không nhặt chút tiện nghi, lại không nghĩ tới bắt lên con cá lớn. Chừng 300 cái toàn bộ cưỡi Bạch Mã kỵ binh, coi như Cam Linh là cái kẻ ngu si cũng biết là ai bộ đội. Ngoại trừ Công Tôn Toàn, ai có loại này quyết đoán? Ai có loại này ép buộc chứng? Mà phía sau cùng mấy ngàn thiết kỵ tự nhiên không cần phải nói, là Viên Thiệu binh lính lạc. Nhìn thấy quân đội bạn gặp nguy hiểm, Cam Ninh nhanh chóng tiến lên chi viện. Một sóng mưa tên cản lại Nhan Lương kỵ binh, theo sau trải qua một phen câu thông, đem cái này hơn 300 cái kẻ may mắn tiếp lên thuyền tiến hành trị liệu. Nhìn cái này 300 tinh nhuệ, Cam Ninh cái này trông mà thèm nột. Chỉ tiếc, bọn hắn không phải là mình, cũng vĩnh viễn không sẽ thuộc về mình. Bất quá cái này 300 người cũng không phải là uổng công cứu. Làm Công Tôn Toàn Bạch Mã Nghĩa tổng lưu lại một con đường sống, nếu như không thể từ Công Tôn Toàn nơi đó gõ ra 2 vạn chiến mã, Cam Ninh coi như bạch lăn lộn. Chương 207, Hà Bắc cối xay thịt xem ra Công Tôn Toàn là thua nha. Nghe xong Bạch Mã Nghĩa tổng giảng thuật chuyện đã xảy ra sau, Cam Ninh cảm khái nói, không nghĩ tới đứng đầu kỵ binh quân đoàn dĩ nhiên ngã xuống bị kỵ binh đảo thải chiến xa bên trên, thật sự là trào phúng. Bạch Mã Nghĩa tổng không phải chỉ dựa vào chiến xa liền có thể đánh bại, nhưng đáng tiếc gặp phải Công Tôn Toàn như thế một cái tự đại chủ công. Hoàng Cái nói, giết chết Bạch Mã Nghĩa tổng chiến xa quân đoàn lúc này lại bị Vũ Châu thiết kỵ tầng tầng vây ở chính giữa, tùy ý giết chóc. Trường hợp đại kích sĩ ở Bạch Mã Nghĩa tổng hủy diệt sau cũng nhanh chóng rút về phía sau. Chiến xa cùng trọng giáp bộ binh khuyết điểm thực sự quá rõ ràng, nhất là ở kỵ binh trước mặt, hoàn toàn là không có bất kỳ sức phản kháng mục tiêu sống. Thật khó có thể tưởng tượng, Viên Bản Sơ lại có loại này quyết đoán. Vì cái này nho nhỏ 3000 Bạch Mã Nghĩa tổng chết chừng có gần 10 vạn đại quân đi. Cam Linh tấm tắc lấy làm kỳ nói, dù sao cùng chủ công giống nhau là Viên gia người a. Nếu không nắm giữ loại này khí phách, làm sao có tư cách làm chủ công minh trưởng đâu? Tứ thế tam công lão Viên gia, chút tổn thất này còn là có thể thừa nhận được. Nhưng Công Tôn Toàn sợ rằng không chịu nổi. Hoàng Cái nói, còn tốt đi. Bạch Mã Nghĩa tổng tuy nói gần như 10 không tồn một, nhưng dầu gì cũng bị chúng ta lưu lại mùi lửa, không đến mức toàn diệt. Có cái này 300 người làm cơ sở, tốn 2-3 năm, Bạch Mã Nghĩa tổng còn là có khả năng chủ kiến. Viên Bản Sơ chỉ sợ sẽ không cho hắn cơ hội này. Tuy nói chúng ta nên chống đỡ Công Tôn Toàn, nhưng vì sao vừa nhìn thấy Bạch Mã Nghĩa tổng ta liền có loại không kiềm chế được kiêng kỵ đâu? Hoàng Cái nhìn khác một chi trên thuyền tuy nhiên chật vật dị thường nhưng vẫn như cũ khó nén tinh nhuệ khí chất Bạch Mã Nghĩa tổng binh lính nói, thật không biết loại này biến thái binh chủng vì sao có thể tồn tại trên đời này. Cung kỵ binh lúc đầu liền vô cùng biến thái, kết quả hiện tại còn nhô ra cái tăng mạnh bản. Tăng mạnh còn là tốc độ, ngoại trừ Viên Thiệu dạng này hạ vốn gốc phương pháp, ta còn thật khó có thể tưởng tượng làm sao tiêu diệt đám này Bạch Mã Nghĩa tổng. Cam Linh cảm khái nói, tinh nhuệ quân đoàn như là hãm trận doanh cùng tiên đăng tử sĩ sức chiến đấu không thua Bạch Mã Nghĩa tổng, nhưng so với lực cơ động cùng vô lại trình độ liền kém nhiều lắm. Hai cái này quân đoàn đại quân vây khốn bên dưới còn có khả năng tiêu diệt, nhưng Bạch Mã Nghĩa tổng dạng này, quân đoàn thiên phú ra thành bên dưới, ngươi đuổi đều đuổi không kịp.
cũng khó trách Công Tôn Toản ngang dọc biên cương giết dị tộc không dám xâm phạm, dị tộc cam hiểu nhất cơ động tốc độ đều bị Bạch Mã Nghĩa tòng áp gắt gao. Bạch Mã tướng quân tên quả nhiên danh bất hư truyền a. Hoàng Cái nói. Hai người tán gẫu giữa, Công Tôn Toản cùng Biên Thiệu chiến đấu đã tiếp cận kết thúc. Dũng mãnh không gì sánh được Công Tôn Toản bạo nộ bên dưới đem Biên Thiệu đại quân đánh liên tục bại lui, nhưng một mực bị ở hạ phong Biên Thiệu cũng triệt để bạo nộ. Không thèm quan tâm chính mình an toàn, xuất linh thân binh doanh, khiêng chủ soái đại kỳ liền xuống tới. Kết quả dưới trướng binh lính vừa nhìn bên mình chủ công đều xung phong đi đầu liều mạng, sĩ khí tăng vọt, từng cái cũng cùng xuống tới. Đặc biệt là đại kích sĩ, nguyên bản dự định rút lui bọn hắn ở Trương Hợp dưới sự dẫn dắt vững vàng chống ở phía trước nhất. Vì chủ công, theo ta đứng vững. Trương Hợp điên cuồng gào thét nói. Viên Thiệu đều liều mạng hắn có tư cách gì không liều mạng? Chủ nhục thần tử, Viên Thiệu đối hắn không tệ, đại kích sĩ loại này cực độ đốt tiền hơn nữa cực hạn tính lớn binh chủng đều ở Viên Thiệu tín nhiệm bên dưới để hắn chơi bừa đi ra. Ở loại này nguy nan lúc, đúng là hắn đứng ra thời gian. Đại kích sĩ coi như yếu hơn nữa cũng là đứng đầu quân đoàn, làm sao có thể để đám này kỵ binh coi thường? Đừng xem trước đó đại kích sĩ biểu hiện như thế chi sai, đó là bởi vì đối mặt là Bạch Mã Nghĩa Tổng, đối đầu đám này phổ thông vũ châu thiết kỵ, đại kích sĩ từng cái biểu hiện thành thạo có thừa. Kết thành phương viên trận, đem tấm thuẫn ngăn cản ở trước người, sau người bị chiến hữu dùng cự thuẫn chống lại, toàn bộ đại kích sĩ như một khối ở sóng biển trong sừng sững không ngã nham thạch ngăn ở Viên Thiệu trước đó. Giết! Nhan Lương đuổi giết Bạch Mã Nghĩa Tổng không có kết quả trở về sau đó, nhìn thấy Viên Thiệu bị Công Tôn Toản đại quân tầng tầng vây khốn tình huống, khi đó mắt liền hồng, gào thét xông hướng chiến trường. Toàn bộ chiến trường như một cái cối xay thịt thông thường, tuy nhiên Công Tôn Toản hơi chiếm thượng phong, nhưng Viên Thiệu quân ngoan cố chống lại ý chí chi khủng bố chính là Công Tôn Toản đều hơi lạnh tim. Song phương ác chiến rất lâu, sau cùng Công Tôn Toản nhìn thấy thật lâu công không phá được Viên Thiệu trung quân, sau cùng không thể không gõ chống thu binh. Viên Thiệu quả nhiên còn là thắng a. Nhìn lại chiến qua đi tuy nhiên thương vong thảm trọng, nhưng để lộ ra một cổ túc sát khí tức mấy vạn viên quân binh lính, Cam Linh cảm khái nói. Tiêu diệt Bạch Mã Nghĩa Tổng còn bảo lưu lại số lớn lao binh, Viên Thiệu thật sự là kiếm lớn. Từ nay về sau Công Tôn Toản cùng Viên Thiệu giữa công thủ quan hệ xem ra muốn thay đổi. Hoàng Cái cảm khái nói. Công Phúc, Viên Thiệu đại quân hiện tại bề bài không chịu nổi, ngươi nói chúng ta có muốn hay không đi tới lại bổ một đao. Cam Linh có chút ngò ngoe muốn động nói. Hắn lần này tới chính là vì vô giúp vui, nhìn thấy Viên Thiệu hiện tại bi thảm bộ dáng, không nhịn được có chút ngửa tay. Thương bá, không nên vọng động. Chúng ta sở xuất đều là thủy quân, hơn nữa chỉ có một vạn binh lính. Đừng quên Viên Thiệu dưới trướng những cái kia thế gia tư binh còn trú đóng trong doanh trại đâu. Tùy tiện khai chiến chúng ta sợ rằng khó lấy được thắng quả. Hoàng Cái vội vàng nói. Tuy nhiên viên quân binh lính đều đã lực kiệt, nhưng Công Tôn Toản lui lại để lúc này Viên Thiệu binh lính sĩ khí chính thịnh. Hiện tại xông lên chỉ sợ không phải sửa mái nhà rột, mà là cùng Viên Thiệu lưỡng bại câu thương. Làm không tốt cả chi đại quân đều phải đáp đi bảo, vì Công Tôn Toản làm loại này không sao cả thương vong tuyệt đối không đáng giá. Hoàng Cái gắt gao nhìn chằm chằm Cam Linh, chỉ sợ hàng này đầu góc nóng lên thật sự ra lệnh. Muốn biết nơi này một vạn thủy quân là lệ thuộc trực tiếp Cam Linh bộ đội, trong đó tướng lĩnh phần nhiều là năm đó Cam Linh còn là cầm phạm tặc thời gian cùng hắn lão nhân. Có thể nói ngoại trừ Viên Thuật bên ngoài, Cam Linh chính là chỗ này lão đại. Công Phúc, ngươi yên tâm, ta đây lão Cam còn không có ngu như vậy. Ta dưới trướng quân đội ở mặt nước là con rồng, ở trên đất chính là con thằn lằn. Đáng tiếc à, sớm biết ban đầu liền đem cái kia ba vạn thủy quân đều mang đến, náo hiện tại chỉ có thể nhìn. Cam Linh nói, đi, chúng ta nhanh chút đuổi kịp Công Tôn Toản đi. Bằng không hàng này phát điên lên đem chúng ta làm địch nhân chém làm sao bây giờ? Hoàng Cái nhìn xa xa rút lui Công Tôn Toản đại quân nói. Cam Linh vẫy vây tay trong đại đao, đi, đánh thổ hào đi. Đã sớm nghe nói U Châu nhiều chiến mã, ngày hôm nay ta lão Cam nếu như không gõ trên hai vạn thất, thật xin lỗi ta cái này mấy ngày vất vả. Giới kiều phía trước, Công Tôn Toản đại doanh bên trong một mảnh tĩnh mịch. Chủ công, tuy nhiên Bạch Mã Nghĩa Tổng toàn quân hủy diện, nhưng bất kể nói như thế nào chúng ta lần này cùng Biên Thiệu chỉ là đánh cái khó phân cao thấp, cũng chưa lộ ra thất bại. Đến tiếp sau công việc, chủ công còn cần sớm làm dự định. Công Tôn Toản sắc mặt nặng nề, Bạch Mã Nghĩa Tổng chôn vùi đối với hắn quá lớn, để hắn không cách nào tiếp nhận. Công Tôn Toản hiện tại đã có thể nghĩ đến, chính mình dưới trướng những cái kia tạp hồ âm thầm đang nói thầm cái gì đó. Bạch Mã Nghĩa Tổng không chỉ là Công Tôn Toản vương bài bộ đội, còn là một loại tín ngưỡng, toàn bộ Bắc Phương thảo nguyên tín ngưỡng. Người hồ nhìn thấy Bạch Mã mà chạy. Ngang dọc Bắc Phương mấy chục năm Bạch Mã Nghĩa Tổng đối với người hồ lực uy hiếp có thể thấy được luồn lổn. Chỉ cần Bạch Mã Nghĩa Tổng ở, đối địch người hồ chiến lược chớp mắt liền có thể hạ thấp hai thành. Cái này giống như tất cả đối đầu Lữ Bố quân đội sĩ khí đều sẽ sa sút mấy phần giống nhau. Mà bây giờ Bạch Mã Nghĩa Tổng diện, Công Tôn Toản kế tiếp đối mặt liền sẽ không chỉ là Viên Thiệu. Bắc Phương Tiên Ti cùng Ô Hoàn lúc đầu liền đối Công Tôn Toản lòng mang bất mãn, Lữ Mưu rời đi sau nếu không có Bạch Mã Nghĩa Tổng trấn, những người này đã sớm tạo phản. Công Tôn Toản kế tiếp muốn suy tính không phải có thể hay không đánh bại Viên Thiệu, bắt lại Ký Châu vấn đề, mà là làm sao bảo vệ U Châu. Chương 209, Gian Thương Cam Hưng Bá liền ở Công Tôn Toản sầu mi khổ kiếm lúc, lính liên lạc hoang mang rối loạn chạy vào, chủ công, Viên Thuật dưới trướng đại tướng Cam Linh cầu kiến. Viên Thuật đại tướng. Công Tôn Toản sắc mặt dữ tợn, hắn hiện tại vừa nghe đến Viên cái chữ này đều cảm thấy cả người khó chịu, người tới, đem Viên Thuật lai sứ cho ta giết. Chủ công, vạn vạn không thể. Quan Tĩnh đội vàng nói. Viên Thuật cùng Viên Thiệu hai huynh đệ xưa nay bất hòa, hơn nữa Viên Thuật nằm ở Giang Đông, cùng ta quân không có xung đột, có thể làm giúp đỡ, mong rằng chủ công nghĩ lại, cho dù không làm giúp đỡ, cũng không nên ở đây lúc nguy nan tạo ra đại địch à. Quan Tĩnh tuy nói năng lực thông thường, nhưng làm một cái mưu sĩ tốt xấu thế nhưng là cái rõ ràng người. Công Tôn Toản hiện tại tình huống đã là không xong cực độ,
nếu như lại trêu chọc Viên Thuật dạng này địch nhân, lấy đối phương cái kia tung hoành thiên hạ vô địch thủy quân, quay rồi chính mình phía sau vậy thật sự là tuyết thượng ra xương. Công Tôn Toàn cũng chính là nhất thời cơn giận, cũng không phải là thật sự ngốc. Tuy nói hắn đối Viên Thiệu hận thấu xương, nhưng quả thực cùng Viên Thuật không có cái gì thù hận. Thả câu ngoan thoại sau, hơi bình phục dưới tâm tình nói, để đối phương vào đi. Là. Rất nhanh, Cam Linh tùy tiện đi vào Công Tôn Toàn trong doanh trướng, không có chút nào làm khách nhân dáng vẻ. Nhìn thấy Cam Linh như thế phách lối dáng vẻ, Công Tôn Toàn dưới trướng mọi người đều nhíu mày. Bái kiến Công Tôn tướng quân. Cam Linh chắp tay thi lễ nói. Nói đi. Viên Công Lộ phái ngươi tới vì chuyện gì? Trung quy không phải chuyên đến xem tá chuyện cười đi. Công Tôn Toàn cơn giận chưa tiêu, lạnh lùng nói. Tướng quân nói đùa. Ta chủ xưa nay không quen nhìn Viên Bản Sơ là người, trái lại, đối với uy trấn biên cương, chinh chiến ngoại tộc tướng quân, ta chủ công càng thưởng thức. Lần này đến, là đặc biệt vì tướng quân dâng lên một phần đại lễ. Công Tôn Toàn nhíu nhíu mày, Viên Công Lộ để ngươi mang theo vật gì? Bạch, mã, nghĩa, tổng. Cam Linh khỏe miệng nhếch lên, một chữ một cái nói. Cưỡng. Công Tôn Toàn trực tiếp rút lên bên hông kiếm, sắc mặt giữ tận sử dụng kiếm chỉ Cam Linh nói, ngươi muốn chết sao? Bạch mã nghĩa tổng diệt vong đã trở thành Công Tôn Toàn trong lòng một khối không thể đụng vào nghịch lân. Cho rằng Cam Linh là lên tiếng khiêu khích hắn trực tiếp liền bạo nộ. Xung quanh võ tướng cũng rối rít lợi kiếm ra khỏi vỏ, trợn mắt nhìn, rất có một lời không hợp liền xông lên đem Cam Linh chém thành thịt nát ý tứ. Đối mặt loại tình huống này, Cam Linh không chút sợ hãi, vừa bãi nói, vốn tưởng rằng ngươi Công Tôn Toàn là cái có đảm có thức anh hùng, lại không nghĩ tới đồn đãi không thể đều tin, cái gọi là Bạch mã tướng quân nhưng chỉ là một cái không có dung người chi lượng thất phu. Chắc không được bị Viên Thiệu đánh bại. Lời này vừa ra, xung quanh võ tướng cũng không ngồi yên được nữa, rối rít xông lên phía trước đem Cam Linh vây quanh. Từng cái cầm trong tay trường kiếm chỉ Cam Linh quanh thân yếu hại, đều cho ta lui xuống. Công Tôn Toàn nộ quát một tiếng, ngữ khí uy nghiêm không gì sánh được, không cho nghi ngờ. Đám tướng lĩnh nhìn thấy Công Tôn Toàn cái tiết như đao vậy sắc bén ánh mắt, từng cái không cam lòng không muốn trừng mắt nhìn Cam Linh, lui xuống. Cam Linh mang theo thưởng thức nhìn Công Tôn Toàn, không sai, còn không có phế. Cam Linh như thế lớn lối là không có sợ hãi, chỉ cần Công Tôn Toàn còn có một chút lý trí liền sẽ không vào lúc này đắc tội Viên Thuật, cho nên nói chỉ cần hắn không làm quá mức, Công Tôn Toàn liền sẽ không làm gì được hắn. Ngươi tới đây cuối cùng vì cái gì? Công Tôn Toàn mặt không thay đổi, ngữ khí bình tĩnh hỏi. Có người thì bình thường bình tĩnh, vừa gặp phải thời điểm mấu chốt sẽ biến đến táo bạo phẫn nộ. Mà Công Tôn Toàn vừa vặn tương phản, hắn bình thường táo bạo, nhưng thật sự cơn tức xông lên đầu lại sẽ biến đến không gì sánh được bình tĩnh. Loại này thiên phú để hắn có thể ở trên chiến trường, ở lúc nguy nan giữ được tỉnh táo vững vàng, vô số lần khiến cho hắn tìm được đường sống trong chỗ chết. Vừa nãy Mộ không phải đã nói rồi sao? Vì đưa tướng quân một phần đại lễ, Bạch Mã Nghĩa Tổng. Cam Linh không mặn không nhạt nói, ta Bạch Mã Nghĩa Tổng đã bị Viên Thiệu tiêu diệt, việc này ngươi không cần nhắc lại. Ta không muốn cùng ngươi quanh co, trực tiếp nói cho ta biết ngươi mục đích thật sự đi. Công Tôn Toàn không nhìn thẳng cái này trong mắt hắn trào phúng, dứt khoát nói, thất bại chính là thất bại, bị trào phúng hai câu lại có thể làm sao? Hắn Công Tôn Toàn thua được, tướng quân Bạch Mã Nghĩa Tổng thật sự đều toàn bộ chết trận sao? Cam Linh ngữ khí không hiểu nói. Công Tôn Toàn chân mày nhăn lại, hắn luôn cảm thấy Cam Linh trong lời nói có hàm ý chủ công. Khi đó Bạch Mã Nghĩa Tổng có một phần nhỏ chạy trốn Viên Thiệu vào đây, bị Nhan Lương cắn đuôi truy sát mà chạy, lẽ nào? Quan Tĩnh phản ứng rất nhanh, khi đó ở phía sau hắn xa xa thấy qua cái này 300 tháo chạy Bạch Mã Nghĩa Tổng, chỉ bất quá nhất thời không nhớ ra được mà thôi. Nghe xong Quan Tĩnh nói, Công Tôn Toàn trợn to hai mắt, kích động dưới không tự chủ đứng lên, hai tay bị bàn, trên mặt lộ ra khẩn trương nhìn Cam Linh nói, Cam tướng quân, ngươi vừa nãy nói là ý gì? Khi đó cái kia hơn 300 Bạch Mã Nghĩa Tổng tháo chạy Công Tôn Toàn cũng nhìn thấy, bất quá bởi vì cái này đội Bạch Mã Nghĩa Tổng tháo chạy phương hướng cùng Công Tôn Toàn chỗ phương hướng sai lệch quá lớn, hơn nữa hắn phía sau còn theo cắn đuôi truy sát Nhan Lương cùng mấy ngàn thiết kỵ, Công Tôn Toàn khi đó liền cho bọn hắn phán tử hình. Không có chủ soái nghiêm cương, lại thêm chỉ có 300 tàn binh, đám này Bạch Mã Nghĩa Tổng đừng nói quân đoàn thiên phú, ngay cả vân khi đều không ngưng kết ra được. Căn bản không mất bỏ được cũng đánh không lại Nhan Lương xuất lĩnh kỵ binh. Nhưng trải qua Quan Tĩnh nhắc nhở hắn đột nhiên nghĩ đến, khi đó Bạch Mã Nghĩa Tổng bởi vì bị đuổi giết chỉ có thể thẳng tắp tháo chạy, đi tới phương hướng liền cách Bản Hà không xa, mà Cam Linh lại vừa vặn là thủy quân tướng lĩnh. Chính như Công Tôn tướng quân đoán như vậy, Mộ Cơ duyên xảo hợp phát hiện tướng quân Bạch Mã Nghĩa Tổng bị đuổi giết, thế là thuận tay đem bọn hắn cứu lại. Cam Linh mỉm cười nói, lại không biết hiện tại Bạch Mã Nghĩa Tổng còn lại mấy người. Công Tôn Toàn ngữ khí hơi lộ ra run rẩy hỏi, 300, chỉ cần còn có 300 Bạch Mã Nghĩa Tổng, hắn liền có lòng tin ở trong vòng 3 năm lần nữa đem Bạch Mã Nghĩa Tổng tổ kiến đi ra. Đối với loại này đỉnh cấp quân đoàn tới nói, một thành binh lính là ranh giới cuối cùng. Chỉ cần còn lưu lại vượt qua một thành binh lính, liền có khả năng thông qua bổ sung binh lính cùng huấn luyện giết chóc, lần nữa khôi phục ban đầu kiềm chế. Thế nhưng nếu như còn giữ lại binh lính liền một thành cũng chưa tới, như vậy thật sự liền cơ bản vô lực xoay chuyển trời đất, chỉ có thể từ đầu tới, không biết muốn tốn bao nhiêu năm. 314 người. Không có cô phụ Công Tôn Toàn kỳ vọng, Cam Linh nghiêm túc nói. Là thật. Công Tôn Toàn mừng rỡ như điên nói. Hắn Bạch Mã Nghĩa Tổng không có biến mất, còn có lại tạo dựng lên khả năng. Tự nhiên. Quan Tĩnh có chút nghi hoặc đứng dậy, Cam tướng quân, thứ cho mỗ vô lễ. Khi đó trốn tới Bạch Mã Nghĩa Tổng số lượng cũng bất quá hơn 300, hơn nữa từng cái bị thương nặng nhẹ không giống, lại chẳng biết tại sao còn có thể sống được nhiều như vậy binh lính. Nhục khí tới. Cam Linh trong lòng thoáng qua một tia quỷ tiếu, sẽ chờ ngươi hỏi những lời này đâu. Ai? Những cái này đều là bởi vì môi chủ công đặc biệt vì ta thủy quân dùng giá cao chế tạo một nhóm thuốc hay, mới có thể để thu thương Bạch Mã Nghĩa tổng sống sót 90% trở lên. Muốn biết, những cái này thuốc hay thế nhưng là môi chủ công tốn nửa năm ở thiên hạ các nơi thu thập mà tới. Nói xong, Cam Ninh một bộ đau lòng không gì sánh được dáng vẻ nhìn Công Tôn Toàn. Kỳ thực nào có cái gì thuốc hay a? Bất quá là hao phí chút cồn cùng băng gạc, cùng với một chút trương trọng cảnh nghiên cứu ra chi phí rẻ tiền đặc chế thuốc cầm máu mà thôi, căn bản không tốn mấy đồng tiền. Nếu như không đem bỏ ra đại giới nói lớn một chút, làm sao có thể từ Công Tôn Toàn nơi đó gõ đến thứ tốt đâu? Cam Ninh cái này trước đây làm qua thủy phỉ gia hỏa đối với những thủ đoạn này thế nhưng là chơi lô hỏa thuần thanh. Chương 209, mặt nước tác chiến lính quân y tầm quan trọng có thể xa so với trên bờ tác chiến muốn lớn hơn nhiều. Tương đối với lục quân binh lính phần nhiều là vết đao vết đen, tùy tiện chút băng bó vết thương, cầm máu cùng với vết thương khâu lại thủ đoạn liền có thể. Thủy quân binh lính chịu thương liền muốn phức tạp nhiều, ngoại trừ khí hậu không quen, vết thương cảm nhiễm bên ngoài còn có rất nhiều chứng bệnh. Cho nên viên thuật dưới trướng tốt nhất lính quân y cơ bản đều ưu tiên để cung cho thủy quân. Mà Cam Linh cái này thủy phỉ đầu lĩnh, đủ loại chơi xấu dọa dẫm, quả đoán từ thái mạo cùng tường khâm trong tay đem tốt nhất cái kia bộ phận giành được. Hiện tại Cam Linh trên thuyền lính quân y rất nhiều thế nhưng đều là được trương trọng cảnh tự mình chỉ đạo, trải qua đủ loại bồi dưỡng nhân tài ưu tú. Hơn 300 bạch mã nghĩa tổng, tất cả đều người bị nặng nhẹ không đều vết đao vết đen, kết quả sau cùng chỉ có 7 người bởi vì mất máu quá nhiều, trọng thương không trị mà chết. Đương nhiên, bạch mã nghĩa tổng tự mình cường đại thân thể tố chất cùng hoàn mỹ khôi giáp cũng lên nhất định tác dụng. Bất quá loại này thấp đến khủng bố sau cuộc chiến tỷ lệ tử vong vẫn như cũng làm người ta khiếp sợ. An Đông tướng quân vì ta chủ hy sinh to lớn như thế, chúng ta thật sự là cảm kích không thôi. Còn mời tướng quân yên tâm, ta chủ tất nhiên sẽ không không công để An Đông tướng quân cùng tướng quân ngươi vất vả chuyến này. Quan tính người này mưu lược thông thường, nhưng nhìn người ánh mắt bản lĩnh lại phi thường lợi hại, một chút liền hiểu Cam Linh ý tứ, vẻ mặt cảm kích nói. Công Tôn Toàn nghe lời này nhất thời cũng phản ứng lại, đồng dạng nghiêm túc nói, Cam tướng quân yên tâm, công lộ huynh tình nghĩa mộ ghi nhớ trong lòng, ngày sau chắc chắn hậu báo. Nguyên bản Công Tôn Toàn treo ở bên mép viên công lộ hiện tại biến thành công lộ hình, cái này thoạt nhìn táo bạo hán tử kỳ thực cũng có chút tiểu gian xảo. Cam Linh trong lòng cười, thành. Bất quá Cam Linh biết lúc này còn không phải là để điều kiện tốt nhất thời gian, vẻ mặt chính trực nói, bá khuê tướng quân khách khí, tướng quân hộ ta biên cương, uy chấn người hồ, ta chủ đối tướng quân chi kỷ đã lâu, hận không thể nâng cốc cùng vui. Năm đó hổ lao quan nhất chiến sau, cũng là ít nhiều tướng quân tương trợ, ta chủ mới có thể truy kích đồng trác, uy hiếp kỳ tâm, làm nó không dám làm loạn. Cam Linh vô cùng xảo diệu đem đề tài kéo đến năm đó chư hầu thảo đồng một chuyện. Muốn biết ban đầu thu lợi lớn nhất chính là Viên Thiệu Viên Thuật, Tào Tháo cùng Công Tôn Toàn. Khi đó Công Tôn Toàn thu được ngọc tỷ kỳ thực cũng là Viên Thuật nhường cho kết quả. Cam Linh nhắc tới việc này chính là vì để Công Tôn Toàn nhớ lại đã từng Viên Thuật mang cho hắn chỗ tốt. Một phen hàn huyên sau đó, Cam Linh nhìn thấy Công Tôn Toàn hơi lộ ra nôn nóng biểu tình, cười nói, "Công Tôn tướng quân, cái kia hơn 300 bạch mã nghĩa tổng đã bị ta đưa đến doanh trại trước, không biết tướng quân có nguyện ý hay không rời bước đánh giá." Như thế rất tốt. Công Tôn Toàn tâm một mực treo ở trên người bạch mã nghĩa tổng, cùng Cam Linh hàn huyên lâu như vậy cũng sớm đã có chút không nhịn được. Đám người chờ đến doanh trại phía ngoài bàn hà biên. Băng bó xong tất hơn 300 bạch mã nghĩa tổng có chút thất hồn lạc phách từ Cam Linh trên chiến thuyền đi xuống. "Tướng quân, chúng ta..." Dẫn đầu Bách Phu trưởng nhìn vẻ mặt kích động Công Tôn Toàn, xấu hổ cúi đầu, thấp giọng nói. Khi đó đối mặt hãm sâu trận địa địch đồng bào lại chính mình chạy trốn, cái này để cho bọn hắn hết sức hổ thẹn không chịu nổi. Bất quá tình huống lúc đó bọn hắn quay đầu liền không khác nào chịu chết, trốn ra được đều chỉ là vì bạch mã nghĩa tổng lưu lại truyền thừa, tương lai vì đồng bào báo thù. Bằng không đám này chịu đủ sinh tử hán tử cũng sẽ không làm loại này làm bọn hắn sống không bằng chết sự tình. "Không sao, bọn ngươi đã tận lực. Lần này bạch mã nghĩa tổng đại bại cũng không phải là bọn ngươi nguyên nhân, mà là ta Công Tôn Toàn chi qua." Công Tôn Toàn nhìn khí thế thất lạc bạch mã nghĩa tổng nói. Những cái này thế nhưng đều là theo Công Tôn Toàn nam chinh bắc chiến mấy năm huynh đệ. Mỗi một cái đều là Công Tôn Toàn từ trong mấy vạn đại quân chọn lựa kỹ lưỡng đi ra. Bạch mã nghĩa tổng nặng chính là cái nghĩa tự, chọn lựa ra binh lính ngoại trừ vũ dũng hơn người bên ngoài, còn cần cực kỳ nghĩa khí. Giống như vậy ở trên chiến trường nhìn đồng bào thân hãm trùng vây lại không thể không trốn, đối với đám người này tới nói so với chết còn khó chịu hơn. Một lần nho nhỏ thất bại không tính là cái gì. Bọn ngươi theo ta Công Tôn Toàn ngang dọc thảo nguyên trải qua sinh tử, bao nhiêu lần đối mặt tuyệt cảnh, hiện tượng hoàn sinh không phải đều chống qua được sao? Hiện tại bất quá là bởi vì ta sơ sót mà dẫn đến một lần thảm bại, có bọn ngươi ở, bạch mã nghĩa tổng liền sẽ không biến mất. Trong lúc sinh tử có đại linh ngộ. Công Tôn Toàn ở đại bi đại hỉ bên dưới cuối cùng bỏ qua cao ngạo. Cam Linh nhìn một thân hào khí Công Tôn Toàn, không tự chủ gật gật đầu. Thật không hổ là có thể đè ép Viên Thiệu đánh bạch mã tướng quân, khí phách cùng lòng dạ quả thực bất phàm. Công Tôn Phạm. Ở trận chiến này là ta bại bởi Viên Bản Sơ. Ta nhận. Mang theo những cái này đồng bào đi xuống tu dưỡng, chúng ta kế tiếp rút về U Châu. Đợi đến ta bạch mã nghĩa tổng lần nữa tổ kiến đi ra ngày, chính là ta Công Tôn Toàn cùng Viên Thiệu nhất quyết sinh từ lúc. Vâng. Phát tiết một phen sau, Công Tôn Toàn cả người đều tựa hồ đạt được thăng hoa, nguyên bản sắc bén như đao khí thế tiêu tán không còn, ngược lại biến đến nội liếm lên. Không có ý tứ, Cam tướng quân để người chê cười. Công Tôn Toàn quay đầu nhìn ánh mắt hơi lộ ra dại ra Cam Linh bình tĩnh nói. Không sao, bá khuê tướng quân quả nhiên là chân hán tử, cầm được cũng không được. Cam Linh ít có thở dài nói. Nếu như nói trước đó Công Tôn Toàn là điều sói đói, như vậy hiện tại Công Tôn Toàn liền giống như hóa thân thành một cái mãnh hổ, chỉ là đứng ở nơi đó liền tản mát ra một loại đáng sợ uy thế. An Đông tướng quân hôm nay giúp đỡ, Toàn không thể báo đáp. U Châu càn cỗi, không so được Dương Châu giàu có,
tại hạ cũng sẽ không tặng lấy thuế ruộng chọc cho chê cười. Nhưng U Châu nhiều lương mã, Toàn liền tặng cho An Đông tướng quân lương mã 3 vạn thất, lấy tỏ tâm ý. Công Tôn Toàn bình tĩnh nói. Cam Ninh tâm tư hắn là nhìn ra, bất quá hắn không quan tâm, U Châu cái gì đều thiếu, chính là không thiếu ngựa. Bạch Mã Nghĩa tổng xa xỉ đều là dùng thuần trắng, không có một cây tạp mao lương mã. Nói trong trăm chọn một mặc dù có chút khoa trương, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Bất quá, những cái này ngựa còn cần tướng quân chính mình đưa đến Giang Đông, mô đối với chuyện này nhưng là không thể ra sức. Công Tôn Toàn nói, tiện nghi cũng không phải là như thế tốt chiếm, ngựa hắn là có thể cung cấp, nhưng làm sao vận trở về liền nhìn biên thuật chính mình bản lĩnh. Bắc phương chiến mã bán đến Nam phương giá cả sẽ để cao gấp mấy lần thậm chí mấy chục lần, cũng là bởi vì vận chuyển gian nan. Bằng không liền lấy U Châu cái này chiến mã số lượng, làm sao có khả năng còn nghèo đến loại trình độ này. Công Tôn Toàn biết biên thuật thủy quân cương đại, nhưng thủy quân mạnh là một mặt, nếu muốn từ trên biển đem chiến mã vận chuyển đến Giang Đông, không thể nghi ngờ là ý nghĩ kỳ lạ. Không nói đến khí hậu không quen bị tật bệnh chết đi, chính là trên biển rộng lắc lư sóng biển đều không phải là chiến mã có thể đơn giản thừa nhận. Vận khí không tốt gặp lại báo táp sóng thần các loại, 3 vạn con ngựa có thể lưu lại 1000 liền không sai. Đây là tự nhiên, chỉ cần Công Tôn tướng quân đem ngựa chuẩn bị tốt, mộ chủ công tự nhiên sẽ làm tốt chuyện kế tiếp. Cam Linh tự tin nói. Nga. Công Tôn Toàn hơi có chút ngạc nhiên, Công Lộ Minh thật đúng là thần thông quảng đại a. Đã như vậy mỗ liền cáo từ trước. Ngày sau có cơ hội trở lại bái kiến tướng quân. Cam Linh gặp sự tình đã nói tốt trực tiếp cáo từ nói. Cũng tốt, mỗ cũng muốn về U Châu, ngày khác hữu duyên gặp lại. Chương 210, nhu cầu Tịnh Châu chủ công, mặt tướng tỉnh tội. Mặt tướng cắn đuôi truy sát cái kia hơn 300 bạch mã nghĩa còn bị người cứu đi. Nhan Lương cực kỳ không cam lòng nói. Rõ ràng đại công ngay ở trước mặt, dễ như trở bàn tay, lại không nghĩ rằng nửa đường giết ra cái cam hương bá, tới tay con vịt cứ như vậy bay đi. Phanh. Viên Thiệu vô bản, trên mặt lộ ra dữ tợn nói, ngươi nói cái gì? Đùa gì thế, hơn 10 vạn đại quân bỏ vào chính là vì hủy diệt bạch mã nghĩa tổng, hiện tại nói cho hắn biết nói có hơn 300 bạch mã nghĩa tổng chạy mất. Nhan Lương vội vã quỳ rạp xuống đất, là mặt tướng vô năng, mời chủ công thứ tội. Viên Thiệu sắc mặt đã âm trầm đến có thể nhỏ ra nước, một cổ kinh khủng sát cơ lóe lên rồi biến mất. Nhan Lương rõ ràng cảm thụ được Viên Thiệu trên người tản ra sát cơ. Tuy nhiên không phải là hướng mình, nhưng còn là cảm thấy lông tơ dựng đứng. Chủ công, thẩm phối rõ ràng Nhan Lương chú dũng, việc này tuyệt đối chuyện ra có nguyên nhân, đội ba đứng ra nói, Nhan Lương tướng quân xưa nay vũ dũng, phát sinh loại chuyện này tất nhiên có nguyên nhân khác, mong rằng chủ công nghe Nhan tướng quân nói. Viên Thiệu nhưng không có đem lời này nghe vào, vẫn như cũng dùng đáng sợ ánh mắt nhìn chằm chằm Nhan Lương. Chủ công không cần lo lắng, cái kia hơn 300 bạch mã nghĩa tổng không ít thân chịu trọng thương, coi như được cứu đi sống không được bao nhiêu. Biên chế 3000 bạch mã nghĩa tổng nếu là liền một thành binh lính đều không dư thừa, như vậy liền lại cũng không trùng kiến lại được. Hứa Du nói. Giỏi về quan sát nhược điểm hắn liếc mắt liền phát hiện Công Tôn Toàn dưới trướng bạch mã nghĩa tổng vấn đề. Bất quá chi tiết, trọng thương bằng tử vong thường thức lại ở trên tay Viên Thuật bị đánh bỡ. Cổ đại thông thường tới nói sau cuộc chiến thụ thương binh lính chỉ có 2 loại kết cục, hoặc chính là vết thương nhẹ, không cần trị liền tốt, hoặc chính là trọng thương chờ chết. Đương nhiên, cũng không thiếu vết thương nhẹ kết quả cá nhân sức đề kháng kém thêm lên cái khác nhân tố cũng treo, nhưng trọng thương vẫn là cùng tử vong móc nối, trừ phi xuất hiện kỳ tích. Hứa Du lời này vừa nói ra, Viên Thiệu nhất thời biến sắc, hơi thêm suy nghĩ sau đổi giận thành vui, Tử Viễn nói đúng. "Tốt, Tử Nghĩa ngươi nói một chút đi, cuối cùng phát sinh tình huống gì?" Viên Thiệu tính cách chính là như vậy, thì nộ vô thường. Tâm tình tốt thời gian xem ai đều thuận mắt, tâm tình không tốt liền muốn tìm người phát hỏa. Nhan Lương lúc này mới đứng lên, bẩm chủ công, lúc đầu mặt tướng đã mau đuổi theo Bạch Mã Nghĩa tổng tàn đảng, lại không nghĩ bản hà bên trên xuất hiện một đường thủy quân, trên đó đánh viên chữ cờ hiệu. Bởi vì quân địch thế lớn, chúng ta không thể không tạm lánh phong mang. Viên chữ cờ hiệu. Viên Thiệu mắt híp lại, Viên Công Lộ tay đã đưa đến ta Hà Bắc tới sao? Chủ công, Viên Công Lộ thủy quân xuất hiện nhất định là vì giao hảo Công Tôn Toàn, áp chế chủ công mà tới. Chỉ tiếc, bọn hắn tới chậm một bước. Bạch Mã Nghĩa tổng đã bị quân ta tiêu diệt, Công Tôn Toàn con này lão hổ hiện tại không có nơi bước, chỉ có thể mặc cho chúng ta sâu xé. Quách Đồ cười nói, không sai, Tử Nghĩa. Lần này cũng không phải là ngươi sai lầm, Viên Thuật đến là chúng ta ai cũng không nghĩ tới. Bất quá cũng may bọn hắn tới chậm, cứu mấy cái Bạch Mã Nghĩa tổng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Hiện tại Công Tôn Toàn đã không đủ gây sợ, chúng ta cũng là thời gian an tâm phát triển một đoạn thời gian. Viên Thiệu khẽ thở dài. Một năm này bởi vì Công Tôn Toàn quấy rối cùng uy hiếp, Viên Thiệu một mực mệt mỏi chuẩn bị chiến sự, căn bản không có thời gian an tâm phát triển. Không giống Tào Tháo giống nhau bởi vì một nghèo hai trắng không thể không nam chinh bắc chiến, thông qua cướp đoạt tới duy trì dưới trướng bộ đội. Viên Thiệu gia đại nghiệp đại, căn cơ thâm hậu, căn bản sẽ không đi loại này hơi không lưu ý liền khả năng thất bại thảm hại bá đạo đường. Dựa vào ký châu khối này rồi dạo nơi, Viên Thiệu chỉ cần an ổn phát triển cái mấy năm liền cơ bản có thể đẩy ngang Hà Bắc, tiếp theo nhất thống thiên hạ. Chủ công, Công Tôn Toàn bạch mã nghĩa tổng đã diện, chúng ta có thể liên lạc một chút Vũ Châu phụ cận người hồ, khu hồ nước sói. Hứa Du âm lãnh nói, kế này không sai, Tử Viễn ngươi quả nhiên mưu tính sâu xa. Đã như vậy, kế này liền giao cho ngươi tới thi hành đi. Viên Thiệu cười nói, đối với cái này cùng mình chơi đến lớn bạn tốt, Viên Thiệu còn là vô cùng nể trọng. Năm đó Lạc Dương bên trong 4 cái công tử phóng đãng hiện tại không một cái là nhân vật đơn giản. Viên Thiệu Viên Thuật cùng Tào Tháo liền không cần nói, ngay cả Viên Thiệu tùy tùng Hứa Du hiện tại đều thành một tên ưu tú lưu sĩ. Ngoài ra, chủ công vừa mới nhận được tin tức, Tào Tháo xuất lĩnh 10 vạn đại quân chạy thẳng tới Từ Châu đi. Hơn nữa Giang Đông biên công lộ cũng đã chiêu cáo thiên hạ, đánh tiêu diệt Ngụy Đế Lưu Yên cờ hiệu xuất binh đi tấn công Ích Châu. Phùng Kỳ nói, hai người này động thủ tốc độ thật nhanh a. Ta chỗ này vừa mới đánh nhau, bọn hắn liền nhân cơ hội động đậy. Lưu Hiệp chết cùng với Lưu Ngu khẩn cấp cử động để khoảng thời gian này toàn bộ thiên hạ rơi vào đã lâu bình tĩnh, nhưng bình tĩnh này sau đó lại nổi lên càng lớn tranh chấp cùng xung đột. Các nơi chư hầu tạo thành quỷ dị cân bằng, không ai dám vọng động. Mà bây giờ tính cách xung động Công Tôn Toản vừa ra tay, toàn bộ thiên hạ chớp mắt liền động đậy. Chỉ tiếc Thanh Châu hiện tại bị Lữ Bố đầu này sói đói chiếm cứ, bằng không chúng ta hiện tại cũng có thể nhân cơ hội bắt lại Thanh Châu. Viên Thiệu mang theo đáng tiếc nói, hắn trông mà thèm Thanh Châu khối này vô chủ nơi rất lâu, trước đó chỉ bất quá là bức với Công Tôn Toản áp lực, lại thêm trên tay cũng không có đầy đủ dư giả lương thực tới an trí Thanh Châu bản địa số lớn lưu dân, cho nên mới một mực chậm chạp không có động thủ. Nguyên bản Viên Thiệu cho rằng Tào Tháo tuyệt đối không dám cùng hắn trở mặt, mà từ Châu Đào Khiêm tự mình khó bảo toàn, sở dĩ Thanh Châu khối này bánh ngọt sớm muộn là mình, sở dĩ liền không có quá nóng nổi. Kết quả hiện tại lại không nghĩ rằng bị nửa đường giết ra Lữ Bố chẳng ngang. Sớm biết là hiện tại tình huống, Viên Thiệu ban đầu thà rằng chống cũng phải đem Thanh Châu nuốt vào. Chủ công chớ buồn, Thanh Châu chúng ta bây giờ là không bắt được, nhưng Tịnh Châu nhưng có thể. Tân Bình nói, Tịnh Châu cái kia dị tộc hành hành quỷ địa phương, lấy xuống lại có ích lợi gì? Viên Thiệu cao mày nói, năm đó làm Tịnh Châu thứ sử Đinh Nguyên đều bị bức đến chú binh Hà Nội, Tịnh Châu chỗ này bị thảm có thể tưởng tượng. Hơn phân nửa địa phương đều bị Nam Hung Nô cùng Ô Hoàn chiếm giữ, chỉ còn lại cái Trương Dương cố thủ ở Tịnh Châu một góc thượng đan quận. Chủ công, cùng Công Tôn Toản sau trận chiến này, chủ công cảm thấy Công Tôn Toản dưới trướng binh lính cùng ta quân so sánh làm sao? Tân Bình khẽ mỉm cười nói, tuy nhiên quân ta binh lính càng nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng Công Tôn Toản binh lính dường như càng thêm dũng mãnh cường tráng một chút, tổng thể tới nói còn là Công Tôn Toản thủ hạ binh lính mạnh một chút. Hơi suy tư một chút, Viên Thiệu không thể không thừa nhận nói, muốn biết, Viên Thiệu so sánh thế nhưng là chính mình dưới trướng cái kia 10 vạn tinh binh cùng Công Tôn Toản cái kia 7 vạn tạp binh. Đến mức Viên Thiệu dưới trướng những cái kia thế gia tư binh, căn bản liền không lên được mặt bàn, Viên Thiệu đều lười để. Quân ta dưới trướng binh lính thế nhưng đều là trải qua không ít chiến đấu lao binh, nhưng vẫn như cũ cùng U Châu binh lính chênh lệch quá xa, cũng là bởi vì U Châu là đại hán biên cảnh, chịu đủ dị tộc uy hiếp, sở dĩ dân phong vô cùng nhanh nhẹn dũng mãnh. Tịnh Châu cùng U Châu không sai biệt lắm, thậm chí bởi vì dị tộc hung hăng ngang ngược dân phong càng thêm nhanh nhẹn dũng mãnh, chính là quân ta tốt nhất nơi chiêu binh. Lần này quân ta tổn thất số lớn binh lính, vừa lúc có thể ở Tịnh Châu tiến hành bổ sung. Tân Bình nói nhất châm kiến huyết. Ký Châu không thiếu nhân khẩu, không thiếu thuế ruộng, không thiếu ngựa, nhưng liền thiếu tinh binh. Chiếm giữ Tịnh Châu vừa lúc có thể bù đắp cái này ngắn bản. Chương 211, thư viện giữa đấu tranh viên thuật cũng không biết Cam Linh thuận tay giúp mình từ Công Tôn Toản nơi đó kéo tới 3 vạn con chiến mã tài trợ, hắn lúc này an bài xong chiến tranh công việc sau trong lúc rảnh rỗi đang ở tướng quân phủ bên trong hưởng lạc đâu. Từ khi cầm xuống Kinh Châu sau đó, Lộc Môn thư viện cũng rơi vào tay viên thuật. Tuy nhiên Tư Mã Huy cùng Bàng Đức Công hai cái này lão hổ ly không muốn nhúng tay chư hầu tranh bá chuyện, không có cho thấy muốn quy phụ viên thuật thái độ. Bất quá dù sao Lộc Môn thư viện còn là nằm ở viên thuật dưới trướng, hai người này cũng không tiện làm quá mức, đối với viên thuật một chút không tính là quá mức hành vi cũng đều thầm chấp nhận. Viên thuật cái này ra mặt dày cũng không quan tâm hai người này thái độ, Lộc Môn thư viện dù sao chỉ là cái thư viện, có hay không nương nhờ hắn không quan hệ, ngược lại những cái này nhân tài viên thuật là sẽ không buông tay. Đối với bồi dưỡng nhân tài, viên thuật một mực tận hết sức lực. Sở dĩ từ khi cầm xuống Kinh Châu sau đó liền đối Lộc Môn thư viện chặt chẽ quan tâm, hơn nữa còn tiến hành đại lực cải tạo. Trước đây nơi này bất quá là một chút nhà tranh, keo kiệt vô cùng. Viên thuật biết được sau quả đoán trước tiên đem Lộc Môn thư viện tiến hành cải tạo, hoàn toàn chiếu Giang Đông thư viện lại xây một tòa. Hơn nữa chiêu cáo thiên hạ, mời Hàn môn sĩ tử đến học tập, lộ phí thức ăn toàn bao. Thế là có một sóng lớn ngưỡng mộ hai cái này lão hồ ly sĩ tử đến cầu học. Viên thuật hoàn toàn bất kể hai cái này lão đầu có thể hay không đội vàng tới nhiều như vậy sĩ tử, toàn bộ chiếu đơn toàn bộ thu. Các ngươi thế nhưng đều là tên khắp thiên hạ đại nho, chung quy không thể cự tuyệt những cái này sĩ tử cầu học chi tâm đi. Cuối cùng cái này hai lão đầu bị danh tiếng làm mệt, không thể không mang theo dưới trướng học sinh giúp viên thuật làm công. Sau đó Giang Đông thư viện Trịnh Huyền cùng Thái Ung liền cùng Lộc Môn thư viện cái này hai lão đầu đối đầu. Chủ công, nếu không ngươi còn là lại đi nhìn xem đi. Lộc Môn thư viện sĩ tử lại đi Giang Đông thư viện gây chuyện. Cố Ung vẻ mặt nôn nóng nói, Nguyên Hán, không nên gấp gáp, không phải là chút tiểu hài tử giữa tranh phân nha. Tùy bọn hắn nào đi, lão sư ngươi có chừng mực, không ra được đại sự. Thuyền Nhi, lại hướng phía sau một chút. Viên Thuật đang thoải mái hưởng thụ điêu thuyền toàn thân xoa bóp, lười biếng nói. Trong lúc rảnh rỗi, Viên Thuật để Trương Trọng Cảnh mân mê ra toàn thân xoa bóp thủ pháp, muốn ở bình thường hưởng thụ một chút. Kết quả điêu thuyền phát hiện Viên Thuật đặc biệt thích toàn thân xoa bóp, sau đó lập tức liền từ phụ trách xoa bóp thị nữ nơi đó học được, mỗi ngày tự mình cho Viên Thuật xoa bóp. Mỹ nhân tâm ý, Viên Thuật cũng không tiện cự tuyệt. Huống chi có cái mỹ nữ giúp mình xoa bóp, tâm lý hưởng thụ sẽ cao hơn một bậc. Nếu không phải Cố Ung ở đây, lại tẩy máy tay chân một phen liền càng thích trí phi lễ chớ nhịn. Cố Ung rũ xuống mi mắt nói, chủ công, đây đã là tháng này hồi thứ ba. Thái sư cũng có chút không nhịn nổi, còn là mời chủ công đi ngăn chặn một chút đi. Hắn đó là được tiện nghi còn quay mã. Ban đầu Giang Đông thư viện sĩ tử đi Lộc Môn thư viện gây chuyện hắn làm sao không tới tìm ta à? Viên Thuật khinh thường nổ nước bọt nói, vì kích thích giữa học viện cạnh tranh, Viên Thuật cho giới trướng học viện làm cái bài danh cùng cho điểm, nói là để cho tiện bách tính cùng sĩ tử tuyển chọn trường học. Kết quả xếp hạng trên cùng nhất chính là Giang Đông thư viện cùng Lộc Môn thư viện. Ngay từ đầu Viên Thuật cho hai cái này thư viện xếp hạng là đặt song song đệ nhất. Đối với chuyện này Lộc Môn thư viện ngược lại là không có ý kiến gì, nhưng Giang Đông thư viện sĩ tử liền bắt đầu tức không thôi. Dựa vào cái gì? Giang Đông thư viện nằm ở Kim Lăng dưới chân, vô luận là sĩ tử số lượng còn là giáo viên lực lượng đều phải xa mạnh hơn Lộc Môn thư viện, vì sao hai người xếp hạng tương đồng? Thế là một chút sĩ tử không cam tâm bên dưới liền đến Lộc Môn thư viện gây chuyện đi. Đương nhiên, bọn hắn cũng không đốc, là lấy giao lưu học tập danh nghĩa đi ban đấu. Bởi vì Lộc Môn thư viện sĩ tử phần nhiều là mới tới, còn chân chính trụ cột bước vàng, cũng chính là Tư Mã Huy cùng Bàng Đức Công, ngay từ đầu những cái kia đệ tử cũng không có quan tâm những cái này khiêu khích, sở dĩ nên chiến những cái kia đệ tử thất bại thảm hại. Chỉ là dạng này cũng liền thôi, nhưng sau đó Viên Thuật cách làm dẫn bạo toàn bộ Giang Đông thư viện. Viên Thuật biết được việc này sau không có phê bình ngăn chặn không nói, còn đem Giang Đông học viện cho điểm đề cao một chút, hơn nữa ở phía sau ghi chú, ở cùng mình học viện trình độ không kém nhiều học viện trong biện luận lấy được hơi tốt thành tích, vì vậy thêm điểm. Sau đó Giang Đông học viện bài danh liền từ cùng Lộc Môn thư viện đặt song song đệ nhất, ngược lại biến thành duy nhất đệ nhất, Lộc Môn thư viện rơi đến thứ hai. Theo sau Lộc Môn thư viện sĩ tử không vui, cũng học Giang Đông thư viện học sinh tới Giang Đông thư viện lãnh giáo. Thường xuyên qua lại, song phương kết thủ lại càng kết càng sâu. Nhưng bởi vì Giang Đông thư viện quả thực sĩ tử khá nhiều, hơn nữa ở Giang Đông thư viện học gần một năm, trình độ so với Lộc Môn thư viện mạnh hơn một đoạn, sở dĩ Giang Đông thư viện một mực ở vào thượng phong. Có thể sau lại Giang Đông thư viện càng ngày càng quá phận, bình thường Tuyên Dương nói Giang Đông thư viện so với Lộc Môn thư viện mạnh, mấu chốt nhất là còn có một chút sĩ tử nói Tư Mã Huy cùng Bàng Đức Công không bằng Trịnh Huyền cùng Thái Ung. Cuối cùng, sư tử Tư Mã Huy cùng Bàng Đức Công một chút tinh anh đệ tử không nhịn được, liên hợp lại treo lên đánh Giang Đông thư viện một sóng. Sau đó bọn hắn phát hiện loại cảm giác này thật thoải mái, không chỉ có thể tăng trưởng tri thức hơn nữa còn có thể đề cao danh vọng, thế là càng ngày càng nhiều sĩ tử tham dự trong đó. Tuy nhiên bản về kinh nghĩa song phương trình độ đều không sai biệt lắm, nhưng bản về chí mưu binh pháp các loại Lộc Môn thư viện Tư Mã Huy điều giáo ra đám kia ra xúc liền không phải Giang Đông thư viện có thể đối phó. Dù sao Giang Đông thư viện những cái kêu bách gia đệ tử hiện tại từng cái đều chuyển thừa không được đầy đủ, hơn nữa trong đó tinh anh đại bộ phận đều bị Viên Thuật kéo ra ngoài làm khổ lực, căn bản không thời gian tham dự trong đó. Cho nên mới tạo thành hiện tại nghiêng về một bên tình huống, Lộc Môn thư viện đám kia sĩ tử một cái có thể sức lực hướng Giang Đông học viện lùi. Lần này lại là ai dẫn đầu? Thứ Nguyên Trực. Viên Thuật tùy ý hỏi. Vừa nghĩ tới cái kia một thân giang hồ hiệp khách khí tức, Viên Thuật liền không nhịn được vì Giang Đông thư viện bi ai. Ngoại trừ hắn còn có thể là ai? Một trận biện luận xuống đã làm ngã 7-8 cái sĩ tử. Cố Ung đối với loại này du hiệp xuất thân mưu sĩ thật sự là bất đắc dĩ vô cùng. Nếu như cái thuần túy mãng phu cũng liền thôi, nhưng đối phương học vẫn còn không thấp. Lưu Manh không đáng sợ, chỉ sợ Lưu Manh có văn hóa. Từ thứ cái này làm mấy năm du hiệp nửa trường xuất ra sĩ tử ở trong biện luận cái kia thật là chính là vô địch tồn tại. Nói qua hắn ngươi lại nói không ngã hắn, mà hắn lại một quyền liền có thể đem người gạt ngã. Vậy làm sao chơi? Hết lần này tới lần khác hàng này còn cực kỳ trọng tình trọng nghĩa, mỗi lần đều vì hắn các minh đệ xung phong, dẫn đến mỗi lần biện luận hoàn tất sau Giang Đông thư viện trong bệnh viện đều phải nằm bật xuống một năm lớn. Lục Tốn thế nào? Tốt sao? Nhắc tới Từ Thứ, Viên Thuật liền nghĩ đến trước đó bị Từ Thứ đánh vào bệnh viện Lục Tốn. Hàng này mong manh gầy yếu dáng vẻ, lần trước trong biện luận bởi vì học thức không sai, đem Từ Thứ cái này mới bắt đầu học tập 2 năm hàng cho dồn đến góc xó. Kết quả còn không đợi nó đắc ý hai lần, trực tiếp bị Từ Thứ một quyền đánh ngất xỉu, nằm ở trên đất. Thời đại này sĩ tử đều là dạng này, nếu là trình độ không sai biệt nhiều, biện liền biến thành so với ai khác có thể đánh. Sớm liền tốt. Hiện tại hắn một mực muốn lấy Tôn Sách muốn cùng hắn học võ, tiểu tử này chỉ sợ là hạ xuống bóng ma. Cố Ung khẽ thở dài. Thật tốt một cái tương lai mưu sĩ cứ như vậy bị Từ Thứ mang theo lại đường, Cố Ung đối Từ Thứ là tràn đầy oán niệm. Ha ha, tiểu tử này cũng bắt đầu học võ. Viên Thuật không ưu ngược lại còn thích. Lục Tốn cho tới nay đều đối với võ nghệ thống binh cái gì không có hứng thú. Viên Thuật thật sợ mất đi gian khổ rèn luyện Lục Tốn sau cùng từ trong lịch sử cái kia lên ngựa làm soái xuống ngựa làm tướng đại đô đốc biến thành một cái thuần túy mưu sĩ. Muốn biết, Lục Tốn thống binh thiên phú thế nhưng là không thua Chu Du, đơn thuần làm một cái mưu sĩ thực sự quá đáng tiếc. Hiện tại Từ Thứ một phen đánh bậy đánh bạ lại vừa lúc giải quyết vấn đề này. Cũng tốt, hôm nay trong lúc rảnh rỗi, chúng ta đi thư viện đi dạo một vòng đi. Chương 212, nhanh nhẹn dũng mãnh Từ Thứ không cần giải thích ta sớm nên nghĩ đến, Viên Công Lộ làm ra vật này liền không có lòng tốt. Trịnh Huyền nổi giận đùng đùng nói. Nhìn phía xa trên đài biện luận điểm điểm đỏ thắm, cùng với bên kia bị đánh đi sĩ tử, Thái Ung khẽ thở dài, chuyện này cũng không thể trách An Đông tướng quân, lý không biện không rõ, với môn tạo xa xa không bằng trao đổi lẫn nhau. Khoảng thời gian này những học sinh này tuy nhiên gây ra không ít chuyện, nhưng bọn hắn trưởng thành quả thực rất nhanh a. Ta thừa nhận Viên Công Lộ ra siêu chủ ý thuật nhìn hiệu quả không sai. Những cái này chính là nhiệt huyết chi niên tiểu tử từng cái khoảng thời gian này đều vận đủ sức lực học tập. Bất quá theo chúng ta học tập kinh nghĩa người càng ngày càng ít, một đoàn học sinh đều đi học chính lược quân lược. Còn có mấy cái tiểu tử nháo muốn đi học võ làm tướng quân, ngươi nói đây không phải là làm loạn sao? Trịnh Huyền đoán trách nói. Đối với Viên Thuật khuyến khích sĩ tử biện luận cử động Trịnh Huyền vô cùng lý giải, cũng so sánh chống đỡ, nhưng chính là tức không thôi. Bình thường chuyên tâm học tập thời gian không có gì, vừa đến chân chính biện luận thời gian, bọn hắn những cái này làm kinh nghĩa liền thua thiệt. Không giống làm quân lược tiến hành mô phỏng đối chiến cùng thôi diễn kết cục thắng thua rõ ràng, hoặc là làm chính lược có thể đơn giản nhìn ra ưu khuyết lỗ thủng, kinh nghĩa phương diện này trừ phi có chất chiến lệnh, bằng không căn bản không phân ra thắng bại, sau cùng đều phải dựa vào võ lực thủ thắng. Kết quả liền dẫn đến rất nhiều sĩ tử bởi vì thua nóng này, tức giận không thôi ngược lại lựa chọn quân lược cùng chính lược, bằng không liền từng cái bắt đầu rèn luyện võ lực, gắng đạt tới lần sau có thể đem đối phương đánh ngã xuống đất. Chính Nguyên đối với loại tình huống này vô cùng bất mãn, nhưng lại có chút bất đắc dĩ. Dù sao đây là hắn các học sinh chính mình tuyển chọn, Trịnh Huyền cũng không cách nào nhúng tay. Những học sinh này chính mình tuyển chọn cũng đều là căn cứ chính mình tính cách tới, kỳ thực đối với bọn hắn tới nói cũng không phải là chuyện xấu. Viên tướng quân cử động này cũng có không nhỏ thâm ý a. Thái Ung cảm thán nói. Ai? ta lại làm sao không biết? Những cái này chuyển học quân lược cùng võ nghệ học sinh lòng hào thắng quá mạnh, căn bản không thích hợp cùng chúng ta giống nhau làm kinh nghĩa. Bất quá quốc hào chiến tất vong, Viên Công Lộ làm như thế bồi dưỡng ra được mưu sĩ sẽ là như thế nào một đám chiến tranh của a? Nhìn trên đài biện luận lại một lần nữa đánh nhau một đám người, Trịnh Huyền hơi có chút lo lắng nói: Khang Thành Minh, ta ngươi bất quá là ở giã người mà thôi, việc này liền không cần chúng ta quan tâm đi. Sinh tử đi một lượt, Thái Ung đối với hết thảy đều thấy rất lạnh nhạt. Viên tướng quân đã như vậy làm, tất nhiên có thể nghĩ đến hậu quả. Có cổ hủ đám người ở, ngươi lo lắng sự tình tất nhiên sẽ không phát sinh. Hai người tán gẫu giữa, lại một đàn Kim Lăng thư viện học sinh bị mang đi xuống. Nhìn đài biện luận trung ương cái kia hùng tráng thân ảnh, Trịnh Huyền im lặng nói: Thật không rõ Đức Thao huynh làm người chậm rãi ôn trọng, lại vì sao thu như thế cái đệ tử. Thái Ung theo Trịnh Huyền ánh mắt nhìn đi qua, một chút liền phát hiện cái kia trong đông đảo nho nhã gầy yếu sĩ tử nhanh nhẹn dũng mãnh thanh niên, đứa bé này tuy nhiên tính cách cấp công cần nghĩa, nhưng làm người trung hậu hiếu nghĩa, nhưng không mất làm một cái quân tử. Khó được nhất là hắn quân lược tư chất hơn người, ở ta thấy qua người không có hơn hắn người. Chỉ tiếc tuổi tác cao chút, bằng không hiện tại sợ rằng lại là một cái lô tử kiền. Vừa dứt lời, chỉ thấy Từ Thứ lại là một cước đem cùng hắn biện luận một cái học sinh đạp mất đi. Ngày. Bất quá cái này tính tình quả thực còn cần mài giũa một chút. Thái Ung lúng túng nói. Nhìn thấy lại có một cái học sinh bị đánh ngất xỉu, Trịnh Huyền lửa giận ngút trời, đứa bé này giá tính khó thuần, luôn có một ngày ta sẽ đem Tốn Nhi huấn luyện ra giáo dục hắn. Thái Ung im lặng nhìn vẻ mặt phẫn nộ Trịnh Huyền. Còn nói người khác, Lục Tốn cùng Tôn Sách học võ chỉ sợ cũng là người đang âm thầm chống đỡ đi. Thật sự là mạnh miệng. Ha ha, làm tốt. Ở bên kia, cải trang trang phục cải trang vi hành viên thuật xa xa nhìn thấy màn này, cười to nói: "Chủ công, đứa bé này cử động này có nhục nhã nhặn, chủ công vì sao còn muốn nói tốt?" Cố Ung nhìn thấy viên thuật như thế hưng phấn dáng vẻ, âm thầm lật cái bạch nhãn. Nghe nói chủ công lúc còn trẻ là cái hoành hành ngang ngược hoàn khố đệ tử, xem ra hiện tại Giang Sơn dễ đổi, cái này bản tính khó rời a. Ta đại hán mưu sĩ nên dạng này, xuống ngựa làm tướng, lên ngựa làm tướng. Nếu như ngay cả đánh nhau đều không biết không bằng đi làm kinh nghĩa đi. Viên thuật phiền nhất chính là những cái kia không chỗ dùng, chỉ biết khoác lác hủ nho. Trước đó thậm chí có người nói khoác mà không biết ngượng đối viên thuật góp lời nói muốn đối xử tử tế dị tộc, giao hóa chi. Viên thuật khi đó liền đem hàng này ném tới người Sơn Việt bên trong, để hắn đi giao hóa. Kết quả không quá hai ngày, hàng này đã bị đánh gần chết. Viên thuật nhìn hắn đáng thương còn là đem hắn cho thả. Trải qua chuyện này, lại cũng không ai dám tùy ý phát ngôn bừa bãi. Cái gì cũng không biết, hết thảy toàn bằng tưởng tượng. Những cái này đọc sách đọc choáng váng hủ nho ở trong mắt viên thuật quả thực quá buồn cười. Viên thuật theo đuổi là chủ nghĩa thực dụng, ngươi được liền lên, không được cũng đừng tất tất. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, viên thuật đối với học kinh nghĩa nho sinh cũng không có gì thành kiến, nhưng người cũng phải có tự biết mình. Ngươi một cái không hiểu chính lực người, hết lần này tới lần khác không có căn cứ liền đối viên thuật áp dụng chính sách khoa tay múa chân, cái này há không buồn cười? Học chính lược liền đi làm chính lược, học kinh nghĩa liền đi làm giáo dục cùng lễ nghi, học quân lược liền đi toàn quân. Không có chuyện gì mù dính vào cái khác làm gì? Thêm phiền sao? Không gặp Trịnh Huyền dạng này kinh học tông sư ở viên thuật nơi này cũng chỉ là cái thư viện viện trưởng nha. Như Lô Thực như vậy văn võ song toàn, trên ngựa có thể lĩnh binh tác chiến, xuống ngựa có thể nghiên kinh tu sử đại thần dù sao là số ít, thông thường sĩ tử có thể đem mình am hiểu phương diện học giỏi liền không sai. Cố Ung nội tâm khẽ thở dài, chủ công loại này thẳng thắn thiết thực tính cách thật đúng là làm người ta bất đắc dĩ. Cái này từ nguyên trực không sai, lúc nào đem hắn điều đến trong quân. Đối với cái này nửa chừng xuất ra làm mưu sĩ còn có thể đạt đến đỉnh tiêm mưu sĩ trình độ từ thứ viên thuật tâm lý thế nhưng là nhớ mong đã lâu. Lúc này nhìn thấy đối phương ở trên đài biện luận ngang dọc vô địch dáng vẻ, không tránh được hơi lộ ra mong đợi nói: "Chủ công, đứa bé này vừa mới bỏ võ theo văn bất quá 2 năm. Tuy nói tiến bộ nhanh chóng, nhưng bây giờ vẫn như cũ còn không thành thục, hiện tại đưa tới không khác nào nổ mạng, chủ công ngươi có chút nóng đội." Tuy nhiên không rõ viên thuật vì sao đối cái này lưu manh mưu sĩ như thế cảm thấy hứng thú, nhưng cô ung còn là làm tròn bổn phận nhắc nhở. "Cũng tốt, vậy lại bồi dưỡng mấy năm đi. Đi, chúng ta đi nhìn xem Tốn Nhi thế nào." Từ Thứ thật đúng là lòng dạ ác độc, 10 tuổi tiểu hài tử đều có thể hạ thủ được. Viên thuật lắc lắc đầu nói. Cố Ung khép cười một tiếng, chủ công chẳng lẽ không biết Lục Tốn năng lực sao? Hắn thế nhưng là hiếm thấy kỳ tài. Từ Thứ nếu không phải là bị hắn ép không có đường sống cũng sẽ không làm loại này chuyện mất mặt. Tóm tắt, biện luận bại bởi cái 10 tuổi tiểu hài tử. Cái này danh tiếng nếu như truyền đi. Tốt rồi, không trách được Từ Thứ muốn động thủ. Ngẫm lại cũng là, Từ Thứ một cái hơn 20 tuổi tiểu tử, bị một cái 10 tuổi hài đồng đánh bại. Chuyện này nếu như bị người biết được, đợi đến tương lai Từ Thứ trưởng thành, đoán chừng lòng giết người đều có. Cho dù Lục Tốn từ nhỏ thông tuệ, hơn nữa có danh sư giáo dục, nhưng Từ Thứ tư chất cũng không kém đối phương bao nhiêu, hiện tại chỉ bất quá là bởi vì thời gian học tập ngắn mà thôi mới chiến bại, nhưng vô luận như thế nào cái này đều không phải là một chuyện bẻ bang. Lúc này vừa bạn biện luận kết thúc, ở Từ Thứ dưới sự dẫn dắt, Kim Lăng thư viện sĩ tử quả nhiên lại vừa nằm đầy đất. Từ Thứ đang muốn nghỉ ngơi một chút thời gian, đột nhiên nhìn thấy viên thuật một đám người. Con mắt sáng lên, nên đón. Chương 213, Từ Thứ kiến giải bái kiến An Đông tướng quân. Từ Thứ đến viên thuật trước mặt chắp tay thi lễ nói: "Nga, ngươi làm sao biết được ta thân phận?" Viên thuật hiếu kỳ nói. Dương Châu nhận thức hắn người cũng không ít, nhưng ở Kinh Châu viên thuật gương mặt này lại cũng không có xuất hiện qua vài lần. Viên thuật không rõ trải qua cải trang ăn mặc chính mình vì sao một chút liền bị Từ Thứ nhìn đấu. Tướng quân tuy nhiên cải trang không sai, nhưng sau lưng hai vị này hùng hãn khí thế lại không giấu giếm được Thứ con mắt. Từ Thứ tự tin nói: "Đã từng làm qua du hiệp hắn liếc mắt liền nhìn ra viên thuật sau lưng hai người này đều là thiên hạ ít có manh tướng. có thể bị loại này mãnh tướng mơ hồ bảo vệ nhân vật, ở Giang Đông ngoại trừ Viên Thuật còn có ai? Viên Thuật quay đầu nhìn hung thần ác sát Điển Vi cùng cao lớn vạm vỡ Hứa Trử, bất đắc dĩ gật gật đầu. Cũng là, Điển Vi cũng liền thôi, thể trạng còn tính bình thường chính là lớn lên hung ác điểm. Hứa Trử như thế cái đại gia hỏa đặt ở chỗ này là người đều có thể đoán được chính mình không đơn giản. Viên Thuật cũng không muốn như thế rêu rao. Bất quá không có biện pháp, ai bảo Viên Thuật hiện tại như vậy nhận người ở đâu? Thế ra chư hầu hắn thất, quá nhiều người muốn Viên Thuật mệnh. Viên Thuật cũng không muốn như trong lịch sử Tôn Sách giống nhau ỷ mình vũ dũng, kết quả lại chết ở dưới tay thích khách. Cho nên bất kể đi đâu bên người đều phải có cái cao võ bảo tiêu. Bình thường ở trong tướng quân phủ Điển Vi cùng Hứa Trử là thay phiên canh gác hộ vệ, mà đi ra cái này hai hàng đều phải đi cùng. Chính là gặp phải nhóm lớn thích khách Điển Vi cũng có thể từng cái giết, mà Hứa Trử cao lớn và mỡ, vừa lúc có thể làm cái thịt người thuẫn bài bảo vệ Viên Thuật. Ngươi đến vì chuyện gì? Tại hạ từ thứ Từ Nguyên Trực, Mao Toại tự tiến cử mà tới. Từ thứ nói thẳng, hắn khoảng thời gian này cũng nhìn thấy Kinh Châu biến hóa cùng với Dương Châu giàu có, Viên Thuật ở nó trong mắt quả thực chính là nhân chủ điện phạm, sở dĩ không kịp chờ đợi đến bãi sơn đầu. Ách, nhìn Từ thứ một bộ không thu ta ngươi thua thiệt lớn đắc ý dạng, Viên Thuật một đầu hất tuyến. Ngươi tới ta cái này, lão sư ngươi đồng ý sao? Viên Thuật im lặng nói. Chớ nhìn hắn trước đó cùng Cố Ung nói muốn đem Từ thứ kéo vào trong quân, thế nhưng chỉ bất quá là đùa giỡn mà thôi. Hiện tại Từ thứ bất quá cầu học 2 năm, trong quân đội nhiều nhất là một chủ bộ, căn bản không cách nào một mình đảm đương một phía, Viên Thuật còn thật không muốn trả đạp như thế tốt mầm. Lý luận xung ví dụ bị rất nhiều danh tướng kiêng kỵ, nhưng thật sự muốn trở thành một phương danh soái hoặc danh tướng, không có chút vững chắc lý luận chiến thuật cơ sở còn là không được. Như Bạch Khởi như vậy dễ có xuất thân từ tiểu tốt từng bước giết lên danh tướng căn bản không có mấy cái. Hơn nữa Bạch Khởi thế nhưng là thân kinh bách chiến hơn nữa trải qua mấy chục năm mới trở thành vô địch danh tướng. Mà Từ thứ dạng này có thiên phú cao tài sinh, còn là trước ném tới Tư Mã Huy nơi đó học tập mấy năm lại lôi ra đi. Hơn nữa nói không chừng đến lúc đó còn có thể thuận tiện mặt tới cái gia cắt lượng hoặc là bảng thống các loại. Lão sư bình thường đối với chúng ta cũng không cái gì hạn chế, tướng quân không cần lo lắng. Từ thứ vào trước là chủ cho rằng Viên Thuật không có khả năng chướng mắt chính mình, cho là Viên Thuật lo lắng Tư Mã Huy không thả người đâu. Rất thản nhiên nói. Phát hiện Từ thứ hiểu lầm chính mình ý tứ, Viên Thuật một trận bất đắc dĩ, nhưng là cũng không tiện đả kích hàng này. Làm du hiệp từng cái đều so sánh ngạo khí, vạn nhất chính mình nói quá phận, hàng này trong cơn tức giận nương nhờ Tào Lưu, vậy hắn còn không phải muốn khóc mù. Nguyên Trực, ta vô cùng thưởng thức ngươi tài năng, nhưng lấy tư chất của ngươi, hiện tại liền dấn thân vào trong quân ngũ thực sự có chút lãng phí, không bằng lại học tập mấy năm. Ngươi yên tâm, chờ ngươi học thành sau đó, ta tất nhiên lấy quân sư tế tiểu chi chức để chờ ngươi. Viên Thuật khuôn mặt thành khẩn nói, không cho phép Viên Thuật không thận trọng, trong lịch sử Từ thứ bạn tốt thế nhưng có không ít đại lưu. Chính mình nếu như hơi không cẩn thận cho đối phương lưu lại ấn tượng xấu, vậy liền nguy rồi. Vậy quyết định, tướng quân cũng không thể đổi ý nga. Từ thứ trong mắt lóe lên một tia cảm động, giả vờ bình tĩnh nói, tự nhiên. Nguyên Trực, ngươi bây giờ có chuyện gì sao? Nếu là vô sự không ngại cùng ta cùng nhau đi nhìn xem Lục Tốn, ngươi lần trước giao huấn cho hắn ảnh hưởng không nhỏ à? Viên Thuật đùa giỡn dường như nói, ách, quên đi. Khi đó ta quả thực làm có chút quá, tiểu tử kia đoán chừng hận chết ta, còn là không đi. Từ thứ vừa nghĩ tới cái kia xú thí tiểu quỷ, trên mặt một trận xấu hổ. Lão đại của mình người, còn khi dễ cái tiểu hài tử quả thật có chút không thể nào nói nổi. Bất quá Từ thứ cũng không hối hận, ban đầu nếu không phải là một quyền đem đối phương đánh mất đi, hiện tại chính mình sợ rằng không chỉ có là mang theo ấy nấy, mà là xấu hổ cùng giận dữ gần chết. Vậy được rồi, ngươi tiếp tục cùng bọn hắn tranh luận đi. Không cần có cố kỵ, hung hăng giáo huấn những cái này liền trận đều không biết đánh tiểu tử. Viên Thuật hung hăng nói. Mời tướng quân yên tâm, thứ am hiểu nhất làm loại chuyện này, hạ thủ rất có chừng mực. Từ thứ vô vô ngực, một bộ chuyên nghiệp vẽ mặt 30 năm dáng vẻ. Ân, ta đây liền rời đi trước, thay ta hướng Đức Thao công cùng Sơn Dân công Vân An. Vâng. Vừa mới chuẩn bị rời đi, Viên Thuật liền thấy xông tới hai cái lão đầu, Trịnh Huyền cùng Thái Ung. Hai vị tốt nha. Viên Thuật tùy ý chào hỏi. Bái kiến Khang thành công, bái kiến lão sư, bá dê công. Cô Ung, Từ thứ, cung kính nói. Có ngươi ở, chúng ta tốt được sao? Trịnh Huyền thổi dâu trừng mắt nói. Không phải là chút sĩ tử giữa giao lưu nha. Lại không có nháo thai nạn chết người. Người xem bọn hắn, từng cái đều rất nhiệt tình giao lưu, Khang thành công nguyên nên cao hứng mới lạ. Viên Thuật điểm mặt nói. Cao hứng. Tháng này thụ thương hôn mê sĩ tử đã có hơn 300. Lại tiếp tục như vậy toàn bộ thư viện đều phải đổi thành bệnh viện. Ngươi còn để ta cao hứng? Khang thành công ngươi nói bừa, nào có nghiêm trọng như vậy. Nguyên Trực bọn hắn có chừng mực, nhiều nhất hôn mê mấy ngày sẽ không có chuyện khác. Ngươi nói đúng sao? Nguyên Trực. Viên Thuật vừa nhìn sự tình không ổn, quả đoán đem Từ thứ đẩy ra cản đạo. Từ thứ trượng nhị hòa thượng sở không tới đầu não, làm sao đang nói liền kéo ta vào. Bất quá nhìn thấy Trịnh Huyền cái tiết như đao giống nhau ánh mắt, vội vã ngượng ngùng nói, không sai, còn mời Khang thành công yên tâm, ta hạ thủ không nặng. Lấy người làm gương, ở trước mặt Viên Thuật Trịnh Huyền có thể coi nhẹ phong độ. Nhưng ở Từ thứ những cái này cầu học sĩ từ trước mặt Trịnh Huyền còn là phải giữ vững đại nho phong phạm. Ngươi chính là Đức Thao huynh môn sinh đắc ý, Từ Nguyên Trực. Trịnh Huyền cưỡng chế hỏa khí bình tĩnh nói. Môn sinh đắc ý không dám xưng, bất quá tiểu tử thật là Từ Nguyên Trực, may mắn sư tử Tư Mã công môn hạ. Từ thứ cung kính nói. Đặt giả vi tiên, ở sĩ tử cái này vòng lớn Trịnh Huyền chính là cao cao tại thượng tồn tại, cho dù nhảy thoát như Từ thứ cũng đánh tâm lý đối nó vô cùng tôn kính. Đức Thao huynh thật sự là tốt phúc khí a, thu ngươi như thế cái môn sinh đắc ý ta dạy đám kia tiểu tử quá không hăng hái. Từ thứ sắc mặt đỏ lên, Trịnh Huyền đám kia đệ tử đều không phải là kẻ hiền lành, đó là thật có tài hoa. sở dĩ trong những người này ló đầu đều bị Từ Thứ đánh ngất xỉu, trong đó liền bao quát tuổi còn nhỏ Lục Tốn. Tiểu tử lỗ mãng, để Khang thành công chê cười. Không sao, bất kể dùng thủ đoạn gì, thất bại chính là thất bại. Những cái này tiểu tử nếu không phải bản lĩnh không bằng người, cũng sẽ không có bị ngươi đánh ngất xỉu cơ hội. Biện luận cũng không phải chỉ so ai võ lực mạnh hơn, bằng không lên đài liền không phải những cái này sĩ tử, mà là một đám mang hán. Thông thường chỉ có ở song phương rằng có không song tình huống dưới mới xem ai có thể đánh, Từ Thứ có thể đem những người kia từng cái đánh ngất xỉu cũng là ở ngay từ đầu tranh luận chống nổi mới có cơ hội. Nếu có thì rảnh rỗi ngươi cũng có thể tới chỗ của ta nghe một chút kinh nghĩa. Sư phụ ngươi am hiểu binh pháp sách luận, ở kinh nghĩa phương diện còn là ta cùng Bá Dê Minh càng thêm am hiểu một chút. Trịnh Huyền không nhịn được nói. Đều nói đồ đệ muốn chọn cái tốt lao sư, nhưng kỳ thực như Trịnh Huyền dạng này đại nho cũng hy vọng tìm một chút tư chất xuất chúng đệ tử tới truyền xuống y bát. Đặc biệt là như Từ Thứ dạng này tư chất xuất chúng tốt mầm, tương lai tất nhiên không phải vật trong ao. Nói không chừng ngày sau lưu danh sử sách Trịnh Huyền cũng có thể mượn này lưu danh bách thế. Ngẫm lại đàm tử, Trường Hoàng, Sư Tương, không phải là làm Khổng Tử đã từng lao sư mà mới bị mọi người biết đến nhà. Coi như hết, Khang thành công. Nguyên Trực tương lai tất nhiên là muốn đi quân lược con đường này, ngươi những cái kia kinh nghĩa còn là tìm cái trầm ổn đệ tử kế thừa xuống đi. Viên Thuật ở một bên rội nước la nói. Hắn cũng không hy vọng tương lai mình thật tốt một cái quân sư bị dạy thành một cái đại nho.